Chương 28, Tế tự Đại Chu lại gọi Phong Tuần, bởi vì hắn đô thành xây dựng ở Phong Hạo chi địa. Tại Trung Nguyên Tây Bắc chỗ, thuận sông lớn mà đi, có rất nhiều bộ tộc tại thảo nguyên rong ruổi. Những bộ tộc này lấy du mục, cướp bóc mà sống, từ Ân Thương đến nay, bên trong Nguyên Thủy cuối cùng gặp ngoại tộc chi loạn. Thương Chu rất nhiều quân vương từng nhiều lần thảo phạt dị tộc. Ân Thương diệt Đông Di, trấn Đệ Khương, bội Thương kích Quỷ Phương, Phong Tuần trà. Phù Quang thưởng đối nghề chim khách lấy. Mà Đại Chu kiến quốc, sở dĩ đem đô thành thiết trí tại Hạo Kinh, chính là tự ý muốn lấy thiên tử chi uy trấn thủ biên giới hàng nghĩa. Lúc này ở Hạo Kinh Tây Bắc, lấy Quyển Nhung nhất là hung hăng ngang ngược. Bất quá, lại rất ít có người biết rõ, tại Quyển Nhung Tây Bắc, xuôi theo Xích Thủy Bắc Thượng, trải qua Tây Bắc Hải Ngoại, vẫn còn có một tòa đại lục. Trên đó có một nước đất, tên gọi Ngu Hạ. Mặc dù trong điển tịch, đối với Ngu Hạ ghi chép cũng không ít, nhưng phần lớn không đề cập tới hắn quốc danh, mà là đối hắn xưng là Tây Quốc hoặc là Tây Bắc Quốc. Mà sự xuất hiện của bọn hắn, cũng nhiều nương theo nhiều loại thần thoại. Mọi người nhiều coi là Tây Bắc Quốc là truyền thuyết chi địa, rất ít có người tin tưởng hắn ghi chép. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này quốc thổ chân thực tồn tại, đồng thời đã kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu lịch sử. Mà liên tại Tô Diệp thiêu đốt tinh hỏa thời điểm, Tây Bắc Quốc, Ngu cũng bên trong. Quân chủ Hạ Hậu Xương người mặc áo bào đen, ngay tại trong điện tìm đọc đấu chương. Hắn đại khái 40-50 tuổi, ánh mắt trầm ổn, trên trán mang theo uy nghiêm, nhưng lúc này lông mày lại là nhíu chặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Tại điện hạ thì có hai vị lão nhân, một nam một nữ, cũng đều thân mang áo đen. Đấu chương cũng không phải là thẻ tre, mà là giấy nháp, mặc dù tương đối thô ráp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ghi chép. Lúc này, trên giấy nháp đem Nam Bắc lưỡng địa tình trạng từng cái hiện ra cho Hạ Hậu Xương, Hậu Xương càng xem càng là tâm phiền, rốt cục hắn đem giấy nháp ném xuống đất, hỏi hướng kia hai người nói, hai vị ti bu. Gần nhiều thời gian chúng ta nhiều đi vu múa, tự thân quân, vẹn vẹn cả nước lớn tự, liền đã có 7 lần nhiều. Vì sao phương Bắc đại hạ, phương Nam lớn đúng lục đến nay chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trên giấy nháp ghi lại, chính là Ngu Hạ những năm gần đây tình hình tai nạn. Từ khi mấy năm trước, không biết là Hà Tây Bắc Quốc thiên thai càng nhiều lần. Phương Nam tới gần xích thủy dâng lên, dẫn phát các nơi lớn đúng lụt. Phương Bắc phải kể nguyện dọn nước chưa hàng, hết lần này tới lần khác phương Bắc tới gần Tây Bắc biển, khiến cho việc này càng quỷ dị hơn, có địa phương thậm chí có thể đồng thời nhìn thấy sa mạc cùng biển lớn cả hai cùng tồn tại kỳ quan. Nạn hạn hán cùng nạn đúng, khiến cho ngu hạ bách tính dân chúng lầm than, các nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người chết đói ngàn dặm, còn như vậy tiếp tục kéo dài, nhất định ủ thành đại họa. Hai vị này lão nhân chính là ngu hạ Ti Bu. Cái gọi là Ti Bu, tức là vu quan chi trưởng, bởi vì nam vu sư càng nhiều hơn nữ vu sư, cho nên nam Ti Bu lại gọi lớn Ti Bu. Từ khi tai nạn xuất hiện, hai người nhiều nạp vu hằng, mạng múa vu, hy vọng Long Thần Đế Quân có thể hiện thánh trị thai, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì. Lúc này, nhìn thấy Hạ Hậu Xương tức giận, lão phụ bái nói: "Đại vương, thời đại thượng cổ, đế quân cứu vãn trời nghiêng, sau lại hưu ta đại hạ mấy ngàn năm mưa thuận gió hòa, tuyệt không không làm che chở khả năng." Hạ Hậu Xương nói: "Nếu như thế, vì sao cho đến bây giờ cũng không có thần tích?" Lão phụ lập tức im lặng. Bên cạnh, lão nhân nghe vậy, ra khỏi hàng mở miệng nói: "Đại vương, xin thứ cho ta nói thẳng. Sở dĩ tế tự đến nay, hai họa như cũng chưa từng trừ khử. Thứ bởi vì đại vương lãnh đạm tế tự, lòng có không thành." Hậu Xương khẽ giật mình, dư một người chưa từng lãnh đạm qua tế tự. Từ dư vào chỗ, hàng năm tế tổ tự quân hết thể dựa theo chế độ cũ, chưa từng mảy may bỏ sót. Như thế nào lòng có không thành? Lão nhân nói, cái này, chỉ sợ cũng muốn hỏi đại vương chính ngươi. Lão nhân nói như vậy, Hậu Xương cũng lập tức không lời có thể nói. Ngược lại cẩn thận suy tư bắt đầu, tự mình thật sự có tại tế tự thời điểm cũng không thành tâm. Nghĩ nghĩ, một năm nhiều như vậy tế tự, từ khi tự mình vào chỗ cho tới bây giờ, đã có 20 năm lâu. Tế tự cũng phụng tổ chế, nếu nói mỗi một lần tế tự cũng thành tâm thành ý, hoàn toàn chính xác cũng chưa chắc. Nhất là những năm gần đây, tự mình càng thêm cao tuổi, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có lễ nghi trên sai lầm. Chẳng lẽ thật là lòng có không thành? Hậu Xương hỏi, nên như thế nào cho phải? Lão phụ nói, như lớn đi bu lời nói, chỉ sợ chỉ có đại vương thành tâm chuẩn bị, tự mình phục tiên, mạng chiếu tội mình, có lẽ mới có chuyển cơ. Hậu Xương suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài, liền theo ngươi chi ý, 3 ngày sau, giữ một người liền tự mình viết chiếu, tội mình phục ân, để bày tỏ thành khẩn. Còn chưa đủ. Lão nhân đống nhiên chắp tay nói, bẩm đại vương, lần này tai nạn chính là thiên nộ, nếu như đại vương là thành tâm có không thành, sợ đã ủ thành đại họa. Nếu muốn đế quân đáp lại, vẹn vẹn đại vương tự mình tế tự vẫn không đủ. Còn chưa đủ. Hậu Xương chau mày, hỏi, vậy theo ngươi ý kiến, nên như thế nào khả năng biểu đạt ra dư một người trong lòng chi thành? Lão nhân nói, ngày thường tế tự, cái lấy tam sinh lục xúc cùng tư thịnh lấy tự chi. Nhưng là bây giờ hai nạn liên tiếp phát sinh, vẫn dùng cái này lễ, khó hiển hậu đức. Trong mắt của ta, chỉ có đại lượng trưng cầu người thế, mới có thể trừ khử tai hại. Lời vừa nói ra, Hậu Xương cùng lão phụ lập tức trong lòng giật mình. Người thế? Hậu Xương hỏi, cần bao nhiêu? Lão nhân nói, chí ít 3000 người, nếu theo chế độ cũ tế tự cửu nhật thì cần bạn người chi chúng. Đại vương không thể. Lão phụ vội nói, nhiều như vậy số lượng, muốn đi đâu tìm kiếm? Năm đó trắng trợn người tế, phần lớn là bên ngoài tù binh địch bắt làm chủ. Bây giờ quốc nội vốn là ly thai, nếu là lại bắt nô lệ lấy mạo xương tế tự, nhất định dẫn phát náo động. Lão nhân nói, lấy tù binh tế tự cho đế quân, là cùng xúc vật cùng chỗ chi, cùng hôm nay chúng ta thu thập nô lệ khác biệt. Đây là phụng dưỡng đế quân sự tình, người tế người tuân đế quân chi chiêu mộ, chính là vạn hạnh sự tình. Bây giờ tai nạn càng liệt, phương Nam không ít người bỗng dưng mất tích, chưa chắc không phải đế quân đem chiêu đến tiên đi, nếu không lấy người tế, đế quân định không đáp lại lý lẽ. Cho dù đại vương tự thân đi, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì vậy. Hậu Xương lập tức suy nghĩ sâu xa. Lão phụ nói, vậy ngươi định đi nơi đâu tìm nhiều như vậy tế phẩm? Lão nhân nói, có thể chọn quốc nội dân chúng chi tử nữ, lấy đồng nam đồng nữ tất cả ngàn tên, lấy cung cấp người tế tiến hành, tuyển người trên không chọn công tộc. Lão phụ nói, như thế nước tất loạn chi. Hai người cãi lộn không ngớt, Hậu Xương nghe được rất là tâm phiền, một lúc lâu sau, đứng lên nói, đủ rồi. Hai người im lặng hành lễ. Hậu Xương nói, liền theo lão nhân chi ý, hạn trong vòng 10 ngày, trước lấy đồng nam nữ ngàn tên lấy cung cấp tế tự. Nếu có thể lấy tự đế quân, đây là vinh hạnh sự tình, không cần bài trừ công tộc. Lão nhân nói, như thế, chỉ sợ công tộc lòng có phê bình kín đáo. Hậu Xương trong mắt nổi lên mấy phần xoắn xuýt chi sắc, sau một lúc lâu, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, dạy thiếu cơ xem như tự sự tình đứng đầu, thì công tộc định không dị nghị. Lão nhân nói, đại vương anh minh, thiếu cơ chính là hạ Hậu Xương chi nữ. Bây giờ Hậu Xương vậy mà quyết định đưa nàng cũng tế tự cho Long Thần, công tộc đương nhiên sẽ không lại có dị nghị. Như công tộc theo chi, thì cũng lắng lại dân chúng trong lòng oán hận. Huống chi, tế tự cho Long Thần cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Có lẽ bọn hắn có thể còn có thể thường bạn tại Long Thần quảng trường, như thế, lúc ấy một cái vinh hạnh sự tình. Lão phụ nghe nói, trong lòng lại là suy nghĩ rất nhiều, dù sao người tế sự tình quá mức trọng đại, lần này càng là cùng ngày xưa khác biệt. Trong ngày thường, giết mấy cái nô lệ là người tế, cùng tam sinh không có gì khác biệt. Nhưng lần này, lại không thể so sánh nổi. Dù sao dính đến đại lượng quốc dân, thậm chí là công tộc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có con đường này có thể chọn. Chỉ là, nàng vẫn có lòng nghi ngờ, bởi vì Thiên Hỏa Cửu Tinh cho tới bây giờ đã diệt ngàn năm. Mặc dù nàng thờ phụng Long Thần, nhưng kỳ thực nội tâm cũng hoài nghi hồi lâu, dù sao thân là Ti Vu nàng cũng chưa từng đến lấy được qua thần chiếu. Nếu như lần này tế tự qua đi, hai nạn vẫn chưa tiêu giải, kia lại nên như chi thế nhưng. Chương 29, đầu lâu Đại Chu cùng Tây Bắc Quốc sự tình, Tô Diệp hoàn toàn không biết rõ. Hắn giờ phút này, ngay tại Tây Bắc Thiên Viên thứ nhất chủ tinh bên trong, đồng thời nội tâm vẫn ở vào trong rung động. Trước mắt là vô số đạo ghi lại lịch sử đồ án tại xoay tròn. Những bức vẽ kia, nhuộm tinh hỏa, tại Tô Diệp quanh thân không ngừng mà biến hóa. Khi thì biến động ở giữa, bày biện ra đại thiên luận ý ánh lửa chiếu sáng, đúng như đem từng đoạn chữ nghĩa viết lên tại trong đầu của hắn. Mà bây giờ, ở trước mặt hắn nhìn thấy, kỳ thật không hề chỉ là từng cái nhỏ bé khắc họa, tương phản, giống như từng cái nhân sinh hiện ra. Mỗi một cái đồ án, giống như là một cái sinh mệnh nhảy nhót. Vẹn vẹn viên thứ nhất chủ tinh, liền đi lại nhiều như vậy cố sự. Tô Diệp rất khó tưởng tượng, chín quả chủ tinh hết thảy gánh chịu trời nghiêng trước đó bao nhiêu sáng chói. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại nào đó nặng nề. Vị này Long Thần lưu lại tân hỏa, nhiều lắm. Nhiều đến Tô Diệp cảm giác tự mình đã từng trải qua luân hồi, tại những này kiếp sống bên trong, cũng có vẻ nhỏ bé. Nhất là, Long Thần lưu lại cố sự, cũng không phải là lấy cái người là mạch lạc ghi chép lịch sử. Hắn là đem thương sinh từng giờ từng phút, cũng khắc ở Tây Bắc Thiên, đồng thời cưỡng ép khiến cho những này vĩnh cửu lưu truyền xuống dưới. Như thế sự nghiệp to lớn, mặc dù làm cho người cảm thấy rung động, hùng vĩ, nhưng cũng làm cho Tô Diệp cảm nhận được một loại áp lực lớn. Cái này tân hỏa tương truyền thừa chi đạo, là tự mình con đường sao? Tô Diệp khó mà xác định. Không, nếu như trực diện nội tâm của mình, hắn khả năng càng nhiều hơn chính là ôm lấy một loại cự tuyệt tâm lý. Cũng không phải nói Tô Diệp không đồng ý truyền thừa chi đạo, không bằng với lúc tương phản, hắn cũng hy vọng sinh linh có thể tân hỏa tương truyền, thế hệ thừa kế xuống dưới. Nhưng mà, như lúc này vẽ mỗi một cái bình thường sinh mệnh sinh thế, lấy sức một mình, đem thế gian hết thảy cũng gánh vác thừa năng nói mặc dù vĩ đại, Tô Diệp lại tự hỏi khó mà làm được. Trên thực tế, cho dù là vị kia Trúc Long, thật làm được sao? Tô Diệp không dám khẳng định. Bởi vì, hắn tại viên thứ nhất chủ tinh trông được đến đồ án bên trong, mặc dù nhìn thấy không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một cái, cũng vẹn vẹn chỉ có trời nghiêng trước đó cố sự. Mà lại, cũng vẹn vẹn chỉ có Tây Bắc sinh linh cố sự. Như vậy trời nghiêng về sau tồn tại đâu? Còn lại các phương các giới sinh linh đâu? Thậm chí là, cái này Tây Bắc Thiên bên trong, kia ngoại giới mỗi một bộ vô danh hải cốt đâu? Những này, viên thứ nhất chủ tinh cũng không có ghi chép. Là ghi chép đến còn lại 8 khỏa chủ tinh bên trong, vẫn là nói. Vị yêu Long Thần, cũng căn bản không cách nào làm được ghi chép tất cả. Tô Diệp hơn có khuynh hướng cái sau. Một người lực lượng trung quy là có cực hạn. Huống chi, đối truyền thừa cái này khái niệm, Tô Diệp cũng có được tự mình lý giải. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Một người truyền thừa, phải làm là một người cố gắng. Một cái văn minh truyền thừa, phải làm là một cái văn minh tổng trúc tuổi lửa. Mà lại, nếu như có thời điểm, một người như cảm thấy truyền thừa của hắn quả nhiên là phải làm đoạn tuyệt, đó cũng là người kia lựa chọn của mình, có lẽ nên tán đồng, khiến cho an nghỉ, được hưởng yên tĩnh. Vị này Long Thần, có lẽ làm được nhiều lắm. Đồng thời, Tô Diệp cũng rốt cục biết rõ, vì cái gì lão giả khó mà đạt được tiên khuynh chỉ công nhận. Bởi vì lão giả có lẽ cũng không có khuynh hướng truyền thừa, hắn nói là thiên đạo, dù cho truyền thừa, cũng là muốn xem duyên phận. Không có duyên phận, cho dù là 4 người đệ tử, cũng không đạt được truyền thừa của hắn. Nhưng hắn đi gánh bắt một phương sinh linh tân hỏa, đây cũng là rất không có khả năng. Nhưng là, vô luận như thế nào, Tô Diệp vẫn là ý thức được cái này Tây Bắc Thiên chân quý. Dù cho không phải mình nói, cũng đủ làm cho tự mình có thể dẫn dắt, tham khảo, có lẽ liền có thể dựa vào cái này tìm tới thích hợp bản thân nói, tóm lại, Tô Diệp cảm thụ được 4 bề hỏa diễm. Mặc dù tại cái này chủ tinh ở trong rất là khô nóng, thế nhưng là chủ tinh tân hỏa bị nhen lửa về sau, hắn liền phát hiện tự mình đối ngọn lửa này có một loại khác lý giải. Tô Diệp tựa hồ có thể khiến ngọn lửa này nguyên khí dung nhập thân thể của mình bên trong, thậm chí hỏa diễm cho hắn một loại đi ở thân tại thiên khuynh chỉ trong nước khoái cảm. Cái này khiến hắn lập tức cảm giác được áp lực chợt giảm, đọc đồ án cũng biến thành thuận buồm xuôi gió. Nhưng là Tô Diệp cũng không có chấp nhất tại đi từng cái đọc những cái kia khiêu động đồ án, bởi vì tại mơ hồ tra duyệt một đoạn thời gian về sau, Tô Diệp liền phát hiện những này đồ án đúng là lớn nhiều đều là bình thường, phổ thông sinh mệnh, thậm chí có rất nhiều kiếp sống cùng mình điểm hóa con kiến không có gì khác biệt, đều là bởi vì lực lượng nào đó hoặc kỳ ngộ đạt được trí tuệ gợi mở, sau đó thời gian dần qua yên vui cả đời, cho đến hướng đi tử vong. Cùng loại anh hùng các loại ghi chép, mặc dù không phải là không có, lại tương đối ít. Mà về phần thần ma thì đã ít lại càng ít. Tô Diệp tìm thật lâu, cái phát hiện một chút tựa hồ có thần kỳ lực lượng, tỉ như một chút hình thù kỳ quái dị thú có thể nuốt mây nhà khói. Bởi vậy, Tô Diệp ngược lại là học được một chút có thể phun ra nuốt vào pháp lực kỹ xảo. Bất quá so với cái này, đồ án mang đến cho hắn lớn nhất ích lợi, hẳn là hắn đối mở trí, điểm hóa càng hữu tâm hơn được. Lần nữa đi điểm hóa phàm vật, tốc độ hẳn là có thể nhanh lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Dù sao, cái này đồ án đem rất nhiều sinh linh thu hoạch được linh trí trải qua cũng báo cho Tô Diệp. Tóm lại, đang nhìn một ít sự tích về sau, Tô Diệp tiếp tục hướng chủ tinh trung tâm xâm nhập. Lần này cũng không có hoa phí rất thời gian dài. Hắn nắm giữ cái này tân hỏa nguyên lực, tốc độ rất nhanh, cơ hồ mấy cái chớp mắt cũng đã đạt tới chủ tinh trung tâm. Mà ở chỗ này, Tô Diệp thấy được một quả to lớn long đầu. Đúng vậy, long đầu. Cái này long đầu thiêu đốt lên màu đỏ thấm hỏa diễm. Lấy Tô Diệp góc nhìn đến xem, kỳ thật có phần giống như đầu người, nhưng lại mọc ra hai cái xương hiệu. Hoặc là phải nói xương giống. Tô Diệp chỉ có thể nhìn thấy xương cốt cùng hỏa diễm, đầu lâu này trên cũng không có huyết đủ. Hắn to lớn giống như ngọn núi, cách rất gần chỉ sợ liền hình dạng cũng điểm không rõ ràng. Hắn nhìn thấy cái này long đầu thời điểm, không khỏi nghĩ đến, cái này sẽ không phải là viên kia long thần đầu lâu a. Dù sao, cái này màu đỏ thấm hỏa diễm chính là cùng kia tân hỏa cực kỳ tương tự hỏa diễm. Có thể thao túng ngọn lửa này, chẳng lẽ chỉ có vị kia đế quân? Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cũng chưa chắc. Tô Diệp cũng không xác định vị kia long thần đã bỏ mình, có thể cứu vãn trời nghiêng đại thần thánh, đồng thời lưu lại một phương tinh hà tồn tại, làm sao lại tùy tiện chết đi? Huống chi nếu như hắn chết, Tây Bắc Thiên hẳn là cũng đã sớm đổ sụp đi. Mà lại, cái này long đầu mặc dù cực kỳ to lớn, thế nhưng là Tô Diệp lại vẫn cảm thấy nhỏ. So sánh chủ tinh bên ngoài kia mấy đầu cự long còn không đủ, huống chi là chân chính tinh hà thần long. Bất quá rất hiển nhiên, cái này long đầu hẳn là liên quan đến trưởng khống chủ tinh bí mật. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này chín quả chủ tinh nối liền với nhau, hợp thành một con rồng thân thể, mà cái này viên thứ nhất chủ tinh vừa lúc chính là đại biểu long đầu chủ tinh. Có lẽ có thể xưng là long thủ tinh. Nghĩ tới đây, Tô Diệp nếm thử tới gần nơi này long đầu. Nhưng là, còn không có đợi hắn tới gần, kia long đầu đột nhiên hai mắt mở rộng. Lỗ trống trong mắt, thình lình, hai đạo màu đỏ hỏa diễm của tới. Chương 30, Hóa Long mắt nhìn xem kia long đầu hai mắt mở rộng, tản ra ra hai đạo màu đỏ hỏa diễm, Tô Diệp trong lòng giật mình, bận bịu lách mình tránh né. Ngọn lửa kia đánh hụt, nhưng lại tại sau lưng lần nữa lan tràn, thình lình khơi dậy một đạo sóng lửa. Sóng lửa trung điệp trồng lên, ở phía sau hắn oanh một tiếng đánh ra một cơn sóng, tựa như một cái miệng khổng lồ, mãnh liệt thôn phệ mà đến. Tô Diệp lần nữa bay vọt lên, né tránh đạo này sóng lửa. Đây biết rõ, đúng lúc này, kia đầu rồng lại mở ra miệng lớn, một ngụm đem sóng lửa hấp thụ, tiến tới lại lần nữa phun ra, tựa hồ tại hướng hắn phát ra quát lớn. Hô! Gió mạnh gào thét, trải qua đầu rồng xương cốt lúc lộ ra xoẹt thanh âm, tựa hồ là một đạo mang theo vạn trọng uy nghiêm gầm nhẹ. Nương theo lấy phong hống âm thanh, kia đầu rồng vậy mà phun ra lớn hoành xích diễm thủy triều như biển, tựa hồ đem toàn bộ động thiên cũng bao quát ở bên trong, nhường Tô Diệp tránh cũng không thể tránh. Tô Diệp vội vàng dẫn động nguyên khí. Những năm gần đây, hắn mỗi đêm đang bay thác nước bên trong lịch lưu thẳng lên. Đối thiên địa nguyên khí nắm giữ đa thuận buồn xuôi gió, mắt nhìn xem kia sóng lửa gào thét mà đến, liền mở ra cá miệng, phun ra đại lượng thủy triều, chống đỡ xích diễm. Suy suy, thủy hỏa tương giao, lập tức kích động ra một đám khí vụ. Tô Diệp phun ra sóng nước, cũng là từ tinh quang biển nguyên khí cấu thành, thêm nữa hắn không dám kinh thường, toàn lực vận hành. Trong lúc nhất thời, vậy mà cùng kia xích diễm giữ lẫn nhau. Nhưng là, rất nhanh, Tô Diệp liền cảm nhận được từng đợt áp lực cực lớn, bởi vì ngọn lửa này lực lượng tựa như vô cùng vô tận. Huống chi, càng là từ kia long cốt dẫn động, phản phất mang theo long thần lớn lao vĩ lực. Cho dù Tô Diệp có thể bằng vào tinh quang biển nguyên khí nhất thời chống cự, nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy kia sóng lửa uy lực gấp đôi trở lên, tự mình điểm ấy bé nhỏ nguyên khí đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Tô Diệp có chút chần chờ, hắn không biết rõ muốn hay không lách mình thoát đi, rút khỏi long thủ tinh. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt thoáng nhìn phía dưới, lại trong lúc lơ đãng phát hiện, kia trong hư không từng đạo đồ án lại vẫn tại lấp lóe vũ động. Kia xích diễm mặc dù hung mãnh, cũng không có đem long thủ tinh bên trong ghi chép tiêu hủy. Nhìn thấy như thế tình trạng, trong lòng của hắn nổi lên một cái ý nghĩ. Hẳn là, cái này sóng lửa cũng không phải là đơn thuần vì công kích mình. Nói đi thì nói lại, tự mình thế nhưng là thiên khuynh chỉ công nhận người thừa kế. Trên lý luận tới nói, tính toán không lên là kẻ ngoại lai. Đã như vậy, chẳng lẽ nói. Từ từ, sương mù càng thêm nồng đậm. Tô Diệp phun ra sóng nước đã không cách nào ngăn cản kia càng thêm cường đại xích diễm. Mà trên thực tế chính là vào lúc này, hắn cũng đã tâm thần thông rõ ràng, không do dự nữa, đột nhiên đình chỉ phun ra nguyên khí. Trên thực tế, lúc này cũng không có cho hắn do dự thời gian. Bởi vì tia xích diễm bây giờ đã trồng lên đến một cái mức độ khó mà tin nổi, vẹn vẹn chớp mắt liền đem Tô Diệp phun ra nguyên khí hướng diệt, ngay sau đó thình lình nhào về phía hắn. Soạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Diệp đã bị cuốn vào đến xích diễm bên trong. Nhưng mà, hắn cũng không có bị xích diễm đốt thành cho bụi. Tương phản chính là, Tại xích diễm bên trong, Tô Diệp quanh thân mỗi một cái lân phiến cũng tản ra ngũ thải quang mang, phản phất là đang hấp thụ lấy sóng lửa bên trong nguyên khí. Đúng thế, sự tình hoàn toàn cùng Tô Diệp suy đoán đồng dạng. Nguyên lai, kia đầu rồng phun ra xích diễm, không chỉ là vì chống cự kẻ ngoại lai. Nếu như hắn cũng không có đạt được Thiên Khuynh Chỉ tán thành, hoặc là nói trong cơ thể hắn nguyên khí cùng Tây Bắc Thiên Trúc Long nguyên khí khác lạ, tự nhiên sẽ bị tiêu hủy. Nhưng là, Tô Diệp căn nguyên vốn là cùng cái này sóng lửa đồng nguyên. Bao quát những này thời kỳ hắn tại tinh quang trong biển tiếp nhận thác nước cọ rửa, trên thực tế cũng chính là tại dùng cái này tinh quang biển thiên địa nguyên khí đến tái tạo nhục thân, gột rửa căn cơ. Cái này sóng lửa đốt tại Tô Diệp trên thân, giống như là một mảnh đại hỏa, đốt tại một đóa ngọn lửa phía trên. Mặc dù đại hỏa hừng hực, nhưng cả hai đồng nguyên, ngọn lửa cũng sẽ không bị triệt tiêu, mà là có thể cùng đại hỏa tương dung. Đương nhiên, nếu như là kẻ ngoại lai, cái này sóng lửa tự nhiên là sức mạnh cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thể tùy tiện lấy thân, nếu không tất nhiên thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Nhưng Tô Diệp lại không đồng dạng, bởi vì hắn muốn là đến đang lúc kế thừa tồn tại. Sở dĩ ý thức được điểm này, hay là bởi vì hắn thấy được đồ án không có bị tiêu hủy, cho nên mới liên tưởng đến. Kỳ thật Tô Diệp cũng không dám chân chính bước tin, nhưng lúc đó tình huống, kỳ thực cũng không có cái gì cái khác suy tính, lấy cái này xích diễm tốc độ, cho dù hắn thật xoay người chạy trốn, cũng chưa chắc có thể thoát đi ra ngoài. Cho nên, hắn dứt khoát thu cấu nguyên khí, đi nếm thử tiếp nhận sóng lửa. Còn tốt, suy đoán của hắn không sai. Bị sóng lửa bao khỏa, Tô Diệp lập tức cảm nhận được một đạo đạo cực kỳ nồng đậm cường đại nguyên khí, tản ra trùng điệp lực lượng. Thân thể của hắn tại tiếp xúc đến cái này sóng lửa về sau, nổi lên vô tận thoải mái cảm giác. Kia sóng lửa thậm chí thông qua Tô Diệp quanh thân mỗi một khối lân thiến, tràn vào đến hắn bách hải bên trong, khiến cho hắn cảm giác tự mình cả thân thể đang không ngừng tiến hóa. Thì ra là thế, đây cũng là tiếp thu long thủ tinh mấu chốt. Tô Diệp trong lòng phấn chấn. Hắn triệt để không còn chống cự, mà là mở ra mỗi một khối lân thiến, quá chú tâm đầu nhập vào hấp thụ sóng lửa quá trình. Cùng lúc đó, kia sóng lửa theo quanh người hắn mỗi một đạo không thiếu, bắt đầu đại lượng bị hấp thu. Trong đó, nhất là trải qua cá miệng, sóng lửa có thể trực tiếp tác dụng đến nội tạng của hắn bên trong. Rất nhanh, Tô Diệp nên đón không ngừng mà thủy biến. Theo sóng lửa càng thêm nồng đậm, hắn cá thân thể cũng bắt đầu chân chính cô đọng. Tại thời khắc này, nương theo lấy nguyên khí, hắn chân chính có thể triệt để trưởng khống thân thể của mình. Chỉ cần hắn nghĩ, mỗi một khối lân phiến, thậm chí mỗi một tấc huyết nục đều có thể tự do thao túng, đồng thời hóa thành cái này hừng hực liệt diễm. Tô Diệp liền như vậy hấp thụ sóng lửa, cũng không biết trải qua bao lâu. Có lẽ, trên thực tế thời gian sử dụng không hề dài, nhưng hắn lại cảm nhận được hùng vĩ tâm cốc tăng thương. Dần dần, ý thức của hắn triệt để đắm chìm trong xích diễm bên trong, mà đúng lúc này, tại xích diễm bên trong, hắn thấy được một đạo quang ảnh. Quang ảnh là giống như thân rắn tồn tại, tại mông lung ở giữa, Tô Diệp nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể cảm nhận được đại khái. Kia nên là một cái long xà, nó vốn là cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở tạo hóa thai nghén phía dưới, dần dần bắt đầu biến lớn. Nó trải qua ruộng dâu bích hải, tại xa xưa lớn tuế nguyệt phía dưới dần dần ra đời linh trí, nó rời rạc đại địa, ôm khuyết thanh thiên, đã từng tại sông núi biển hồ ở giữa ngày đêm hấp thụ tinh hoa, theo tuổi tác, thân thể của nó không ngừng mà bắt đầu lớn mạnh, cuối cùng trở thành ở vào khoảng giữa thần linh tồn tại. Bản này hẳn là một cái rất vui vẻ sự tình, nhưng mà, tại mênh mông giữa thiên địa tự do tung hành, từ từ, nó lại cảm nhận được vô tận mê mang, không biết tự mình tại giữa thiên địa tồn tại ý nghĩa vì sao. Thẳng đến có một ngày, nó gặp một cái thiếu niên. Ký ức đình chỉ ở chỗ này, trong lúc đó, một đạo kinh thiên động địa thanh âm thình lình vang lên, giống. Kia là một đạo rồng thực sự giống. Tô Diệp tựa hồ thấy được một cái thân thể không biết biết bao rộng rãi thần long, thình lình nào về phía tây bắc bầu trời, cái này thần long đầu rồng cùng mình trong trí nhớ long cũng không đồng dạng. Hắn sừng rồng thật dài, mà lại có lông mày có vũ ở giữa, vũ quan như người, lại giống như hơn có thần uy, mặt mày của hắn kiên định, trong mắt tựa hồ thiêu đốt lên liệt hỏa, hắn trong miệng ngậm lấy trúc cự, dư vị tản ra từng mảnh nhỏ xích diễm. Mà liên tại cái này long hống vang lên đồng thời, Tô Diệp cũng đột nhiên khôi phục ý thức, cùng lúc đó, hắn phát hiện toàn bộ long thủ tinh sáng rực khắp, tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình. Không chỉ có như thế, trước mắt hắn kia to lớn long đầu giờ phút này đã không còn tồn tại, ngược lại, Tô Diệp đầu cá lại ẩn ẩn hiện ra long hình, nhất là trán của hắn phía trên, lại thình lình có hai cành đỏ thắm sừng rồng. Chương 31, thiêu đốt Tô Diệp tựa hồ cũng ý thức được tự mình thân thể biến hóa. Trong đó rất trực quan địa phương chính là, hắn tựa hồ mọc ra mí mắt. Hắn nháy nháy mắt, phát hiện đó cũng không phải ảo giác. Bởi vì cá chép không có mí mắt, trước đó hắn tại nổi lên mặt nước lúc con mắt làm chỉ có thể phiên nhăn bóng. Mà bây giờ, hắn lại có thể chớp mắt. Có thời điểm, có thể chớp mắt, cũng là một loại không tệ thể nghiệm. Đương nhiên, Tô Diệp rất nhanh liền ý thức được biến hóa của mình. Hắn nhẹ nhàng há miệng, phun ra một mảnh nguyên khí, hóa thành thủy kính bộ dáng, dự định xem xét tỉ mỉ chính một cái biến hóa. Mà đầu tiên phản chiếu ra, rõ ràng là kia đỏ thắm sừng rồng. Cái này sừng rồng, nhìn so với tự mình trong ấn tượng long sừng thú, ngược lại là càng giống lục đùng, chặt cây rất nhiều. Ngoại trừ sừng rồng bên ngoài, còn có râu rồng, long nhãn, miệng rồng. Tô Diệp phát hiện, đầu lâu của mình phản phất như là một cái phiên bản thu nhỏ long đầu. Xương cốt tựa hồ biến thành kia long đầu bộ dáng, nhưng huyết nục lại phản phất vẫn là tự mình. Hóa long, cá chép hóa long, bạch xà hóa dao, những này cố sự tại trong thần thoại cũng không hiếm thấy, nghe nhiều nên thuộc chính là cá chép vượt long môn. Tô Diệp cũng không phải không có huyễn tưởng qua mình có thể hóa long. Bất quá, cảnh tượng trước mắt lại có chút quái dị. Vì cái gì? Chỉ có đầu thay đổi. Tô Diệp nhìn xem thủy kính bên trong tự mình, không khỏi cảm giác rất là không hài hòa. Bởi vì trước mắt tự mình, chỉ có một cái phiên bản thu nhỏ long đầu. Thân thể, lại vẫn là cá thân thể. Điều này sẽ đưa đến. thân thể cùng đầu cực không ghép đôi. Có ai thấy qua mọc ra cá thân thể lòng sao? Giống như là một cái miêu đầu ưng mọc ra đầu mèo. Mặc dù tựa hồ trong thần thoại hoàn toàn chính xác có như thế tồn tại, nhưng cũng vẫn rất quái dị. Vẫn là ban đầu bộ dáng tốt một chút. Tô Diệp nghĩ như vậy, mà liền tại ý nghĩ này vừa mới hiện hiện thời điểm, đột nhiên một trận hồng quang trên đầu lấp lóe mà lên. Nương theo lấy quang mang, hắn long đầu một trận biến hóa, vậy mà một lần nữa hóa thành cá chép bộ dạng. Cái này, Tô Diệp khẽ giật mình. Cái này long đầu còn có thể tùy tâm mà biến. Hắn cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác có một loại thuyết pháp. Long giả, có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Tô Diệp nghĩ nghĩ, liền trầm định tâm tư, cẩn thận cảm ngộ tự mình đạt được lực lượng. Trán của hắn khi thì hiện ra sừng rồng, khi thì hiện ra râu rồng, khi thì cả hai đều ra, lại rất nhanh có rút lại trở về. Đột nhiên, hắn một con mắt biến thành long nhãn, một cái khác lại vẫn phổ thông. Lại nghĩ lại ở giữa, hai con mắt cũng đều khôi phục bình thường. Quả nhiên, đầu lâu này là có thể theo tự mình tưởng tượng biến hóa. Như vậy, hắn dừng một chút. Lập tức, đột nhiên long thủ tinh nội bộ thiên địa nguyên khí bắt đầu cực kỳ nhanh chóng theo tứ phía bốn phương tám hướng điên cuồng tụ tập mà tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đại lượng xích diễm chồng chất mà đến, rất nhanh, đầu của hắn càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng lúc càng lớn. Giống, gầm lên giận dữ. Chỉ thấy chủ tinh nội bộ, một quả dữ tợn to lớn long đầu thình lình mà lên, hai mắt tản ra lạnh lẽo hào quang, đảo mắt bốn bề tình hình. Cái này long đầu xích hồng, hơn quấn quanh lấy lớn hoành liệt diễm, râu rồng tựa hồ là từ hỏa viêm biên chế mà thành, xương rồng đứng vững, giống như tận trời trúc cự. Một cái chớp mắt, toàn bộ chủ tinh đều tựa hồ bị cái này vô biên vô tận to lớn đầu rồng chỗ lấp đầy. Mà Tô Diệp thậm chí cảm giác, như thế to lớn vẫn không phải phần cuối, tự mình đầu rồng còn có thể tiếp tục biến lớn. Chỉ bất quá, so với đầu rồng, tự mình cá thân thể tại trình độ nhất định về sau, liền sẽ không theo đầu rồng tiếp tục biến lớn. Điều này sẽ đưa đến, mặc dù mình long đầu hoàn toàn chính xác rất uy vũ rất bá khí, nhưng là long đầu trở xuống bộ vị lại xấu đến không hợp thói thường. Lúc đầu mọc ra thân cá tử long liền đã đủ doan người, kết quả bây giờ là long đầu càng lớn, vượt có thể thể hiện ra cá thân thể chi nhỏ. Cái này rất khó coi. Thôi, Tô Diệp thở hắt ra, lập tức xích diễm ngàn dặm, hắn thu hồi pháp lực, rất nhanh lại biến trở về thành cá chép bộ dáng, liền long đầu cũng biến mất, chỉ là lưu lại mí mắt, để cho mình có thể thể nghiệm chớp mắt niềm vui thú. Lần này mình thu hoạch sát thực rất lớn. Cái này viên thứ nhất chủ tinh đã khám phá. Tô Diệp rõ ràng cảm nhận được cái này long thủ tinh tươi sáng. Hắn loang thoáng ở giữa, đã có thể phát giác được cái này Tây Bắc Thiên cùng mình liên hệ nào đó. Đây là một loại thần hồn ở giữa liên hệ, trừ phi mình chủ động chặt đứt, nếu không chỉ cần mình có thể cảm ngộ đến cái này thiên tinh lực lượng, liền có thể tùy tiện phát hiện cùng thấy rõ Tây Bắc Thiên. Có này liên hệ, Tô Diệp lập tức an tâm rất nhiều. Dù cho tự mình thân này chết, đời sau muốn lại lần nữa tìm kiếm Tây Bắc Thiên, 89/10 cũng không phải là một cái rất khó khăn sự tình. Bất quá, cụ thể thế nào, vẫn là được bản thân trải qua luân hồi về sau mới có thể rõ ràng. Vì lý do an toàn, Tô Diệp vẫn là quyết định tận lực ở đây sinh luyện thêm hóa mấy quả chủ tinh. Huống chi, lấy long thủ tinh là long đầu làm thí dụ, còn lại 8 quả chủ tinh, cũng đại khái dẫn đầu sẽ là thần long cái khác thân thể. Nếu như mình muốn cá chép hóa long, nhảy vượt long môn cái gì khả năng không quá hiện thực, nhưng luyện hóa 8 quả chủ tinh, nên sẽ là một cái đường tắt. Như thật tự mình có thể hóa thành thân rồng, đến thời điểm, tuổi thọ hẳn là cũng sẽ không cái cực hạn tại ngắn ngủi mấy thập niên. Hóa thành thần long, ngao du thiên địa tứ hải, vậy cũng đích thật là một cái chuyện không tồi. Nói đi thì nói lại, liền xem như vì mình vẻ mặt khống, cái này hóa long sự tình cũng là không được lười biếng. Dù sao, chỉ có một cái long đầu cá chép vẫn là quá xấu. Tô Diệp lăn mình một cái, hướng chủ tinh bên ngoài kích xạ mà đi. Hắn quay về lúc so lúc đến, đơn giản tưởng như hai người, tốc độ như tiễn, trong chớp mắt liền đã ly khai long thủ tinh. Vẫn dọc theo lúc đến đường đi đến tinh quang biển. Lúc này, tinh quang biển thác nước đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không có bất luận cái gì lực cản, hắn đang bay thác nước bên trong vừa đi vừa về du đãng, mặc cho tinh quang biển cọ rửa thân thể của mình, giống như ngư dược biển lớn, chim phi thiên cao, tự tại không gì sánh được. Thật lâu về sau, Tô Diệp nhìn xuống long thủ tinh. Không sai biệt lắm, cũng nên trở lại Thiên Quân Trì. Lần này luyện hóa long thủ tinh, Tô Diệp cũng không biết rõ hao tốn bao lâu thời gian, nhưng là, lượng trước hẳn là sẽ không rất ngắn. Cho dù không có mấy năm, cũng nên có dự tính nguyện. Cũng hẳn là trở về nhìn một chút sư phụ bọn hắn thế nào. Bất quá, ở trước đó, Tô Diệp nhìn xem kia lúc này đã sáng tỏ long thủ tinh. Hắn cũng ý thức được, từ khi tự mình đốt lên kia tân hỏa, long thủ tinh liền giống như tinh hỏa liêu nguyên, lớn như vậy chủ tinh, lúc này đã không còn là u ám ngọn núi, mà là một quả không gì sánh được lấp lánh lớn hỏa tinh. Bất quá, đây cũng không phải chủ yếu. Tô Diệp lại phát hiện, quả này chủ tinh bên trong ẩn chứa Thiên Khuynh Chỉ bên trong kia thiên địa nguyên khí đầu nguồn. Cái này đầu nguồn, hắn hôm nay là có thể kích phát. Hắn dự định lại thêm một cái củi lửa, đem toàn bộ chủ tinh triệt để thiêu đốt. Tô Diệp nghĩ như vậy, ngay sau đó hắn làm tự mình cá thân thể trở nên to lớn, giống như pháp thiên tượng địa, theo một đạo lấp lóe, kia đầu cá thình lình hóa thành long đầu, ngay sau đó mở ra miệng lớn, phun ra mà ra một mảnh xích diễm. Oanh! Cái này một cái chớp mắt, tựa như hỏa tinh rơi vào gas, thình lình ở giữa, toàn bộ tinh không cũng bị Tô Diệp xích diễm chỗ thiêu đốt. Cái gặp vô số đầu long xà ở chân trời du tẩu, tinh không chỗ một đám liệt hỏa mảng lớn thiêu đốt mà lên, hỏa vân bám đuôi giao tiếp, vạn dặm tinh hà thỉnh lình hóa thành vạn dặm biển lửa. Long thủ tinh hình dạng bị tản ra đến cực hạn. Trung sơn bên trong, lão giả lúc lần đầu cũng nhìn thấy kia thiên hỏa cựu tinh viên thứ nhất chủ tinh liên quan bốn bề tinh mạch hóa thành xích hồng, buộc vòng quanh một khỏa to lớn long đầu. Chương 32, trồng sen ầm ầm. Bầu trời một đạo tiếng sấm nổ tung, đám mây tựa hồ phát sinh một loại nào đó hoành minh. Theo Tô Diệp thiêu đốt long thủ tinh về sau, tinh quang trong biển trôi nổi thi hải cũng tận đều bắt đầu cháy rừng rực. Tô Diệp không nghĩ tới tự mình vậy mà làm ra thanh thế lớn như vậy, hắn bản sợ hãi tự mình một mùi lửa sẽ đem thi hải đốt thành cho bụi. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện những cái kia thi hải tại xích diễm ở trong chỉ là phát sinh một chút động tĩnh, riêng phần mình phù du phiêu động rất nhiều vị trí, cũng không có bị thiêu hủy. Như thế, Tô Diệp cũng yên tâm rất nhiều. Dù sao những này hải cốt có thể là một loại nào đó lịch sử chứng kiến, mà lại mơ hồ ở giữa, hắn còn cảm nhận được hải cốt bên trong ẩn chứa chưa từng đoạn tuyệt một loại nào đó nguyên khí. Nếu như cứ như vậy bị tự mình một mùi lửa thiêu hủy, vậy cũng không khỏi thật là đáng tiếc. Nhưng tương ứng, xích diễm không có thiêu hủy hải cốt, như thế nhường Tô Diệp càng chắc chắn, rất có thể những này thi hải vốn là kia long thần thu tập được nơi này. Dù sao chỉ có như vậy, cái này xích diễm mới sẽ không thương tới bọn chúng. Chủ tinh hỏa diễm bành trướng, tràn đầy một mảnh xích hồng. Mà nhìn chung toàn bộ Tây Bắc Thiên, theo viên thứ nhất long thủ tinh thiếu đốt, kia còn lại 8 khỏa tinh thần tựa hồ cũng phát ra một loại nào đó réo vang. Cùng lúc đó, từng đạo xa xưa thanh âm trầm thấp từ phía trên bên cạnh tứ phía bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Trung sơn phía trên, lão giả túi đầu nhìn xuống Thiên Khuynh Chỉ, lại phát hiện Thiên Khuynh Chỉ giờ phút này phản chiếu lấy tinh thần bộ dáng. Kia không có vật gì trong ao đã bị tinh quang tràn ngập. Mà đúng lúc này, đột nhiên, trong ao đầu rồng bộ vị, vậy mà nổi lên một tia vết rách. Đúng vậy, vết rách. Trên mặt nước xuất hiện lại là giống như phá toái vết tích, cái này vốn là phi thường lý, nhưng lão giả thấy thế, lại lập tức trong mắt nổi lên một chút nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy, Tây Bắc Thiên Chố Long Thủ Tinh, giờ phút này kia bầu trời vậy mà giống như cái gương vỡ nát, lít nha lít nhít trải rộng khe hở. Mặc dù Long Thủ Tinh bị Tô Diệp thiêu đốt, trúc long lực lượng một lần nữa bị kích hoạt, nhưng là cái này tân sinh lực lượng cũng ra tốc Tây Bắc Thiên đổ sụp. Lão giả khe khẽ thở dài. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hạt giống, cẩn thận nghiêm túc chôn ở khe hở chỗ. Theo hạt giống bùi sâu vào, một đóa hoa sen dần dần thay nén, kia bầu trời khe hở cũng bị vân hà lấp đầy. Ngày kế tiếp, Thiên Khuynh Chỉ bên cạnh, Khương Nhi tại trong ao dầu dĩ không vui, nàng một bên lộn lấy cánh hoa, một bên nhìn xem ao nước. Đại sư Minh đi, một điểm tin tức cũng không có, ngươi cũng lâu như vậy cũng không trồi lên, thật sự là quá không thú vị. Năm đó cái kia nữ đồng, bây giờ đã có 16 tuổi, trổ mã thành thiếu nữ bộ dáng. Nàng mặc dù mặc bộ mạc, nhưng cũng bưng thanh lệ. Bây giờ Khương Nhi bên cạnh ao có từng cái lớn nhỏ không đều pho tượng, đây đều là nàng những ngày qua bên trong tự mình khắc họa ra. Khương Nhi yêu thích điêu vẽ, từ khi Dương Nhi rời đi về sau, càng là ngày đêm không ngừng. Bây giờ, cái gặp cái này bên cạnh ao đã tràn đầy pho tượng. Những này pho tượng, đại bộ phận là cá chép, tiếp theo là đại sư Minh cùng lão giả, còn có một ít là tự mình cùng Tùng Nhi. Duy chỉ có không có kia năm đó Nam Đồng Tiểu Nhi. Xem ra, cái này Khương Nhi vẫn là rất mang thủ. Sư muội, Tùng Nhi xuất hiện sau lưng nàng. Năm đó chất phát thiếu niên, bây giờ cũng đã thành người, hắn dáng dấp cường tráng, yêu thích làm nông, tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng cũng mọc ra mấy phần kiên nghị, đế quân còn nằm ở đáy ao sao? Tùng Nhi cầm mễ đoàn, hiển nhiên còn muốn lấy tới nuôi dưỡng Tô Diệp. Bất quá hôm nay tựa hồ vị này Long Thần cũng không có xuất hiện. Về phần Kiều Nhi, có thể là lưu tại trong núi ba người đệ tử bên trong một cái duy nhất bên ngoài đối Tô Diệp tình hình gần đây không lắm cảm thấy hứng thú. Theo niên kỷ càng lớn, Kiều Nhi tính cách cũng càng có chuyển biến, tỉ như hắn hơn cường điệu tại cách ăn mặc, còn theo kinh điển bên trong, có chính rất nhiều tâm đắc, thường thường cảm thấy lao giả giảng thuật khóa trình cùng mình lý niệm khác biệt. Bởi vậy, hắn thậm chí ngày thường lên lớp thời gian cũng thiếu, thường thường quang minh chính đại cũng học, muốn nghe thời điểm tới nghe một chút, không muốn thời điểm liền là tự động rời đi. Mà kỳ quái là, lão giả đối với hắn hành vi cũng chí chi không để ý tới, phản phất tùy ý hắn tới lui. Trừ cái đó ra, Tiểu Nhi trả lại cho mình lấy cái danh tự, tên là Cát Tiểu, tên chữ Gia U, danh tự lấy tự Cam Cát, tên chữ thì ý dụ Gia U rời Tiểu Chi ý từ khi Dương Nhi rời đi về sau. Bây giờ Tiểu Nhi cũng muốn ra ngoài du lịch, nhưng lão giả tiến hành ngăn cản, lời nói như muốn du lịch, chỉ cần nhập thu về sau mới được. Cát Tiểu muốn học đại sư Minh trốn đi, nhưng mấy lần cũng bị lão giả tùy tiện chặn lại trở về, lại nghĩ tới bây giờ chính là mùa hè, cự ly mùa thu bất quá 2-3 tháng. Thế là liền an phận xuống dưới, những ngày qua cũng tại dấu phòng đọc sách. Ngược lại là Cát Kiều cái tên này, nhường Khương Nhi rất là hâm mộ, cũng nghĩ cho mình lấy một cái. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái gì tốt danh tự, lại thêm chăm chú điêu vẽ, thế là liền dần dần quên đi việc này, lưu lại chờ từ nay trở đi lại nghĩ. Đương nhiên, so với hắn hai cái, Tùng Nhi đối với cái này thì là hoàn toàn không thèm để ý, có cái xưng hô thuận tiện. Lúc này, Tùng Nhi cùng Khương Nhi tại Thiên Khuynh Chỉ một bên, kia Khương Nhi nghe nói Tùng Nhi ngôn ngữ, lập tức thở dài, lượng trước vị này đế quân sợ là đã sớm quên chúng ta. Cùng cái kia chết đại sư Minh đồng dạng. Thử, ra ngoài bên ngoài có gì tốt? Ta xem phía đông nam năm gần đây mặt trời cao chiếu, giọt nước chưa xuống, liền trung sơn cũng nóng đến chết mất, bên ngoài chỉ sợ càng khó chịu hơn. Tùng Nhi nghe vậy gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác. Từ khi đại sư Minh sau khi đi, đến bây giờ bầu trời từ đầu đến cuối cạnh, ngày thường làm nông cũng chỉ cần dẫn suối khe nước, rất là phiền phức, cũng không biết khi nào có thể hạ vũ. Hai người tùy ý nói chuyện phía vài câu. Nhưng hắn hai người chung quy là từ nhỏ liền sinh hoạt trong núi. Không biết rõ giờ phút này Tây Bắc Quốc há lại chỉ có từng đó là làm nông khó khăn, quả thực là không thu hoạch được một hạt nào. Nạn đói thành họa, có thể nói là người chết đói ngàn dặm, truyền độc độc vô tận. Đã đến dịch tử lẫn nhau ăn trình độ. Cũng chính vì vậy, Lớn Ti Vu đề nghị nhân tế cũng không nhận được trở lực gì, cơ hội là ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền gom góp đủ đồng nam đồng nữ. Mà giờ khắc này, hàng ngàn hàng vạn tên nhân tế cũng sắp bắt đầu. Hai bọn họ tự nhiên không biết rõ việc này, cũng khó có thể tưởng tượng. Hai người nói chuyện phía ngoài câu, đang muốn trở về, nhưng thoáng nhìn ở giữa, Khương Nhi lại kinh ngạc phát ra a một tiếng, nhìn về phía trong ao, "Nhị sư minh, ngươi xem, kia ao nước." Tùng Nhi suy nghĩ nhìn lại, đã thấy kia vốn là không có vật gì thiên khuynh chỉ bên trong, đột nhiên quần quần đã tuôn ra đạo đạo nước suối. Ngay sau đó, nương theo lấy nước suối cổ động, trong ao phốc một tiếng, ngoi đầu lên mà ra một gốc hoa sen. Kia hoa sen đầu tiên chui ra ngoài, năm mảnh liên diệp tản ra ngũ thải quang huy, ngay sau đó, bốn bề lại liên tiếp ngoi đầu lên vài miếng liên diệp. Tùng Nhi cùng Khương Nhi lập tức kinh ngạc, Tùng Nhi càng là hỏi, "Sư muội, đó là ngươi loại này?" Khương Nhi lắc đầu. "Bất quá, Tùng Nhi hỏi qua về sau, Phương cũng phát giác đây là hỏi không được, thiên khuynh chỉ đáy ao không có bùn đất, mà lại nước chất cũng không thích hợp hoa sen sinh trưởng. Trước đó hắn cũng nếm thử ở chỗ này loại này nhiều thực vật, nhưng phần lớn thất bại. Như thế xem ra, hoa sen sinh trưởng tất nhiên là một lớn dị tượng." Hai người vội vàng đi tìm lão giả, đem chuyện sự tình này báo cho lão giả. Bất quá, bọn hắn tự nhiên không biết rõ, cái này hoa sen vốn là lão giả loại này ra. Tô Diệp cũng không biết rõ. Khi hắn nổi lên mặt nước thời điểm, vừa mới bắt gặp đầu rồng chỗ hoa sen đang nở rộ, trong ao thiên địa nguyên khí là cái này hoa sen hấp dẫn, cuồn cuộn quán chú đến hoa lá bên trong. Chương 33, vỡ tan Tô Diệp vừa mới vượt qua thiên môn, trở lại thiên khuynh chỉ bên trong, liền nhìn thấy cái này hoa sen mọc thành bụi, đem trong ao nguyên khí cũng dẫn vào tới đó. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng thật ra là có chút ngạc nhiên. Dù sao cũng sen đồng tâm, hoa sen ngụ ý sâu xa, hắn cũng coi như được là yêu sen người. Mà thiên khuynh chỉ bên trong một mực không có vật gì, có hoa sen tại, cũng nhiều mấy phần sắc đẹp. Bất quá nhất niệm về sau, Tô Diệp tiện ý nhận ra cái này hoa sen không thể nào là trống rông xuất hiện. Hắn nhìn về phía hoa sen, theo quang mang biến hóa, cá mục dần dần hóa thành long nhãn, cùng lúc đó, hắn liền nhìn thấy thiên khuynh chỉ hóa thành tinh hà, mà hoa sen chốt nhưng lại có từng đạo thâm thúy khe hở. Kia khe hở nuốt lấy nguyên khí. Thiên khuynh chỉ thiên địa nguyên khí một nửa quán chú đến hoa sen bên trên, tá sử hắn sinh trưởng che chắn khe hở, một nửa khác thì bị khe hở tiêu diệt, vô tung vô ảnh. Đây là cái gì? Tô Diệp lập tức hơi kinh ngạc. Nhất là, hắn cẩn thận quan sát về sau, phát hiện cái này khe hở chỗ chỗ chính là thiên khuynh chỉ cùng long thủ tinh đem đối ứng vị trí, càng là cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an. Đúng lúc này, lão giả xuất hiện lần nữa. Trong tay hắn vân vê hai hạt đan dược, nhưng nhìn thấy Tô Diệp về sau, đầu tiên là trong mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc, chợt kia kinh ngạc rất nhanh hóa thành tán thưởng, đem đan dược thu nhập trong tay áo, cá chép, không nghĩ tới ngươi lại quả thật có như thế tạo hóa. Dễ dàng như vậy, liền hóa hình thành long. Không tệ, không tệ. Thật là tạo hóa vậy. Tô Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, muốn làm nhiều động tác, hỏi lão giả rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng còn chưa chờ hắn làm, lão giả đầu tiên lại cười nói, "Cá chép, bây giờ ngươi đã không phải vật trong ao, như thế nào còn không miệng nói tiếng người?" Tô Diệp giật mình, nhưng chợt, hắn ý thức được lão giả lời nói bên trong hàm nghĩa. Hoàn toàn chính xác, tự mình bây giờ đầu lâu đã có thể hóa thành hình rồng, liền mí mắt cũng có. Hóa thành hình rồng lúc, phát ra gầm thét cũng thuộc về bình thường, kia chẳng lẽ không phải cũng có thể nói chuyện? Dù sao thần long ngon miệng nói tiếng người, cái này rất bình thường. Chỉ bất quá, trước đó tự mình thủy chung là một người, cho nên không có ý thức được điểm này. Bây giờ trải qua lão giả nhắc nhở, Tô Diệp liền vận chuyển nguyên khí, rất nhanh phần cổ hiện lên nói đạo quang hoa, tựa hồ sinh trưởng ra tạo hóa. Chợt, hắn mồm miệng một rõ ràng, một cái chớp mắt có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, "Ta đi." "Không đúng." Tô Diệp miệng nói tiếng người về sau, lại phát hiện tự mình giống như nói lời có chút không đúng lúc. Hắn dừng một chút, nhìn về phía lão giả lại giống như cũng không có cảm giác ra cái gì kinh ngạc, chỉ là bê dâu. "Đệ tử gặp qua sư phụ." Tô Diệp mở miệng xưng hô. Lão giả nghe vậy, mục có vui mừng, nói, "Không tệ, không tệ. Cá chép mà quả có lão phu duyên phận." Tô Diệp lật ra mặt nước, muốn hành lễ, bất quá lấy con cá này thân thể, cũng không biết nên như thế nào hành lễ, liền hỏi, "Sư phụ, đệ tử bị truyền đạo tri ân, không dám quên đi. Cái nguyện tỉnh giáo ân sư tên họ đạo hiệu, để cầu trong lòng ghi khắc." Hắn từ khi đi vào Trung Sơn, cho tới bây giờ, cũng không biết mấy cái năm tháng, nhưng là cho tới bây giờ, vẫn còn không biết rõ lão giả xưng hô như thế nào. Tựa như kia bốn người đệ tử, lão giả tựa hồ tịnh không để ý tính danh, chỉ sợ cũng chưa hề cùng nhóm đệ tử đề cập qua. Bất quá, lão giả mặc dù không có đề cập qua, Tô Diệp lại không thể không hỏi. Ngược lại là lão giả nghe, khẽ lắc đầu, nói, "Ngươi cái này cá chép, vốn nên là thiên sinh địa dưỡng, như thế nào cùng những cái kia hồng trần người đồng dạng lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này?" Tô Diệp nói, "Truyền đạo đại ân, há có thể không hỏi. Nhìn sư phụ báo cho, để cầu an tâm." Lão giả nghe vậy, vừa rồi nói ra, "Thôi được, ngươi nếu như thế nói, nhưng cũng xem như có lòng." Lão phu họ Cơ, Chu Thị, tên Quý Tượng, chữ Huyền Đức, thở thiếu thời tự xưng thái trùng. "Bất quá, nói nhiều không khỏi rườm rà. Ngươi liền xưng hô lão phu là Chu Quý Tượng là được." Lão giả cuối cùng đem tên của mình báo cho Tô Diệp. Nhưng mà, Tô Diệp nghe, vẫn không khỏi khẽ giật mình. "Huyền Đức, Lưu Huyền Đức." "Không đúng, hẳn là Cơ Huyền Đức." "Cái này?" Đương nhiên, cái này chỉ là một cái chớp mắt cảm xúc. Cẩn thận cân nhắc một cái, lão giả tính danh nhưng lại thâm ý sâu sắc. "Đạo Đức Kinh có lời, sinh mà không có, là mà không nghỉ lại, trường nhi bất tể, là Huyền Đức." Mà tượng cùng thái trùng, cũng bố ý không biểu hiện ra đạo giả, là vậy hàm nghĩa. Đương nhiên, so với những này, lão giả dòng họ cũng rất làm cho người suy nghĩ sâu xa. "Cơ họ Chu Thị." Phải biết, nếu như dựa theo tự mình nhận biết, nếu là tại Chu Triều, cơ họ Chu Thị, có thể cũng không phải là người nào đều có thể tự xưng. Trong lịch sử Chu Công Đán, chính là cơ họ Chu thị. Mặc dù nói, bây giờ lịch sử cũng cùng mình nhận biết bên trong lịch sử có khác biệt lớn chỗ. Bất quá Đại Chu lại vẫn là ở, có lẽ cái này lão giả thật cùng cái này có quan hệ. Vô luận như thế nào, Tô Diệp biết rõ tên của ông lão về sau, ngưỡng mộ trong lòng thành lễ, làm cho lão giả rất là hài lòng. Bất quá khi nhìn đến hoa sen về sau, trên mặt lão giả lại hiện ra một chút cảm thán, nói: "Cá chép, ngươi cái này một buổi lửa, ngược lại là kém chút đem thiên đốt đi cái lỗ thủng." Lão giả lời nói, lại chính là Tô Diệp nghi hoặc sự tình, cổ động vây đuôi bơi tới hoa sen bên cạnh, nói: "Đang muốn hỏi thăm sư phụ, cái này hoa sen là?" Lão giả nhẹ nhàng một chỉ, kia hoa sen có chút tản ra. Lập tức, Thiên Khuynh Trì đầu rồng chỗ khe hở hoàn toàn bại lộ tại Tô Diệp trước mắt, Tô Diệp lúc này cảm nhận được một đạo cực kỳ hấp lực cường đại, tựa hồ muốn hắn hút vào đến khe hở bên trong. Cùng lúc đó, Tô Diệp trong lòng chợt cảm thấy nguy hiểm. Nếu là mình bị hút vào đến cái này khe hở, chỉ sợ không còn là tiến vào Tây Bắc Thiên, mà là có đại khái dẫn đầu mê thất tại vô tận hư không bên trong. Hắn như lâm đại địch, liền muốn vận hành thiên địa nguyên khí, chống lại khe hở hấp lực. Bất quá còn chưa chờ hắn động tác, lão giả liền lần nữa một điểm, hoa sen thế là lại che lại khe hở. Tô Diệp nói: "Sư phụ, hẳn là đây là ta một mồi lửa đốt ra." Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói: "Cũng không phải là như thế. Ngươi luyện hóa viên kia lớn hỏa tinh, lại khiến cho sáng tỏ, vốn là một chuyện tốt. Bất quá, nhưng lại giống chấp tử vào cuộc, đem vốn là cân bằng hình ảnh chân lung trô đánh vỡ. Bởi vậy, dính lên chỗ, nổi lên vết rách." Tô Diệp cân nhắc lão giả lời nói, hắn đại khái minh bạch trong đó hàm nghĩa. Chúc cự cựu tinh chính là một cái chính thể, rút dây động rừng. Tô Diệp đốt lên trong đó một khỏa, cái này một khỏa tụ tập thiên địa nguyên khí quá nồng đậm, mà còn lại 8 khỏa nguyên khí cũng không bị kích phát, bởi vậy, đưa đến dính liền chỗ xuất hiện đứt gãy chi tượng. Hiểu được điểm này về sau, Tô Diệp cũng không biết rõ cụ thể tính nghiêm trọng, hắn đếm thử hỏi: "Sư phụ, kia, nếu như tùy ý cái này khe hở cắt ra, sẽ phát sinh cái gì?" Lão giả nói: "Nếu là cái này khe hở cắt ra, thì này phương tinh hà tất nhiên đổ sụp, tinh hà sẽ từ thiên cực phát tán tập phương. Phàm là có ít hỏa tinh thần rơi vào đại địa, đều sẽ khiến cho động đất lay, hai ương vạn dặm, sinh linh đổ thán." Tô Diệp giật nảy mình, kia chẳng lẽ không phải là bởi vì ta thiêu đốt xích tinh nguyên cớ, đủ thành như thế tai nạn? Lão giả lắc đầu nói: "Cũng không phải. Nếu là ngươi không thiêu đốt đến tinh, cái này Tây Bắc tinh hà tất nhiên đổ sụp rơi xuống. Ngươi xuất hiện, ngược lại là nhường cái này tinh hà có một tuyến đường lùi." Chương 34, trong tâm lão giả lời nói, nhường Tô Diệp hơn không nghĩ ra được. Theo lý mà nói, không phải là bởi vì chính mình đốt lên long thủ tinh, bởi vậy mới đưa đến vết rách xuất hiện sao? Kia vì sao xem cái này ý của lão giả, tự mình cũng không đúc thành sai lầm lớn, ngược lại còn tựa hồ có công đức. Rất hiển nhiên, lão giả cũng biết rõ Tô Diệp nghi ngờ trong lòng. Không đợi hắn hỏi thăm, liền nói ra: "Cá chép, ngươi đã đi qua dấu phòng, bây giờ cũng lĩnh ngộ tinh hà. Như vậy, cái này Thiên Khuynh Trì tồn tại, ngươi làm là biết đến a?" Lão giả rất hiển nhiên biết mình động tĩnh, cho nên Tô Diệp cũng không có gì che giấu, nói: "Lệ tử tại dấu phòng đọc qua rất nhiều điển tịch, nhưng chỉ biết rõ thượng cổ thường có một trận đại chiến, dẫn phát trời đất sụp đổ, mà cái này Thiên Khuynh Trì nên chính là thượng cổ long thần là sẵn trời nghiêng mà sáng tạo, là kia tinh hà ảnh thu nhỏ." Lão giả gật đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt râu, xem hướng chân trời. Mặc dù giờ phút này trên là lúc buổi sáng, nhưng vô luận là Tô Diệp hay là hắn, đều có thể nhìn thấy kia phiến tinh hà vẫn tại trên bầu trời. Chỉ là đến hôm nay ánh sáng mãnh liệt, tinh thần cũng không hiện lộ thôi. Lão giả nói: "Thời đại thượng cổ, người cùng thần cùng tồn tại chi. Lúc đó địa mạch hùng hậu, cửu khúc như rồng, đóng trời tròn đất vuông, tứ cực có cự hải, bốn phương tám hướng tồn thập châu, nguyên khí bốn phía, nhân sinh mà nghe đạo, thường thường thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng. Càng có vô số giống như ngươi như vậy thủy thú tồn tại." Tô Diệp nghe lão giả tự thuật. Mặc dù lão giả tựa hồ cũng không có thấy tận mắt chứng nhận qua, nhưng là từ hắn đôi câu vài lời bên trong, hắn còn có thể mơ hồ cảm nhận được thượng cổ lúc trắng lệ. Nhưng mà nghe, Tô Diệp lại trong lòng không khỏi nhíu mày. Nói đến, tự mình chuyển thế qua mấy lần, phải chăng có trải qua thời kỳ thượng cổ? Nếu như không có, chính mình lại là như thế nào đến cái thế giới này? Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, mà thẳng đến lão giả nói đến chỗ mấu chốt, mới hồi phục tinh thần lại. Cá chép, cái này Tây Bắc tinh hà mặc dù là long thần sáng tạo, nhưng dù sao cũng là tại xa xưa lúc tồn tại. Từ long thần rời đi về sau, là bảo đảm tinh hà tồn tại, liền đem cựu tinh dập tắt, để phòng tinh thần bên trong nguyên khí chi lưu mất. Nhưng mà, tinh hà nguyên khí là bảo vệ, nhưng là cái này giữa thiên địa nguyên khí nhưng thủy chung đang tiêu hao. Kia Tây Bắc tinh hà căn cơ dù sao cũng là nhờ vào đại địa, như đại địa nguyên khí không cách nào hoàn toàn thừa năm tinh hà tự nhiên sẽ theo bầu trời rơi xuống. Đây cũng là vì sao tinh hà có sụp đổ nguy hiểm nguyên nhân. Lão giả tiểu nói này, Tô Diệp xem như không sai biệt lắm minh bạch. Đại địa cùng Tây Bắc Thiên quan hệ, giống như là một khối đá nam châm chế trụ kia phiến tinh hà. Trước đó, đại địa từ đầu đến cuối đối Tây Bắc Thiên có một loại nào đó lực hút tác dụng. Đây cũng là lão giả nói thiên địa nguyên khí. Nhưng là từ khi cựu tinh dập tắt, Tây Bắc Thiên nguyên khí liền tất cả đều bị khóa lại. Tương phản, này phương thế giới thiên địa nguyên khí lại vẫn tại bởi vì không biết tên duyên cớ bị tiêu hao. Lại thêm lấy cái này Thiên Khuynh Trì làm thí dụ, Tây Bắc Thiên căn cơ trên thực tế là tại cái này đại địa phía trên. Cho nên nếu như dựa theo lão giả nói như vậy, lúc có một ngày đại địa nguyên khí không đủ, không cách nào lại khống chế Tây Bắc Thiên thời. Vậy rất có thể, Tây Bắc Thiên liền sẽ toàn bộ áp xuống tới. Như thật đến trình độ kia, coi như tinh thần sẽ không tất cả đều rơi vào đại địa bên trên, cũng tất nhiên sẽ nhường này phương thế giới nhấc lên thao thiên thai khó. Mà mình bây giờ đốt lên long thủ tinh, mặc dù tạo thành một chút vết rách, nhưng dù là không đi quản chú ý, thật nhường cái này Tây Bắc Thiên nứt gãy, cũng so toàn bộ tinh hà mất khống chế nhiều lắm. Bất quá Tô Diệp vẫn là không quá minh bạch, đã như vậy, vì sao vị kia Long Thần phải làm như vậy? Lão giả khẽ lắc đầu, nói, việc này ta cũng không biết. Có lẽ hắn cũng không nghĩ một đi không trở lại, cũng có lẽ hắn không ngờ rằng đại địa nguyên khí sẽ tiêu tán nhanh như vậy. Lại có lẽ, lão giả nhìn xem Tô Diệp nói, hắn đã liệu đến sẽ có người kế thừa mảnh này tinh hà. Tô Diệp nghe ngôn tâm bên trong khẽ động. Cái này lão giả sẽ không phải là nói mình a. Hoàn toàn chính xác, lấy bây giờ xem ra, tự mình đã có thể nặng khải Long thủ tinh. Như vậy cái khác tám quả chủ tinh cũng là có khởi động lại khả năng. Trên lý luận tới nói, tự mình nếu có thể hoàn toàn nắm giữ Tây Bắc Tiền, tự nhiên có thể khống chế nguyên khí không mất khống chế. Chẳng lẽ nói lão giả từ vừa mới bắt đầu nói tự mình phóng tới Thiên Khuynh Trì bên trong, liền nghĩ qua vấn đề này sao? Tô Diệp không khỏi nhìn về phía lão giả. Bất quá, lão giả trong mắt lại là không hề bận tâm, thản nhiên nói, lời tuy như thế nào đi làm, lại vẫn như cũng là chính ngươi lựa chọn. Huống chi, nhân thế biến thiên, lang cốc tăng thương. Cho dù tinh hà coi là thật rơi xuống, vô số sinh linh lâm nạn tại thiên hai, nhưng cái này cũng chỉ là duyên phận. Tại đại thế kỳ thực là không có ý nghĩa. Tô Diệp tại lão giả trong mắt, thấy được một loại cực kỳ đạm mạc tự nhiên. Thật giống như, tại thiên thai phía dưới bỏ mình, chuyện này đối với lão giả mà nói thật sự là quá như thường bất quá một chuyện. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tô Diệp biết rõ, tại xa xưa tuế nguyệt ở giữa, trên đời phát sinh qua đến mãi không hết tai nạn cùng thống khổ. Mỗi ngày cũng có vô số thảm kịch phát sinh. Những chuyện kia, nếu là dần dần quan chi, thực tế quá tàn khốc, không chỉ có là làm cho người bóp cổ tay thở dài, thậm chí sẽ làm lòng người thần chết. Nhưng là, phát sinh nhiều, lấy một loại vĩ mô thị giác góc nhìn đến xem, lại chẳng qua là nói tóm lại. Chưa từng tự mình trải qua, theo tự nhiên góc độ tới nói, chẳng qua là một loại phải làm phát sinh phát tác. Hắn minh bạch đạo lý này, coi như tinh hà sụp đổ, thiên địa tổn hại, nhưng cuối cùng không có khả năng hết thảy toàn bộ diệt tuyệt. Chỉ cần tiến đại địa này vẫn còn, trải qua lớn tuế nguyệt tới nhuần, cuối cùng còn có thể lập lại lần nữa hôm nay cái vui trên đời. Cho nên lão giả mới có thể lãnh đạm như vậy, thậm chí để cho người ta cảm thấy vô tình. Nhưng mà, Tô Diệp lại nhìn chằm chằm lão giả ánh mắt, sau một lúc lâu, đống nhiên nói, "Sư phụ, trong lòng ngươi sợ không phải nghĩ như vậy." Lão giả nao nao. Tô Diệp nói, "Nếu như thành như lời ngươi nói như vậy, thiên hạ như vậy rộng lớn, vì sao sư phụ chọn tại cái này trùng sơn ẩn cư? Tại sao lại đem ta mang về nơi này, để vào Thiên Khuynh Trì bên trong? Lại tại sao lại tại cái này khe hở xuất hiện về sau, lấy hoa sen che đậy chi?" Lão giả dừng một chút, nói, "Đây là thuận theo tự nhiên, thông tâm hành chi, đều là duyên pháp bố trí." Tô Diệp nghe nói không khỏi cười. Chỉ tiếp trên mặt của hắn tựa như vẫn là không có xuất hiện nụ cười. Cái này lão giả nói lời, nhưng hắn nhớ tới mấy năm trước mình cùng hắn mới gặp lúc, kia người nguyện mắc câu luận điệu. Đây chính là hài lòng mà làm đi, cũng là lão giả nói hoặc là có thể xưng hô làm thái thượng vong tình. Mặc dù cái này lão giả thoạt nhìn là nghe lấy được đại đạo, tất tôn đại thế bộ dạng, nhưng là nếu quả như thật biết rõ sẽ phát sinh hậu quả như vậy, vẫn sẽ tuân tâm mà động, người ở ẩn cũng không phải là đơn thuần trốn tránh trần thế, mà là như mặt nước tới nhuần bạc vận. Đây mới là thượng tiện nhược thủy. Đạo đức như thế, khó trách hậu thế đạo môn sẽ thêm có lao quân mèo kiếm chống lại. Trên thực tế, Tô Diệp còn biết, cái này lão giả sở dĩ nói như vậy, hoặc là cũng có không muốn để cho tự mình khó xử ý tứ. Muốn như thế nào làm, là Tô Diệp tự do, lão giả tuyệt sẽ không can thiệp. Chương 35, Tân Hỏa Đạo bất quá, lời tuy như thế, nhưng lão giả dù cho không có ý định để cho mình đi làm cái gì, Tô Diệp cũng không có khả năng đối Tây Bắc Tiên đổ sụp phong hiểm nhìn như không thấy. Không nói đến Tây Bắc Tiên đổ sụp có thể sẽ dẫn đến lê dân gặp nạn, chỉ từ chuyện này bản thân, hắn cũng nhất định phải cảnh giác. Không nói những cái khác, tự mình lần thứ nhất thiêu đốt Long Thủ Tinh, khiến cho tinh hà xuất hiện vết rách. Mặc dù lúc ấy không có cảm giác gì, thậm chí cũng không có phát giác được, nhưng bây giờ ngẫm lại, nhưng thật ra là rất nguy hiểm một việc. Vết rách tại nhỏ bé thời điểm, có lẽ đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu quả như thật đạt đến đủ để cho tinh hà đứt gãy trình độ, như vậy thân ở trong tinh hà tự mình, có thể hay không bị cuốn vào đến vô tận hư không bên trong, từ đây mê thất, chỉ có thể chờ đợi sau khi chết chủ sinh. Đại khái dẫn đầu là khả năng, mà lại coi như may mắn có thể trốn qua một mạng. Cái này Tây Bắc Thiên Tinh Sông nếu là hủy hoại chỉ trong chốc lát, tự mình chỉ sợ cũng lại không có cơ hội có thể chân chính đến lấy được Trúc Long truyền thừa. Cho nên vô luận là về công về tư, Tô Diệp cũng không hy vọng Tây Bắc trời sập hãm, hắn liền hỏi kỹ lão giả muốn như thế nào mới có thể phòng ngừa tinh hà đổ sụp. Đối mặt Tô Diệp hỏi thăm, lão giả lại khẽ lắc đầu, thượng cổ chi thần, không thể coi thường. Lão phu ta cũng bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, dùng cái gì có phòng ngừa kế sách. Như thật có cái gì biện pháp có thể cứu vãn, đó cũng là tại cá chép nhân hình. Tô Diệp nghe vậy, có chút không tin. Cái này lão giả tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bây giờ Tô Diệp đã là xưa đâu bằng nay, tại luyện hóa Long Thủ Tinh về sau, có lẽ là bởi vì chân chính thành tựu Long Đầu nguyên nhân, hắn đã không tính là phàm cá. Tại trong thần thoại, cũng có thể xưng là ngao cá. Tương ứng, hắn Long Nhãn đang quan sát thiên địa khí tượng lúc, cũng muốn càng thêm tươi sáng. Ở trong mắt Tô Diệp, hắn có thể nhìn thấy vũ trụ bên trong có vô số hoặc nhiều hoặc ít địa nguyên khí tồn tại. Khi thì nồng đậm, khi thì mỏng manh. Nhưng ở trên người lão giả, nhưng thủy chung duy trì lấy bình ổn, phản phất như là rất tự nhiên khí tức. Cho dù là chính Tô Diệp, cũng làm không được có thể thời thời khắc khắc đem quanh thân nguyên khí duy trì lấy một cái cân bằng. Cái này đủ để chứng minh, lão giả tu vi cao hơn nhiều chính mình. Làm sao có thể đối như thế nào cứu vãn tinh hà lật út không có một chút đầu mối. Thậm chí Tô Diệp cảm thấy, cái này Tây Bắc Tiên nguyên khí tổn tục đến như thế, so với thiên địa mà nói đã 10 điểm kinh khủng. cho tới hôm nay còn không có đổ sụp, nói không chừng hơn phân nửa chính là lão giả tại tổng tâm duy trì. Nhưng là lão giả đã không muốn nói, khẳng định là có nguyên nhân. Hoặc là lớn nhất nguyên nhân chính là hắn không hiểu Tô Diệp nói, không dám vọng thêm chỉ điểm. Đối với điểm này, Tô Diệp tự nhiên cũng đồng ý, Tô Diệp thế là liền không hỏi cái vấn đề này, ngược lại hỏi lão giả cái khác một chút trên việc tu luyện không hiểu chỗ. Tại Dĩ Vãng, hắn là thân cá, miệng không thể nói, mặc dù có thể dùng thân thể động tác đến hỏi thăm, mà dù sao quá phiền phức. Mà bây giờ rốt cục có ngôn ngữ chi tiện, tự nhiên muốn sẽ lấy trước cùng hiện tại những cái kia nghi hoặc, toàn bộ hỏi sắp xuất hiện tới. Đối với Tô Diệp đặt câu hỏi, lão giả không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, từng cái vì đó giải đáp. Thậm chí mơ hồ ở giữa, còn có mấy phần hân nhiên. Dù sao thân là một cái lao sư, tự nhiên vẫn là nguyện ý nhìn thấy tự mình học sinh khiêm tốn tỉnh giáo. Nhất là, kỳ thật từ khi Dương Nhi rời đi về sau, những ngày gần đây, lão giả giảng bài thời gian trên thực tế là càng ngày càng ít. Chủ yếu là còn lại ba người đệ tử, Tùng Nhi còn tốt, Khương Nhi cùng Cắt Kiểu cũng không lắm vui học. Lão giả nội tâm, kỳ thật cũng là có mấy phần thưa thớt nha. Từ vô cực bắt đầu, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói là vạn vật ban đầu, nhưng vạn vật cũng tự có vạn vật nói đúng như từ nữ mặc dù kế thừa phụ mẫu đặc thù, nhưng lại có tự mình cách sống. Bởi vậy, nói cũng chia là nhiều loại. Tô Diệp cùng lão giả hàn huyên rất nhiều. Kể, lão giả lại bắt đầu nâng lên đạo phân loại. Tô Diệp tò mò hỏi, ý của sư phụ nói là, chúng ta sở tu tạo hóa đạo, cũng không phải là duy nhất đại đạo. Lão giả gật đầu, nói chỉ có một loại, nhưng đường lại có vài cái. Tạo hóa đạo, chỉ là từ sau thế người ánh mắt, đi xem ngưỡng tạo hóa, để cầu có thể giọt nước dấu biển, hết ngồi đáy giếng. Loại phương pháp này, tự nhiên không thể nào thấy được đại đạo chân chính bộ dáng, cho dù đón thêm gần, cũng chỉ bất quá là tiếp cận thôi. Cho nên cá chép mà tuyệt đối không thể mù tin tại tạo hóa đạo. Cái này chỉ là một loại xem sơ lược chi pháp thôi. Thí dụ như kia Long Thần ngậm đến chi đạo, lấy thương sinh tân hỏa mà tổ tụng, đã bảo vệ thương sinh, cũng diễn sinh tân hỏa, đây cũng là một loại đại đạo, ta mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không phủ nhận, hắn chưa hẳn yếu tại tạo hóa đạo. Tô Diệp là người, ngậm đến chi đạo. Chẳng lẽ còn thật sự là trúc long? Không tệ. Lão giả nhẹ nhàng chỉ hướng cách đó không xa bó củi, nói, đuôi rậm làm trúc cự, tân hỏa mạo xưng làm đáo thạch, vị kia Long Thần sở dĩ bảo vệ tân hỏa, chính là lấy tân hỏa thiêu đốt hắn bó củi. Cái này trúc cự cửu tinh, cũng là bởi vậy mà tới. Tô Diệp lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cục biết rõ điểm này đốt long thủ tinh tân hỏa bắt nguồn từ nơi nào. Lại nguyên lai, là thời đại thượng cổ trúc long bảo vệ xuống tới Tây Bắc sinh linh ý nguyện. Khó trách, những bức vẽ kia sẽ xuất hiện tại long thủ tinh, bị xích diễm thiêu đốt, cũng sẽ không hủy diệt, thậm chí ngược lại có thể nhảy lên. Xem ra đó cũng không phải đơn thuần ghi chép, mà đích đích xác xác là từng cái sinh mệnh chuyển hóa đi qua hình thức, có lẽ linh hồn không có ở đây, nhưng tín niệm lại là vĩnh tồn. Có lẽ kia đầy trời ánh sao, chính là từng sinh hoạt ở trên mặt đất thượng cổ Tây Bắc sinh linh ý chí đúc thành nhà. Cái này, có phải hay không có chút cùng loại hương hỏa thần đạo? Tô Diệp nghĩ nghĩ, cảm giác hoàn toàn chính xác rất giống, nhưng lại cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Cái này ngậm đến chi đạo, bắt nguồn từ văn minh phía trên, so đơn thuần hương hỏa thần đạo nhìn như cao minh rất nhiều. Hiểu rõ đến những này về sau, Tô Diệp cảm thụ một phen. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể mơ hồ phát giác được Tây Bắc đại địa bên trên khắp nơi đều tồn tại cùng long thủ tinh bên trong xích diễm tương tự lực lượng. Đó là một loại đặc thú nguyên khí, có lẽ môn này đại đạo cũng có thể thống mà xưng là tân hỏa đạo. Chỉ bất quá, kia Tây Bắc đại địa chỗ tân hỏa lại cực kỳ phân chia, cùng long thủ tinh bên trong thuần túy hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, những cái kia tân hỏa bên trong, tựa hồ còn mang theo một chút hỏng mục nát khí tức. Đối bây giờ Tô Diệp tới nói, hắn kế thừa đầu rồng, mặc dù hắn không có ý định hoàn toàn đi tân hỏa đạo, nhưng cũng có thể lấy tân hỏa làm thức ăn. Long thủ tinh bên trong tân hỏa với hắn mà nói là một bàn mỹ vị, Tây Bắc đại địa tân hỏa thì là một bát nhạc canh, bên trong còn trôi nổi một chút không rõ tạp chất. Xem ra cá chép mà cũng là phát hiện một chút manh khỏe. Lão giả phát giác được Tô Diệp động tác, hơi thở dài nói, sớm tại ngươi bước vào Tây Bắc tinh hà trước đó, Tây Bắc đại địa nguyên khí liền sớm đã sắp khô kiệt. Những năm gần đây, càng là tai nạn mọc lan tràn. Tây Bắc quốc nguyên là tín ngưỡng Long Thần hậu duệ, bây giờ trải qua tai họa, sớm đã kêu ca sôi trào, dù có tín ngưỡng, cũng đã gần như sụp đổ chi tượng, tân hỏa càng là gần như dịch lại, hiện nay, càng là có người lấy nhân tế mà ý đồ tập quyền, thỏa mãn tư tâm. Long ngươi khó lường, duy lê dân khó có thể bình an. Tô Diệp nghe được trước mặt thời điểm, còn không có gì quá lớn phản ứng. Dù sao, hắn đối tân hỏa đạo cảm giác nhưng thật ra là rất vi diệu, nhưng là nghe phía sau nhân tế thời điểm, lại đột ngột trong lòng đất giật mình. Chương 36, thổ lộ hết nhân tế, chết theo. Mặc dù Tô Diệp cũng đã được nghe nói mấy cái này từ, nhưng phần lớn là tại trong sử sách, cũng không có thấy tận mắt từng tới. Nhưng là, tại cổ đại, đó cũng không phải rất hiếm thấy sự tình. Nguyên thủy thời kỳ mãi cho đến Minh Thành, đều có loại này tế tự tục lệ. Chỉ bất quá, mục đích có lẽ có khác biệt. Có là tế thần, có là tế tổ, có là chôn cùng. Tại đời nhà Thương lúc, giết tế có đại lượng ân khư giáp cốt văn ghi chép, kỳ nhân số nhiều người mỗi lần đạt 300 đến 500 người, ít người cũng có 350 thậm chí hơn trăm người. Bất quá những người này phần lớn đều là tù binh, tế tự quá trình cũng rất tàn nhẫn, tỉ như moi tim móc phổi, hoang khô, đun nấu, bào cách, làm thành thịt nát vân vân. Từ võ đinh thời kỳ, nhân tế dần dần giảm bớt. Nhưng đến Chu Triều, bởi vì chiến tranh nhiều lần, nhân tế lần nữa trắng trợn hứng khởi. Cho đến Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, nhân tế cùng người tuẫn nhận lấy chư tử bách gia nghiêm khắc công kích, tỉ như Tây Môn báo nghiêm trị tiến hành nhân tế vu sư, Tần Hiến Công càng là hạ lệnh cấm người tuẫn, bởi vậy mới dần dần giảm bớt, nhưng vẫn từ đầu đến cuối không dứt. Mà bây giờ cái niên đại này, lấy nhân tế cầu mưa không thể bình thường hơn được. Nhưng là Tô Diệp nghe được cái từ này, vẫn là cảm thấy trong lòng giận mình. Dù sao, đây là đích thân tới bên cạnh mình, mà lại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nhân thế cũng là tại cung phụng cho tự mình. Mặc dù Tô Diệp cũng không phải thật sự là Long Thần, nhưng lại thu được vị kia Long Thần truyền thừa. Tại vị kia Long Thần không có ở đây thời điểm, cái này tế tự tại Long Thần, cùng tế tự với hắn không có gì khác biệt. Nhưng là, Tô Diệp muốn người này tế có làm được cái gì nha? Lại không luận cái khác, cái gọi là cống phẩm, cung phụng thần linh nên là cho thần linh tiến hành hưởng dụng. Thế nhưng là Tô Diệp lại không ăn thịt người, nhân tế có thể có làm được cái gì? Nói đi thì nói lại, cho dù là những cái kia lấy tam sinh lục xúc, trái cây rau quả cung phụng, Tô Diệp cũng không thấy được thật đến tự mình trong tay. Mà lại theo lão giả nơi đó, Tô Diệp biết rõ, cái này nạn hạn hán cùng nạn đúng đã tràn ngập mấy năm lâu, mặc dù cũng không phải là một mực tiếp tục, nhưng cũng người chết vô số. Rất hiển nhiên, ở trong quá trình này tế tự nên không ít tổ chức, nhưng bây giờ thu được Tây Bắc Thiên Bộ phân lực lượng Tô Diệp nhưng lại chưa cảm nhận được mảy may kia tân hỏa tăng trưởng. Tương phản, Tây Bắc Quốc tân hỏa thậm chí ngược lại càng phát ra yếu ớt. Cho nên xem ra cái này tế tự quả nhiên cùng tân hỏa đạo quan hệ không lớn. Cái này đủ để lần nữa chứng minh hương hỏa thần đạo cùng tân hỏa đạo cũng không phải là cùng một cái đường, cả hai thậm chí ở một mức độ nào đó bài xích nhau. Mà cái này đưa đến kết quả chính là tân hỏa vượt yếu ớt, tế tự liền càng phát ra hưng khởi. Tế tự vượt hưng khởi, tân hỏa liền vượt suy yếu. Tuần hoàn đắc tính. Tô Diệp lại cảm thụ một phen, nói, người này tế sự tình, chỉ sợ là bên trong có người giáp tâm không tốt. Tây Bắc Quốc tân hỏa bên trong, rất có hỏng mục nát chi khí tức. Nếu là tùy ý hai nạn lan tràn, chỉ sợ Tây Bắc Thiên tình trạng cũng sẽ càng ngày càng kém. Cái gọi là, quốc gia đem hưng, tất có chính tưởng, quốc chi sắp loạn, tất có yêu nghiệt. Chuyện này tại cái khác địa phương, còn không biết rõ là đúng hay sai. Nhưng là tại Tây Bắc Thiên chi ở dưới đại địa bên trên, cũng rất hiển nhiên đối cực kỳ. Lão giả nói đến qua, nhân tế chi hoành hành, chính là có người mượn nhờ tế tự sự tình, thu nạp quyền lực. Cái này hiển nhiên là xấu Tây Bắc Quốc tân hỏa sự tình, mà chính là bởi vì Tây Bắc đại địa tân hỏa gần như đoạn tuyệt, mới không cách nào duy trì Tây Bắc Thiên lực hút. Dân ra, ngay trước lực lượng tiêu tán đến cực hạn thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn phát tinh chỉ mặt trăng lặn, bầu trời sụp đổ. Khi đó, liền thật là thiên phạt. Lão giả vuốt râu nói, không tệ. Mà lại, thượng cổ trời nghiêng lúc, Tây Bắc còn thủy thú thành đàn, tân hỏa tràn đầy. Bây giờ mặc dù cũng vô thiên nghiêng đại họa, nhưng lòng người chi loạn, ngược lại càng sâu trước đây. Tô Diệp nói, đệ tử có lòng thiêu đốt Tây Bắc tinh hà, nhưng cái này thiên tượng hai hại, lòng người hoành loạn, nhưng cũng đem tại thứ nhất, không biết sư phụ nhưng có kế sách thần kỳ. Lão giả cười nói, hiện nay, ngươi cái này cá chép mà mới là Long Thần. Vấn đề này, là hỏi chính ngươi, làm gì đến hỏi vi sư. Nhìn xem nét cười của ông lão, Tô Diệp không khỏi cảm thấy hắn cười rất âm hiểm. Lão nhân này, sẽ không phải đã sớm muốn chỉnh trị Tây Bắc Quốc, nhưng là lại ngại phiền phức, cho nên mới sẽ tại cái này thời điểm tận lực nói a. Hiện tại ngược lại là muốn làm một cái bỏ mặc trừ quỹ. Nếu là hắn không nói, Tô Diệp có lẽ cũng sẽ phát hiện, nhưng là chắc chắn sẽ không sớm như vậy biết rõ. Cái này thuận theo tự nhiên, tuân theo bản tâm, quả nhiên là căn cứ chủ quan ý chí quyết định. Đối mặt Tô Diệp ánh mắt, lão giả đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ, nhưng là lão nhi này trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa, lại hàn huyên vài câu, liền lời nói đã đến giảng bài thời gian, đi tìm còn lại ba người đệ tử. Tô Diệp không lời nào để nói. Trên thực tế, lão giả rời đi về sau, hắn còn lại gặp được Khương Nhi cùng Tùng Nhi. Tô Diệp lần nữa ngoi đầu lên, nhường bọn hắn rất là hưng phấn kích động, cũng tới quấn lấy hắn lại là cho ăn lại là suy hỏi. Đến bây giờ cái này tình trạng, Tô Diệp trí tuệ nhóm đệ tử là cũng biết rõ. Cho nên Tô Diệp cũng không có giấu giếm dự định, cùng hai cái đệ tử một trận đùa bỡn. Bất quá, hắn cũng không có đối hai cái đệ tử miệng nói tiếng người. Lão giả là một cái ngoại lệ, lão giả biết mình có thể nói chuyện, mà lại cùng hắn nói chuyện tự mình cũng thu hoạch rất nhiều. Nhưng là cùng hai cái này chưa thành thục đệ tử, Tô Diệp liền cảm giác phiền phức rất nhiều, đến thời điểm nhức đầu sự tình khẳng định không ít. Mà lại, nếu là miệng nói tiếng người, nói không chừng còn muốn càng thêm lừa dối hai người này. Cho nên, Tô Diệp mặc dù biểu hiện ra trí tuệ, lại khôi phục cá chép bộ dáng, thậm chí liền mí mắt cũng biến mất. Để tránh cái này hai đệ tử phát hiện về sau sẽ một cứu đến cùng. Hai cái đệ tử cùng Tô Diệp chơi đùa một phen, rất nhanh, cùng ai cũng bận rộn đi. Nhưng là kia Khương Nhi nhưng lại chưa thật rời đi, các loại Tùng Nhi đi, lại lặng lẽ đi vào bên cạnh ao, đem Tô Diệp kêu lên. Lần này, không có Tùng Nhi ở bên cạnh, Khương Nhi tựa hồ rốt cục phát hiện một cái có thể thổ lộ hết đối tượng, cùng Tô Diệp nói rất nhiều. Thật giống như trước đây Dương Nhi, bởi vì Tô Diệp không biết nói chuyện, Khương Nhi cũng không lo lắng hắn sẽ tiết lộ tâm sự của mình. Tâm sự của thiếu nữ rất nhiều, trong đó một bộ phận lớn đều là cùng Dương Nhi có quan hệ. Rất hiển nhiên, cái này Khương Nhi sớm đã cảm mến vị kia đại sư minh, đây cũng là bình thường, dù sao ở trong núi này, vị kia đại sư minh nhìn đích thật là ưu tú nhất, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự. Đối Dương Nhi rời đi sự tình, Khương Nhi một mực canh cánh trong lòng. Bất quá nhớ cũng không có đoạn tuyệt, cái này bên cạnh ao rất nhiều Dương Nhi pho tượng, chính là vì vậy mà sinh. Đương nhiên, vì che lớp điểm này, nàng cho Tô Diệp làm pho tượng càng nhiều. Đối với những chuyện này, Tô Diệp quả thực không thể nào muốn nghe. Nhưng vì tâm lý của thiếu nữ khỏe mạnh nghĩ, hắn vẫn là nghe xuống dưới. Thẳng đến thật lâu về sau, kia Khương Nhi thở hắt ra, tựa hồ đem trong lòng tích tụ toàn bộ thổ lộ hết về sau, cũng tốt thụ rất nhiều, cá chép đế quân, ngươi nói đại sư huynh cái gì thời điểm có thể trở về nhà. Tô Diệp đung đưa trái phải, lắc đầu, biểu thị tự mình không biết rõ. Cũng thế, cái này sự tình, ai biết rõ đây? Đúng, đế quân, ngươi không có ở đây thời điểm, ta phát hiện một việc, lặng lẽ nói cho ngươi. Giống như trong núi này có thể nghe hiểu ta lời nói không chỉ ngươi một cái. Khương Nhi bỗng nhiên nói. Chương 37, trở về Khương Nhi nói như thế, ngược lại để Tô Diệp thoáng sử sốt. Chẳng lẽ nói, ở trong núi này lại còn có chỗ bị thủy thú hoặc là yêu quái? Bất quá, ngay sau đó Khương Nhi lại làm cho hắn lập tức minh bạch. Nửa năm trước, ta phát hiện trên núi một cái hoàng oanh thích xem ta pho tượng. Kia ánh mắt phảng phất như là người, về sau ta cùng nàng nói rất nhiều lời, trả lại cho nàng đọc sinh thơ, nàng còn có thể lấy cái này giai điệu ca hát. Nhóm chúng ta hàn huyên rất nhiều, bất quá 2 tháng trước nàng liền ly khai, đến bây giờ cũng không có trở về, cũng không biết rõ hiện tại thế nào. Khương Nhi nói, không phải là tự mình điểm hóa hoàng oanh sao? Bất quá cùng con kiến khác biệt, hoàng oanh các loại chim chóc là có thể nhận biết đến người. So sánh dưới, con kiến thường thường là không cách nào nhìn thấy người toàn cảnh, đối bọn chúng mà nói khả năng người bộ phận càng giống là di động tự sơn. Cho nên, cá chép đế quân, ngươi là long thần hóa thân. Ngươi nói cái kia hoàng oanh có phải hay không là phượng hoàng hóa thân? Không, nếu như nói là phượng hoàng khả năng nhưng không giống lắm, ca múa minh sướng. Tây Sơn kinh bên trong đi chép, Thiên Sơn có chim như đàn, biết ca múa mà diệu mị, tên là Đế Giang. Kia hoàng oanh sẽ không phải là thần điểu Đế Giang hóa thân a? Tô Diệp phun ra bong bóng. Thượng cổ thần điểu hóa thân cái gì, có lẽ sẽ không. Nhưng mình điểm hóa những này chim chóc, có lẽ những này chim chóc tại trải qua nhiều năm về sau, cũng sẽ tự có một phen tạo hóa cũng chưa biết chừng. Trúc Long duy trì thủy thủ nhóm, không phải cũng là cái này tồn tại sao? Chỉ là bây giờ lại không biết rõ thế gian này phải chăng còn có. Nhưng là, nói trở lại, thượng cổ lúc trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam. Tây bắc đại địa tất nhiên là lâm nạn, phương đông đại địa chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào à. Khương Nhi lời này ngược lại đưa tới Tô Diệp mấy phần hiếu kỳ, tây bắc có Trúc Long xuất thủ sáng tạo tinh thần bảo vệ tân hỏa, kia phía đông nam đâu? Còn lại bị lan đến gần các phương đâu? Lương trước, cùng loại Trúc Long đại thần thánh cũng sẽ không thiếu, mà bọn hắn phải chăng cũng đều giống như Trúc Long rời đi đâu? Nếu như rời đi, lại đi đến chỗ nào đâu? Rất nhiều nghi hoặc liên tiếp tuôn ra, nhưng những chuyện này nhiều lắm, nghĩ cũng nghĩ không hết, Tô Diệp tùy tiện nghĩ, liền không đi để ý trước mắt, cần chờ đợi tự mình đi làm sự tình còn rất nhiều. Các loại Khương Nhi rời đi, Tô Diệp đầu tiên là tra xét một phen tự mình lúc trước từng điểm hóa các sinh linh. Hắn phát hiện, kiến nước đã dần dần ổn định lại. Con kiến có thể ý thức được Tô Diệp tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ Tô Diệp nửa đường tiến về Tây Bắc Thiên sự tình, chỉ cho là vị này thần linh một mực tại bảo hộ lấy kiến nước. Bất quá, kỳ thật trên thực tế cũng kém không nhiều. Tô Diệp mặc dù không có một mực bảo vệ kiến nước, nhưng thần tích nhưng vẫn là tồn tại. Đối kiến nước tới nói, bên cạnh ao một góc coi là một cái nhỏ bé thiên địa. Đối người mà nói ảnh hưởng cực nhỏ, sự tình đối bọn chúng ảnh hưởng lại rất lớn. Tỷ như nếu là một trận mưa to, khả năng kiến nước liền sẽ bao phủ, một ngày trói trang mặt trời, kiến nước liền sẽ khô hạn. Vì ngăn ngừa cái này, Tô Diệp đem kiến nước chuyển qua ba động nhất là bình ổn địa phương dưới cây, đồng thời che đậy bắt đầu. Có lẽ cũng chính bởi vì ý thức được điểm ấy, đám kiến phảng phất thế hệ chuyển thừa lấy Tô Diệp tồn tại. Lại thêm, đã từng một lần kia kiến bay tắm ánh sáng mà múa, nhường đám kiến coi là bay múa chính là đối thần linh ban cho biểu tượng. Tương tự nghi thức thế là liền thường xuyên sẽ xuất hiện. Tô Diệp suy nghĩ kỹ một chút, như thế thật có điểm cùng loại tế thần. Chỉ bất quá, tự mình ngày đó dẫn bọn chúng tắm ánh sáng mà múa, chỉ là tùy tâm làm. Cũng không phải là thời khắc cũng hy vọng bọn hắn khiêu vũ, có lẽ đối thượng cổ thần linh tới nói, người tế bái cũng là như thế đi. So với cái này, giờ này khắc này Tô Diệp, ngược lại là theo kiến trong nước cũng đã nhận ra tân hỏa lực lượng. Mà lại cái này tân hỏa lực lượng, vậy mà không yếu, mặc dù theo lượng trên không thể so với Tây Bắc Quốc, nhưng ở chất trên lại cực kỳ tinh thuần, gần với long thủ tinh bên trong thượng cổ tân hỏa. Chắc không được, tự mình điểm hóa con kiến lúc, có thể vì vậy mà thu hoạch được tiên khuynh chỉ tán thành. Hiện tại xem ra, một thì là bởi vì truyền thừa ý chí, thứ hai chính là bởi vì cái này thiêu đốt tân hỏa của mình. Tô Diệp nếm thử gậy tân hỏa. Kia kiến nước tân hỏa tùy ý hắn thao túng, có thể thu nhập Tây Bắc Thiên Long Thủ Tinh bên trong, cũng có thể một ngụm tốt vệ. Mà kiến việc lớn quốc gia tân hỏa đầu mượn, Tây Bắc Thiên tân hỏa cũng có thể ra chỉ tại kiến quốc thượng. Hắn nghĩ nghĩ, vây đuôi nhẹ nhàng kích thích thiên khuynh chỉ phản phất tại một cái chớp mắt hóa thành một đạo tinh hà, theo ba động, trong tinh hà có khẽ cong đỏ lãng đột nhiên đánh ra, theo kia đỏ lãng bên trong, khuấy động mà lên mấy đóa bọt nước, điểm điểm bọt nước hóa thành bụi bụi khí diễm, rơi vào kiến nước bốn bề, kia tân hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa, một cái chớp mắt tựa như ngưng tụ thành thực chất, nhưng chợt hóa thành vô hình. Kiến nước đông đảo con kiến cũng không đối với cái này có bất luận cái gì phát giác. Cái này thiên khuynh chỉ tân hỏa dung nhập vào kiến nước về sau, kiến nước lập tức khắp nơi tràn ngập một đạo cao chót vót khí tượng. Trong nháy mắt, kiến nước tân hỏa bởi vậy cùng Tây Bắc Thiên tướng liền, Tô Diệp cảm giác lực lượng của mình hơn cường đại, lại đối long thủ tinh khống chế cũng càng thêm tinh tiến. Không chỉ có như thế, kiến nước tân hỏa cùng Tây Bắc Thiên tướng liền, ở một mức độ nào đó ổn định Tây Bắc Thiên dung chuyển, kia hoa sen che chắn vết rách dường như nhỏ đi rất nhiều. Thì ra là thế. Đây chính là cái gọi là đại địa cùng Tây Bắc Thiên chi ở giữa lực hút biến hóa, Tây Bắc Thiên bảo vệ kiến nước, kiến nước cho Tây Bắc Thiên tân hỏa, hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Đây là tân hỏa đạo vậy. Cái này tân hỏa chi lực, ngược lại để Tô Diệp nhớ tới trong phong thủy học khí vận. Xem ra đối cái này rất nhiều sinh linh điểm hóa cũng phải tiếp tục. Bởi vì, văn minh càng nhiều, tự mình đối Tây Bắc Thiên lực khống chế liền càng mạnh, đại địa bên trên tân hỏa vượt tràn đầy, bầu trời tân hỏa liền sẽ không siêu thoát trường khống. Từ đó ngăn cản Tây Bắc Thiên đổ sụp. Ngoại trừ con kiến, trước đây hắn điểm hóa đám kia phi điểu, phàm là chim di trú, bây giờ phần lớn bay khỏi, hơi chút dứt khoát không trở lại. Bên ngoài chim di trú sinh tử không biết, mơ hồ trong đó, Tô Diệp cũng là có thể cảm nhận được kia một chút xíu tân hỏa tán ở bốn phương, rất nhiều vết tích đã dịt lại. Mà trung sơn bên trong, cũng có một chút dấu đi bồ câu, chim sẻ, chim khách, lôi điểu các loại, phần lớn là chim không di trú, sẽ không theo mùa biến hóa mà di chuyển. Lại phần lớn chim không di trú cũng không hiển lộ ra cái gì trí tuệ, thẳng đến tại Tô Diệp kêu gọi bọn chúng thời điểm, rất nhiều chim chóc mới kết bạn bay múa ra, quanh quẩn lấy thiên khuynh chỉ vui sướng bay nhảy. Những này tràng cảnh cho dù là nhường Khương Nhi các đệ tử thấy được, cũng chỉ sẽ cho rằng là long thần điểm lành đưa đến. Tô Diệp cũng cho bọn chúng thêm một cái tân hỏa. Những này chim không di trú cũng không có tổ kiến thành quốc gia, nhưng y nguyên có cái người truyền thừa, bởi vậy cũng có thể cùng Tây Bắc Thiên quan liền. Mà Tô Diệp bước kế tiếp mục tiêu, chính là muốn bắt đầu điểm hóa thiên khuynh chỉ cái khác hoa cỏ cây cối. Lần này lực lượng của hắn xưa đâu bằng nay, hơn thấy rõ tân hỏa bản chất, đã có tự tin tại trong vòng mấy năm điểm hóa một chút hoa cỏ cây cối trí tuệ. Đương nhiên, ở trước đó, Tây Bắc Quốc sự tình hẳn là hơn hàng đầu giải quyết một cái. Hắn cũng không có quên Tây Bắc Quốc nạn hạn hán cùng nạn đúng. Tây Bắc Quốc là đã có linh trí cũng từng tín ngưỡng long thần hậu duệ, bây giờ kia long thần đã đi, tín ngưỡng cũng dần dần chết. Mà bây giờ, nắm giữ long thủ tinh Tô Diệp đương nhiên sẽ không buông tha cái này lợi cho ổn định tinh không có sẵn quốc gia. Huống chi, hai đường khắp nơi, sinh linh đồ thán, cũng là thời điểm nên cho Tây Bắc Quốc nghề thêm một cái củi lửa, đồng thời chiêu lấy long thần trở về. Tô Diệp nhắm hai mắt, một cái chớp mắt tiến vào long thủ tinh bên trong. Mà liền tại lúc này, long thủ tinh thả ra vạn trượng quang mang, tinh quang trải rộng đại địa phía trên cảnh tượng từng cái hiện lên ở tinh bên trong giữa hư không. Chương 38, cứu người Tây Bắc Thiên, tinh hà bay bọn, vũ trụ mênh mông. Long thủ tinh bên trong, chư thiên thi hải tựa hồ hóa thành từng mai tinh thần, long lánh tinh quang, thiêu đốt lên liệt diễm. Tô Diệp lần nữa đi vào tinh không, lúc này toàn bộ long thủ tinh khắp nơi tràn ngập tân hỏa xích diễm, kia sóng lửa gào thét ở giữa, lưu quang phóng tạ bạn giảm, thẳng đem kia Tây Bắc đại địa chiếu lên tươi sáng. Theo Tô Diệp nhất niệm phía dưới, sóng lửa bên trong, huy hoàng mênh mang, dây lát biến ảo. Mặc dù hắn đôi chút cự cửu tinh nắm giữ bây giờ giới hạn tại long thủ tinh, nhưng dù vậy, cũng đã có thể đem Tây Bắc đại địa tình cảnh chiếu vào đến trong tinh hà, cho dù là tại lúc xế trưa cũng không ngoại lệ. Bởi vì cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần linh, đầu này trên đỉnh tinh không, quả nhiên là đáng giá mời sợ tồn tại. Kia long thần đã có thể nắm giữ Tây Bắc thiên, tự nhiên thời thời khắc khắc liền có thể mượn nhờ cái này tinh không quan sát trần thế. Bây giờ Tô Diệp làm chính là như thế, lấp lánh tinh thần, giống như lấp loe con mắt, ước vạn vạn tinh quang đem đại địa bao phủ, hắn cảnh sắc phản chiếu tại tinh quang bên trong, cũng đổ chiếu trong tinh hà. Trong chốc lát, Tô Diệp liền nhìn thấy tại kia lớn như vậy trong tinh hà, nổi lên một mảnh lại một mảnh quang cảnh, đó chính là Tây Bắc đại địa bây giờ quang cảnh. Tây Bắc đại địa, trong đó đại bộ phận đều là hoang sơn dã lĩnh, mà Tây Bắc quốc chiếm cứ địa phương chỉ có không đủ 1/3. Nhưng vừa vặn là cái này 1/3, nhưng lại làm kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Tô Diệp mặc dù nghe lão giả nói qua tình hình tai nạn sự tình, hơn biết rõ có người mượn cái này tình hình tai nạn nghịch hành ngược lại thi, hại nước hại dân, sau khi sự thật thật hiện ra tại trước mắt hắn lúc, hắn vẫn không khỏi trong lòng nhíu mày. Cổ thời điểm nạn hạn hán cùng nạn đúng, cơ hồ là vô giải ách nạn. So với nạn hạn hán cùng nạn đúng, ôn dịch cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng gặp kia Tây Bắc đại địa phía trên, phương năm chỗ, thủy triều thành hòa, hồng thủy chảy ngang, mà tự nhiên đã sớm đoạn tuyệt, hàng ngàn hàng vạn gia đình đều bị hư không, vô số nạn dân tức thì bị hồng thủy cuốn vào đến trong biển rộng. Lũ ống gào thét, bao trùm thành trì hơn trăm tòa, thu hồng thủy lâm nạn tử thương người vô số, một số đông người kết bạn thành đàn hướng phương Bắc đảm bệnh. Nhưng mà, những người kia không biết đến là phương Bắc thảm hại hơn. Nếu nói phương Nam tốt xấu còn có thể được chết một cách thông khoái, phương Bắc thì là đồng ruộng dạn nước hoang vu, cỏ dại khô bại mà không được tồn, liền liền vỏ cây đều đã bị bới sạch sẽ, lá mục sợi cỏ đã coi là chân tu. Có người càng là chỉ có thể miệng nuốt đất vàng, rất nhiều bị nện chết người, thậm chí còn có nguyên nhân đất vàng không cách nào tiêu hóa bài tiết mà sống sờ sờ chúng chết. Tây Bắc quốc hơn 300 thành trì, ngoại trừ mấy cái nội địa môn trấn, cùng phương Bắc duyên hải làng xóm, cơ hồ đều hứng chịu tới cái này nạn đúng cùng nạn hạn hán tác động đến. Nhưng là, những cái kia chưa thu được liên lụy trọng trấn, quý tộc lại vẫn tại túy sinh mộng tử, chưa hề để ý qua dân chúng bình thường chết thảm. Mặc dù cũng có quan viên gắng sức tại giúp nạn tiền thai, nhưng là cách làm cũng không phải là thật trong lòng từ bi, muốn cứu tế nạn dân. Bởi vì hai nạn hoành hành, dân chúng lầm than. Tây Bắc quốc đã có không ít bách tính cầm vũ khí nổi dậy, công phá thành trì, đồ sát quý tộc. Quan viên sở dĩ giúp nạn thiên hai, chính là bởi vì mà biết sinh lòng sợ hãi. Tô Diệp những năm này học được rất nhiều, mà thân là tạo hóa đạo người thừa kế, càng là tinh thông nết ngồi đáy giếng chi thuật. Hắn nhìn thấy tai nạn hoành hành, lại nhìn thấy chủ bị nhân tế sự tình. Kết hợp Tây Bắc quốc phản loạn, tại toàn bộ quan sát xuống tới về sau, liền phát hiện, cái này nhân tế, chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhân tế, nhìn như là cho Long Thần Đế quân tế tự, nhưng trên thực tế, nhưng lại có càng sâu tầng hàng nghĩa. Thứ nhất, có lẽ chính là lão giả nói tới, đại ti vu mượn nhờ nhân tế thu nạp quyền lực, nhất thời rất tại Tây Bắc quốc quân chủ. Thứ hai thì là nhằm vào nạn dân phản loạn chi tâm. Bởi vì có dân chúng bắt đầu tạo phản nguyên nhân, quý tộc bắt đầu nghĩ ra các loại biện pháp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mà nhân tế kỳ thật chính là vì khống chế nạn dân phản loạn mà đi nâng phương pháp. Những quý tộc này bên trong, lấy đại ti vu cầm đầu, bọn hắn một phương diện phái binh trấn áp phản dân, phong tỏa tin tức, một phương diện khác thì trắng trợn tuyên dương nhân tế, thu quốc nội bách tính tử nữ giữ chức tế phẩm, vì thế thậm chí không tiếc lựa bịp quân chủ hạ hậu xương. Bởi vì chỉ có hạ hậu xương cùng hạ công tộc nhóm đem tử nữ lấy ra làm gương mẫu, dân chúng mới có thể chân chính tin tưởng tế tự chân tự tính. Thu nạp bách tính tử nữ tế tự, một phương diện chèn ép quốc nội thanh niên trai tráng, một phương diện khác cũng là lấy tín ngưỡng ngu dân. Tỷ như đại ti vu tuyên dương tế tự sự tình lúc, lời nói tế tự qua đi, những này tín đồ sẽ nương theo tại long thần quảng trường, đến lúc đó chẳng những tai nạn có thể giải, các tín đồ cũng sẽ đi theo tại đế quân vĩnh hưởng thanh phúc. Về phần tế tự qua đi, từ sau lúc đó cho dù tai nạn vẫn chưa tiêu giải, cũng có thể đẩy ra một cái dê thế tội, nói hắn là tai họa thủ phạm, đem bộ địa cũng khấu trừ đến trên đầu của hắn, nói hắn hỏng tế tự. Chỉ cần tiếp tục tín ngưỡng xuống dưới, đế quân mới có thể tha thứ, xuất thủ tiêu thai giải nạn. Mà sở dĩ dám làm như thế, thì là bởi vì đại ti vu kết luận tai nạn sẽ không vĩnh cửu tiếp tục kéo dài, luôn có một ngày sẽ tự nhiên hóa giải. Lui một vạn bước tới nói, coi như tai nạn từ đầu đến cuối tiếp tục kéo dài, hắn tại nhân tế về sau, độc trưởng đại quyền, y nguyên có thể ngồi tại vạn dân hải cốt phía trên hưởng kỳ thành liền. Về phần Long Thần đế quân, có lẽ toàn bộ Tây Bắc quốc bên trong duy nhất không tín ngưỡng Long Thần, liền chỉ có vị này đại ti vu. Điều này thực trâm trọng, nhưng cũng không thể không nói, nếu là Tô Diệp không có kế thừa cái này thiên quân chỉ, vị này đại ti vu chỉ sợ hơn phân nửa là có thể thành sự. Dù sao, vị kia Long Thần thật sớm đã rời đi. Vị này đại ti vu gặp tự mình tính là không may. Cho dù là vì tân hỏa lại cháy lên, tự mình cũng tất nhiên là phải giải quyết cái này Tây Bắc quốc vấn đề. Dù sao, thượng cổ Long Thần từ trời nghiêng về sau, cho đến bây giờ, to lớn trên đất hậu thế tín ngưỡng người bây giờ chỉ còn lại có Tây Bắc quốc. Tây Bắc quốc tín ngưỡng là thuộc về có sẵn giao hệ, không cần tự mình mặc khác điểm hóa, mà lại số lượng nhiều, chỉ cần tiến hành chiết xuất thuận tiện. Cái này Tây Bắc quốc sự tình như xử lý tốt, đại địa tân hỏa liên thông sắp tới ít có thể vững chắc viên thứ nhất chủ tinh, thậm chí có trợ giúp tự mình luyện hóa viên thứ hai chủ tinh. Chỉ bất quá, Tô Diệp có liên quan tới Ti Vu cùng Vu Quan, kỳ thực vẫn là rất trọng yếu, muốn diệt đi đại Ti Vu rất dễ dàng, nhưng tiếp xuống người kế nhiệm như tuyển cử không tốt, sớm tối cũng là phiền phức. Mà lại lần này tai hại nếu không có một hợp lý giải thích, ngày sau dân chúng mở trí, cũng bất lợi cho Long Thần thân phận. Hắn nghĩ nghĩ, chợt lại tra xét một phen Tây Bắc quốc tế tự sự tình, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người một người. Kia là một người mặc lộng lẫy phục sức thiếu nữ, chừng 12-13 năm tuổi, khí chất không tầm thường, trên trán hơi có mấy phần ưu tư chi sắc, chính là Tây Bắc quốc quân chủ Hạ Hậu Xương chi nữ, Thiếu Cơ. Tô Diệp dừng một chút. Cái này Thiếu Cơ, ngược lại là một cái thích hợp lựa chọn, nhưng là tuổi tác quá nhỏ, hắn ánh mắt tạo động, cuối cùng lại rơi vào Thiếu Cơ bên cạnh một cái lao phụ trên thân. Người kia chính là ngu hạ hai đại ti vu một chồng, vu nữ quan đứng đầu. Lại kêu là Thiếu Ti Vu, cái này Thiếu Ti Vu so với đại ti vu, lại thiếu đi rất nhiều phức tạp. Nhưng cũng dù sao trải qua tuổi tác, càng thêm trầm ổn. Nếu là có thể sử dụng tốt nàng cùng Thiếu Cơ, thì so sánh có thể không phải lo rồi. Đương nhiên, so với những chuyện này, thì thật, hiện nay Tô Diệp hiện nay ý nghĩ cũng chỉ có một. Đó chính là cứu người. Chương 39, tiêu thai đúng vậy, cứu người. Bất quá Tô Diệp hàng đầu muốn cứu, cũng không phải dùng cho nhân tế tế phẩm. Nhân tế đích thật là rất nghiêm trọng một việc. Đầu tiên, tế phẩm số chúng, ngay từ đầu liền định ra 3.000 người. Về sau càng là lần lượt gia tăng, cho đến bây giờ, bất chi bất giác đã đạt tới gần vạn chi chúng. Nhưng mà này còn là lần đầu tiên đại quy mô tế tự, nếu như vậy bỏ mặc xuống dưới, tổng ngạch đạt tới mấy vạn thậm chí nhiều hơn, cũng không phải không có khả năng. Phải biết, gần vạn người tế phẩm, kỳ thật liên lụy nhân số, cũng không chỉ bằng người, có lẽ sẽ liên lụy đến mấy vạn, thậm chí là mấy chục bằng người. Trong bọn họ, thường thường một người liền đại biểu lấy một gia đình. Nếu là thật sự nhường bọn hắn cũng bị tế thiên, tân hỏa sợ có hủy diệt nguy hiểm, hai nạn phải trang tiêu mất lại tại kỳ thứ, quốc gia đầu tiên chắc chắn náo động. Đương nhiên, hiện tại cũng đã sớm náo động. Nhưng là, chính là bởi vì liên lụy trọng đại, cho nên hiện nay nhân tế sự tình còn tại chủ bị bên trong. Dù cho gom góp rất thuận lợi, đến tiên mỗi cái gia đình lúc, khó tránh khỏi sẽ có lớn lao lực cản. Lấy về phần, bây giờ đã vượt qua sớm định ra thời gian, nhưng vẫn không chính thức cử hành. Mặt khác chính là, gần đây vạn tế phẩm, dù sao cũng là hiến cho đế quân bản thân khoảng chừng, tại còn chưa bị tế thiên trước đó, kỳ thật trôi qua còn có thể. Chí ít nói không chết. Bọn hắn tạm thời không đổi. Cho nên, Tô Diệp bây giờ muốn cứu, so với nhân tế tế phẩm, ngược lại là tràn ngập tại Tây Bắc quốc bên trong nạn dân. Bây giờ Tây Bắc quốc tai nạn, nhường Tô Diệp xem rất là kiềm chế. Lại nói, dù sao việc quan hệ tân hỏa kéo dài, người chết càng nhiều, Tây Bắc quốc tân hỏa cũng liền vượt yêu đất. Về phần kia đại ti vu, nhân tế, cùng Thiếu Cơ hoặc là Thiếu Ti Vu các loại sự tình, kỳ thật đều là một chút vụn vặt việc nhỏ, mặc dù đối trong mắt tân hỏa tới nói là rất trọng yếu, nhưng là cũng không tại hàng đầu, đến tiếp sau chậm rãi xử lý chính là, Tô Diệp cũng không hề để ý bọn hắn. Hoặc là nói, đây cũng là một loại cảnh cáo. Tại chưa đúc thành sai lầm lớn trước đó, như quý tộc cùng đại ti vu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, có lẽ còn có quay lại khả năng. Phàm là luận việc làm không luận tâm, mỗi người cũng có tư tâm, hành vi chưa định trước đó, vẫn có thể sẽ trong ngộ bừng tỉnh. Hiện tại Tô Diệp cũng coi là nửa cái thần, mà lại hắn càng là đời năm đó Long Thần làm việc. Tây Bắc quốc là thượng cổ lúc trúc Long bảo vệ Tân Hỏa lưu lại hậu duệ, đối đãi bọn hắn, tới một mức độ nào đó cũng không phải không thể tha thứ một chút. Hắn lấy tinh không góc nhìn xuống tại Tây Bắc đại địa vạn vật, cùng tại Thiên Khuynh chỉ bên cạnh nhìn xuống kiến nước không có gì quá lớn khác nhau. Đúng như người có thể tùy tiện hủy diệt một tòa kiến nước, Tô Diệp lợi dụng tinh không cũng có thể làm được tùy ý can thiệp Tây Bắc quốc. Nếu là tại thượng cổ trời nghiêng thời điểm, kia rất nhiều thần thánh còn tại, có lẽ hắn còn sẽ có chỗ lo lắng. Nhưng bây giờ lấy cảm giác của hắn, Tây Bắc quốc nên là không có vị thứ hai Long Thần. Hiện nay nhân gian lực lượng quả thực nhỏ bé. Đương nhiên, lão giả ngoại trừ. Tô Diệp không biết rõ lão giả phải chăng có được ngăn cản tinh không lực lượng, nhưng là theo đơn thuần cái người tu vi đến xem, tự mình là xa xa không kịp. Chỉ tiếc, Tây Bắc quốc không có lão giả dạng này tồn tại. Tô Diệp niệm động tạo hóa, hắn dự định một chút xíu phóng thích lực lượng của mình, đầu tiên đem thai nạn bình ổn lại. Rất nhanh, tinh không phát ra từng đợt vang minh. Ngay sau đó, giống một tiếng, nương theo lấy giống giận trầm thấp, Tây Bắc quốc trên bầu trời nổi lên đạo đạo tiếng giống. Kia tiếng giống rõ ràng có thể nghe, tuy không đinh thai nhức góc chi thế, nhưng cũng có nhiếp nhân tâm phách chi uy. Trong chốc lát, vô số Tây Bắc quốc dân cũng cùng nhau xem hướng bầu trời. Cái nhìn này nhìn lại, lập tức vô số quốc dân cũng bị giải ra. Chỉ vì bọn hắn nhìn thấy, ở giữa bầu trời nổi lên một cái thần long. Đã thấy, từ phương nam bắt đầu, ngàn dặm mây đen đoàn kết cùng một chỗ, hiện lên thần long hình dạng. Kia vân long bốn bề bắn trụm ra vô số đạo điện quang lôi xả, tiếng sấm ầm ầm, phảng phất tại phát ra gầm thét. Giống. Không, cũng không phải là phảng phất, mà là chân thực phát ra tiếng giống. Phương Nam nạ đúng trọng địa, gần mấy năm qua, cơ hồ mưa nhỏ không dứt. Nhưng bây giờ, tại cái này vân long phát ra gầm thét về sau, phương Nam rất nhiều mù mịt thế mà tất cả đình chỉ. Kia vân long một bên gầm thét, một bên tại bầu trời bay vút lên. Mây đen ngậm kết số ngàn dặm. Nó tốc độ di chuyển, nhìn bề ngoài rất chậm, nhưng trên thực tế, không đến mấy canh giờ, liền đã vượt qua phương Nam nạ đúng trăm tòa thành trì, thẳng lên phương Bắc. Kia bầu trời mây đen tiếng sấm cuộn cuộn, phong hống kịch liệt, thế nhưng là phương Nam đại địa lại đình chỉ mưa to. Thẳng đến, vân long lao vùng bụt đến phương Bắc nạn hạn hán trọng chân lúc. Ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm. Mưa rào tầm tã, tuôn ra tả rơi xuống, giống như mưa rào trên trời rơi xuống. Trời mưa, trời mưa, trời mưa. Là long thần hiển linh. Phương Bắc vô số nạn dân nhìn về phía bầu trời, lập tức cuồng hỉ. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở phương Nam. Đế quân, là đế quân. Đế quân đem mây mưa hóa đi. Đế quân thật hiển linh. Quá tốt rồi. Nạn đúng rốt cục được cứu rồi, các ngươi xem, đó là cái gì? Phương Nam thần diệu, so phương Bắc càng sâu. Không chỉ là vân long, bao quát tứ ngược tại thành trấn bốn bề vô số ứng lục địa, đồng nhiên từ đó hướng lên thoát ra vô số đầu nhỏ bé thủy long thủy xà. Những cái kia long xà dây dưa cùng nhau, hướng lên trời không bay đi, tựa hồ đang đuổi theo vân long, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Nguyên bản quần quần quát tháo ngập trời sóng lớn, vậy mà bởi vậy lắng lại không ít. Mặc dù vẫn có một chút địa phương tồn tại thủy triều tràn ra hiện tượng, nhưng lại đã là dân chúng có thể tiếp nhận trình độ. Cử động lần này làm cho Tây Bắc quốc vô số nạn dân lập tức thấy được sinh hy vọng. Tô Diệp niệm động tạo hóa, đem phương Nam mây đen, na di đến phương Bắc. Cái này có thể nói là di tinh hoán đầu thần thông. Nguyên bản, lấy hắn tự thân lực lượng, là làm không được điểm này. Cho nên giờ khắc này ở tinh không phía trên, Tô Diệp đã hiển hóa nguyên hình. Hắn long đầu không gì sánh được to lớn, cả thân thể cũng bao trùm ngàn dặm. Tựa như ngao cá, giống như ly vẫn. Đầu rồng gào thét, chủ tinh bên trong tân hỏa sôi trào bắt đầu cháy rừng rực, cung cấp đại lượng thiên địa nguyên khí, tràn vào đến Tô Diệp thể xác ở trong. Từ đó, làm được điểm ấy. Tạm thời, nên có thể hóa giải này thai. Tô Diệp nghĩ đến. Bất quá, đáng tiếc là, tự mình không có biện pháp trực tiếp cho nạn dân cung cấp lương thực. Hắn mặc dù có thể rời chuyển ngàn dặm mây mưa, nhưng chủ yếu dựa vào, là thiên địa tạo hóa lực lượng. Lực lượng này nói thần kỳ cũng thần kỳ, nhưng bây giờ vẫn còn không thể từ không sinh có. Cùng loại trong thần thoại như thế, đông dưng biến ra vô số cây lúa, là làm không được. Thật giống như đối với kiến nước, Tô Diệp đồng ý không cách nào cung cấp lương thực, trừ phi theo trùng sơn thiện phòng bên trong cầm. Kiến nước mặc dù có cần thiết, hắn lương thực yêu cầu cũng sẽ không rất lớn. Tây Bắc quốc, dù sao cũng là người quốc gia, Trung Sơn Thiện Phòng tất nhiên là hạ cấp trong sa mạc. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, mọi thứ quyết không thể toàn bộ dựa vào người khác, Tây Bắc quốc dân chúng muốn sinh tồn được, vẫn là phải tiếp tục tự mình sinh kế. Nếu không, cái này tân hỏa chỉ là Tô Diệp từng thanh tăng thêm bó củi, các loại một ngày kia tự mình không đi hành động, tất nhiên sẽ dập tắt. Tự mình bây giờ xuất thủ hóa giải mây mưa hạ đúng hai đường, vạn vật sinh trưởng cũng chắc chắn thông dòng bệ tự. Mặc dù 3 năm ngày bên trong, lương thực vẫn là một vấn đề, nhưng chắc hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết. Có lẽ cũng có thể thuận tiện đề điểm một cái này Tây Bắc quốc vương. Tô Diệp nghĩ đến. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ nhíu mày. Lại bởi vì hắn cảm nhận được kia Tây Bắc quốc tân hỏa biến hóa. Tại hắn mưa xuống về sau, Tây Bắc quốc tân hỏa một cái chớp mắt thịnh vượng rất nhiều. Kia tân hỏa bên trong tạp chất cũng trong nháy mắt tan rã, phản phất sắp dịt lại. Cái này nên là những cái kia có mang dị tâm công tộc, nhìn thấy long thần hiện linh kinh hãi tỉnh ngộ dấu hiệu. Nhưng mà, cái này tạp chất mặc dù một cái chớp mắt gần như tiêu diệt, nhưng rất nhanh lại lần nữa lặp lại. Nhất là Tây Bắc quốc đô thành ngu cũng chỗ, càng là so trước đó còn muốn càng thêm nồng đậm. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Diệp nhìn về phía ngu cũng phương vị. Cùng lúc đó, trước mắt hắn thiêu đốt lên liệt diễm, nổi lên ngu cũng vô cùng bên trong cảnh tượng. Chương 40, khăng khăng cái gọi là vô cùng, tức là vu hích ở lại chỗ. Nơi đây cũng lấy tỷ vu là lớn nhất. Mà tại đại tỷ vu chỗ cung điện bên trong, đại tỷ vu nghe được thuộc hạ bẩm báo, nội tâm kinh nghi bất định. Quốc nội các nơi xuất hiện thần tích. Phương Nam mây mưa vậy mà hóa thành hình rồng, giá độ đến phương Bắc mạc, hạ xuống mưa to. Đại tỷ vu vội vàng đi vào ngoài cung, ngẩng đầu hướng phương Bắc nhìn lại. Tầm mắt nhìn thấy chỗ, hoàn toàn chính xác thấy được liền tiên âm ai. Mà lúc này, ngoài thành mưa to ngay tại mưa như chút nước rơi xuống, nhưng ngu cũng không hạ vũ. Mưa kia nước tựa hồ cái hướng nặng thai khu hạ xuống. Trận này mưa rào, không hề nghi ngờ cho vô số ngay tại sinh tử bên trong dãy rùa người, mang đến vô tận hy vọng. Nhưng mà, đại ti vu nội tâm lại rất là phức tạp. Chẳng lẽ long thần thật tồn tại? Đại ti vu xem hướng bầu trời, kia mây đen hoàn toàn chính xác hiện lên hình rồng, thân hình chi trường, vượt Việt Nam Bắc, đập vào mắt mênh mông không biết mấy ngàn dặm chi quát. Nhưng mà, cái gọi là hình rồng cũng là đối lập mà nói. Lấy cái này mây đen chiều dài, lại muốn bảo hộ cùng nạn hạn hán trọng địa, lại thêm sấm chớp ở giữa, uy thế có thừa, nhưng lại cuối cùng không có chân chính hình dạng. Bởi vậy, có thể nói nó là hình đồng, nhưng nếu như cẩn thận cân nhắc, tựa hồ cũng không tự nhiên. Không, trên đời này nào có cái gì thần linh. Đại Ti Vu suy nghĩ thật lâu, đột nhiên vung đầu tán đi suy nghĩ. Cái gọi là thần linh, bất quá là nhìn như mỹ hảo truyền thuyết thôi, trên đời này căn bản cũng không tồn tại cái gì long thần. Loại ý nghĩ này, ấn lý tới nói, cũng không nên xuất hiện ở thời đại này trên thân người, nhất là người này vẫn là Tây Bắc quốc đại Ti Bu. Hắn chủ tính trung quần vu tế tự, quản lý thần thị thần vũ. Lẽ ra, nên là đối thần linh rất cung kính người. Nhưng là, sự thật hết lần này tới lần khác chính là như thế. Chính bởi vì hắn là hiểu rõ nhất tế tự, cho nên hắn ngược lại là càng phát ra không tín nhiệm thần linh tồn tại. Bởi vì hắn nhìn thấy nhiều hơn, làm cũng nhiều, sớm đã mất đi lòng kính sợ. Nếu là long thần là thật tồn tại, như vậy lấy tự mình làm sự tình, sớm liền đủ để có báo ứng phát sinh. Không, không chính chỉ là tại cái này Tây Bắc quốc bên trong, mấy ngàn năm trong lịch sử, không biết có bao nhiêu cự tham cự ác cùng bọn hắn so sánh, tự mình cũng chỉ bất quá là nhật nguyệt trước mặt hình đến chi hỏa. Nhưng là trong bọn họ kết thúc yên lành người vô số, mà bây giờ thiên hạ nạn dân bên trong cũng có người lương thiện không biết bao nhiêu, chẳng lẽ tin thần liền sẽ không gặp tai họa sao? Cho nên đại Ti Vu không tin thần, hắn cái tin chính mình. Thần chỉ là đại Ti Vu dùng để thu hoạch quyền lực một cái lấy cớ, lần này nhân tế chính là như thế. Nhân tế tất nhiên là lắng lại náo động, phòng ngừa phản loạn một đạo giật gấu vá vai kế sách. Nhưng cùng lúc cũng là đại Ti Vu dùng để chèn ép Tây Bắc quốc công tộc, thu nạp tập quyền một loại thủ đoạn. Công tộc bên trong như nghĩ tự mình đệ tử tế tự phụng cho long thần về sau, có thể tại đế quân bên cạnh vẫn như cũ được hưởng quyền lực, phú quý. Kia tự nhiên đối đại Ti Vu nói gì nghe nấy, nhiều hơn trông nom. Dù sao chỉ có hai đại Ti Vu góp lời, long thần có thể nghe được, nhìn thấy. Mà ở trong đó hơn lấy đại Ti Vu làm chủ, thiếu Ti Vu mặc dù cũng có thể hướng long thần góp lời, lại nhất định phải cho đại Ti Vu trước đó xem qua, để phòng trong lời nói có bất kính long thần chi tử. Chính vì vậy, những ngày qua bên trong, công tộc không ít cho đại Ti Vu chỗ tốt, vàng bạc tài bảo cùng quyền lực địa vị từ không cần phải nói, thậm chí có người cam nguyện lấy là hiện thế thần, chính là về phần có đem cùng đế quân đứng hàng cùng tự người. Đương nhiên, quốc nội công tộc mặc dù phần lớn tin tưởng long thần, nhưng cũng không phải là không có người sản xuất. Bất quá coi như khám phá, rất nhiều người cũng không dám nói toạc. Một thì ai chưa làm qua đối lý sự tình, tin là có không tin hắn không, vạn nhất long thần thật tồn tại đâu. Thứ hai, liền hạ hậu xương cũng đem ái nữ thiếu cơ giữ chức tế phẩm làm gương mẫu, hiện tại ai còn dám ra thiêu phá? Nếu như không có chứng cứ, sẽ chỉ đại nạn lâm đầu. Rất nhiều không tin người, tối đa cũng chính là dâng lên đại lượng chỗ tốt, thỉnh cầu đại Ti Vu tại long thần kia lý mỹ nói vài câu, cầu tử nữ có thể tạm thay nhân gian chi thân, sau khi chết lại đi làm bạn. Thậm chí càng là không tin, vượt nguyện ý táng ra bại sản đi mưu cầu công đức, thỉnh đại Ti Vu chúc phúc, thậm chí là đưa đến đại Ti Vu bên cạnh là người phục vụ. Bởi vì đối nội là nói như thế, nhưng đối bên ngoài liền phải đổi một bộ lý do thoái thác, chỉ cần hai đầu đều không được tội. Nếu không liền thiếu cơ cũng làm lúc liền sung làm nhân tế, công tộc tử nữ có cái gì công đức, có thể sau khi chết hầu thần. Cho nên đây cũng là đại Ti Vu tình nguyện quốc gia trọng thương, cũng muốn thực hành nhân tế một cái nguyên nhân. Mà bây giờ, phương Nam mưa to chuyển hàng phương Bắc, tình hình tai nạn đạt được làm dịu, chuyện này với hắn ngược lại là có chút bất lợi. Dù sao long thần đều đã hiển linh, tai nạn cũng đã hóa giải, có phải hay không đế quân đã không cần tế tự rồi? Đại Ti Vu khoảng trường dạ bước, nhíu mày suy tư. Sau đó không lâu, có người phục vụ bẩm báo nói, bẩm Ti Vu, mục chính chính ở ngoài điện chờ. Ngu hạ quan chế, từng lấy tứ phụ, tam chính lục khanh các loại làm chủ. Tứ phụ chính là đi qua phụ tá hạ vương bốn vị đại thần, về sau tại ngàn thời kỳ dần dần bị Vu Hích thay thế. Không có tứ phụ, phía dưới chính là tam chính cùng lục khanh. Ba chính là xe đang, mục đang, bảo đang. Phân biệt trưởng quản, binh, hình, hộ, công, lại, lễ. Ti Vu chức quan, kỳ thật muốn so tam chính thấp, từng về bảo đang quản lý. Nhưng bây giờ tự nhiên không thể so với trước đây. Đại Ti Vu vẫn không nói gì. Lại có người phục vụ bẩm báo, xe đang cùng bảo chính chủ sự tình người cũng đều liên tiếp đến. Ngay sau đó, Lục Khanh cùng một chút lớn nhỏ chủ sự quan viên cũng liên tiếp đến thăm. Lại tiếp tục sau đó, địa phương bá, đợi, cũng đều phái sứ giả nhau nhau tới chơi. Hắn biết rõ những người này tới mục đích là cái gì, liền nói cho người phục vụ, nhường bọn hắn ở ngoài điện chờ, chật chọn vẹn mấy chung trà thời gian qua đi, mới ra ngoài tiếp kiến. Quả nhiên, vừa thấy được đại Ti Vu, rất nhiều công tộc quý tộc cũng liên tiếp mở miệng, xin hỏi nhân tế sự tình. Trước đây tai nạn lúc, nhân tế chính là bất đắc dĩ cử động. Cái nào quý tộc không có tử nữ, há có thể thật nguyện ý nhường cho con nữ chính ly khai? Bây giờ tai nạn có chỗ trầm thả, vừa rồi tới hỏi thăm. Đương nhiên, địa phương ba đợi cùng một chút thanh tỉnh trong quý tộc cũng có sớm đã bị hứa hẹn sau khi chết hầu thần người, bọn họ chạy tới, tự nhiên cũng có thám tính hư thực nguyên nhân. Đại Ti Vu giữ im lặng, nghe chúng nhân từng cái đặt câu hỏi, yêu cầu cũng đều là đại đồng tiểu dị. Bây giờ long thần hiển linh, tai nạn có làm dịu dấu hiệu, người kia tế còn muốn tiếp tục không? Đám người nói xong, Đại Ti Vu mới uống nước bọt, không nhanh không chậm nói ra, chư vị coi là đế quân vì sao hiển linh? Cái này, đám người liễu lo lẫn nhau đối mặt. Đại Ti Vu nói, chính là bởi vì chủ bị nhân tế sự tình, nhường đế quân thấy được chúng ta thành tâm. Chủ bị tế phẩm bên trong, hai nạn ý nguyên mọc lan tràn không thôi. Tế phẩm mặc dù phần lớn không ngại, nhưng trong nhà vẫn gặp tai họa, ở giữa cũng có người bởi vì tai nạn mà chết. Đế quân không đành lòng, vừa rồi hạ xuống mưa rào, làm dịu tai họa. Đại Ti Vu dừng một chút, nói, bên ta mới sở dĩ chưa trước tiên ra tiếp kiến chư vị, chính là trên biết cho đế quân nhân tử, phương hạ xuống phúc phận. Mà mưa rào cũng không phải là đế quân không khả quan tế, tương phản, vẫn là nhân tế cử hành tình thế bắt buộc chi yếu nhân. Chương 41, trong cục Đại Ti Vu nói như vậy, rất nhiều công tộc quý tộc cũng đều không biết rõ nên nói như thế nào tốt. Hắn lời ấy ngữ, tự nhiên là đem mây mưa mưa rào chi công áp đặt đến trên đầu của mình. Mọi người tại đây cũng không phải đồ đần, đối đại Ti Vu cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Dù sao đại Ti Vu trước đó còn nói qua, chỉ có nhân tế mới có thể làm dịu thai ách, hiện tại liền sửa lại. Thế nhưng là đại Ti Vu dù sao quyền cao chức trọng, trước đó cũng đã làm rất nhiều bài tập, đem ngu hạ mấy ngàn thời kỳ phạm là thiên thai tế tự ví dụ từng cái lấy ra so với, cuối cùng xảo diệu đem công lao đều đặt ở lần này nhân tế chủ bị trên đầu. Hiện nay phản loạn đã bị trấn áp không sai biệt lắm, chỉ có số ít lưu phỉ. Đại Ti Vu trong lời nói thậm chí đem trước thai nạn liên hệ đến trấn áp phản loạn phía trên, nói ra dáng. Cuối cùng gặp công tộc đám người còn tại lo nghĩ, đại Ti Vu cũng nhìn ra bọn hắn chân thực lo lắng. Công tộc chân chính lo lắng hiện nay so với quyền lợi địa vị, khả năng ngược lại là con cái của mình. Tuy nói đế vương tướng tướng trong nhà thường phát sinh bởi vì quyền lẫn nhau giết sự tình, nhưng là cũng chưa chắc tất cả đều như thế, nào có thật có thể coi nhẹ tình cảm. Mà lại ngu hạ mặc dù cũng lấy nam nhân là trái, nhưng nữ tử địa vị cũng là không thấp. Thiếu Ti Vu cùng rất nhiều nữ vu sư tồn tại chính là cái ví dụ. Tại ngu hạ nữ quan cũng là không ít, nữ tử địa vị không thấp, lấy về phần hôn nhân chế độ dòng chính là chế độ một vợ một chồng. Mặc dù cũng là nhiều loại hình thức cùng tồn tại, nhưng phần lớn vương công quý tộc đều chỉ có một cái thê tử, còn chưa có xuất hiện thiếp khái niệm. Thậm chí thê tử địa vị cũng rất cao. Đây là ngu hạ kéo dài hạ triều mà đến chế độ. Đương nhiên không ít nam nhân trong âm thầm cũng không ít tình nhân, nhưng còn xa xa chưa đạt tới công khai xưng hô tình trạng. Bởi vậy công tộc tử nữ không nhiều, thường thường một nhà chỉ có hai ba cái, cũng càng thêm chân quý yêu thương. Đại Ti Vu minh bạch điểm ấy về sau liền nói ra, chư vị, lần này tế tự cùng dĩ vãng nhân tế khác biệt, đưa tế người chính là phụng dưỡng tại thần linh quảng trường, bởi vậy chỉ cần đem tế phẩm đặt thuyền rồng bên trong đưa vào trên biển lớn, đến lúc đó long thần tự sẽ hiển linh đón hắn các loại đi nhập thần điện. Lời này nhường rất nhiều công tộc yên tâm rất nhiều. Bọn hắn lo lắng nhất chính là nhân tế sẽ khai thác dĩ vãng đối tù binh nhân tế, đem tế phẩm cùng tam sinh lục xúc chung sống chi, hoặc đào tâm đun nấu, riêng phần mình cũng có. Nhưng đại Ti Vu đã có thể đưa ra đem tế phẩm đưa vào tây bắc biển, thậm chí ngày đó long thần còn có thể hiển linh, như vậy việc này có độ tin cậy liền cũng gia tăng thật lớn. Tiện thể nhắc lên hạ thương chu ba triều, hạ triều quân chủ đều là hạ hậu thị, tỷ như đại vũ chi tử hạ khải liền được xưng sau mở hoặc hạ sau mở. Ngu hạ kế thừa rất nhiều hạ triều xưng hô, mặc dù thực chất không giống nhưng cũng có mấy phần tương tự, mà cái này hạ hậu thị cũng tại thứ nhất sau ý tứ là hậu thổ, cũng chính là đại địa. Ngu hạ thống lĩnh đại địa, tín ngưỡng thần linh, bởi vậy quân chủ tự xưng là sau tế thần bái thiên, tín ngưỡng đế quân. Mà long thần đế quân đế chữ kỳ thật chính là thần ý tứ, tức thiên đế thượng đế. Hạ kiệt bạo ngược, thương thang trái lại, mượn danh nghĩa thần danh tự xưng thần quân. Mà thương triều quân chủ thân là hắn tử tôn, sau khi chết cũng đều có thể phong thần, bởi vậy thương triều quân chủ khi còn sống là vua, sau khi chết đều xưng là đế. Mà chu triều sở dĩ xưng thiên tử thì là bởi vì văn vương võ vương không dám đi quá giới hạn, mặc dù cái kia thời điểm trụ vương mất khí số, nhưng dù sao vẫn là thần, nếu như trực tiếp thảo phạt nhất định không được dân tâm. Dịch chuyện có lời, canh võ cách mạng thuận hồ thiên mà ứng hồ nhân, cách thời điểm lớn vậy quá thay. Văn vương cùng võ vương chính là phụng thiên quy thuận đang trụ vương, mà cái này thiên kỳ thật chính là thương triều chi tổ. Văn vương cùng võ vương tự xưng thiên tử, ý tứ cũng là giúp thương tổ thu dọn bất tài tử tôn. Bởi vì cái này ba triều quan hệ, cho nên tế thần chỗ tế bái cũng riêng phần mình khác biệt. Hạ triều là thật tại tế thiên, bây giờ ngu hạ chính là hạ triều năm đó chi nhánh một trong, chính là thành tâm tế tự sắn trời nghiêng long thần, cũng tôn kính làm đế quân. Thương triều tế thiên kỳ thật khả năng càng nhiều thành phần là tế tổ, mà chu triều thì đem thiên cùng tổ hợp lại là một. Cho nên nếu bàn về tế tự đơn thuần độ, ngu hạ là rất đơn thuần, mà lại đại bộ phận cũng tín nhiệm long thần. Đại Ti Vu nói như vậy, đám người liền cũng tốt xấu cũng tiếp nhận. Tuy nói như thế, lúc này ở xa tây bắc thiên bên trong Tô Diệp lại đem hết thệ cùng xem ở trong mắt, hắn cũng không có phát ra cái gì cảm khái, chỉ là nhìn xem hỏa diễm bên trong tiêu đốt Đại Ti Vu bộ dáng, khẽ lắc đầu. Người thường thường là hậu chi hậu giác, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Rất nhiều chuyện xử lý bên ngoài góc độ đến xem, có thể thấy rõ ràng. Nhưng người trong cuộc thì gặp qua độ suy nghĩ lung tung, thậm chí lại bởi vì sở thích của mình mà tận lực đem sự tình hướng tốt xem. Thẳng đến tai nạn thật phát sinh, mới thường thường hối hận thì đã muộn. Kia ngu hạ tam chính lục hành, rất nhiều quan viên, bá, đợi là như thế. Ngu hạ quân chủ hạ hậu xương, thiếu Ti Vu cũng là như thế. Mà đại Ti Vu vẫn là như thế. Tam chính lục hành, mặc dù mơ hồ đoán được đại Ti Vu đang lừa gạt bọn hắn, hạ hậu xương thiếu cơ chỉ là một cái vật hy sinh, nhưng vẫn nguyện ý hướng tốt muốn. Hạ hậu xương cũng rõ ràng biết rõ tai nạn cho đến như thế long thần còn chưa hiển linh, lại vẫn cho là mình tâm không đủ thành. Hiện tại, đại Ti Vu thì là rõ ràng cảm nhận được cảnh cáo, nhưng vẫn là khư khư cố chấp, cho là mình là đúng. Đây hết thể ngược lại có thể lợi dụng xuống tới, trở thành tự mình cầm quyền độc tôn trợ lực. Đối với cái này Tô Diệp cũng không có trào phúng, bởi vì một vòng khấu trừ một vòng, có lẽ tự mình đang giễu cợt người khác thời điểm, cũng sẽ tại cũng bất giác xa vào đến loại này trong cục người thân phận. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Tô Diệp đã không cách nào nhân nhượng. Tại đưa Tiễn Tam Chính Lục Khanh các loại vương công quý tộc về sau, Đại Ti Vu lại bí mật triệu tập Vu sư Tâm Phúc. Chỗ thương lượng, đương nhiên là bí mật tại trên thuyền rồng làm tay chân. Cái này Đại Ti Vu cũng là xem như túc trí đam mưu, lại gần giống nhau thiên tượng chi thuật. Nhìn ra tế tự ngày đó, tây bắc biển tất có sương mù, đến lúc đó chỉ cần làm tốt phô trương, tự nhiên có thể đem rất nhiều tế phẩm đưa vào Tây Bắc biển. Đương nhiên, Đại Ti Vu cũng là đang đánh cược. Hắn ngược lại là không lo lắng tế tự xảy ra vấn đề, bị người nhìn ra sơ hở, mà là lo lắng, vạn nhất cái này lần thứ nhất tế tự thành công, hai nạn lại có tới, vậy phải làm thế nào? Nếu là hai nạn không có làm dịu, hắn có là lý do thoái thác, mà bây giờ thì nhất định phải làm càng nhiều chuẩn bị ở sau, để phòng ngừa nhân tế thành, hai nạn làm lại, rơi vào người mượn cớ, bị bắt trần. Đương nhiên, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Tô Diệp sẽ không lại đợi đến cái kia thời điểm. Bởi vì hai nạn làm dịu nguyên nhân, Đại Ti Vu vội vã không nhịn nổi, tại trong mấy ngày nhiều lần động viên, lại thấy tận mắt quân chủ hạ hậu sương, nhiều lần ăn nói lung tung, cứ thế mà đem tiêu thai chi công gắn đến trên đầu của mình. Rốt cục, đem tế tự ngày ổn định ở 5 ngày sau. 5 ngày sau, rốt cục, Tây Bắc Hải chi bờ, tế tự đại điện bắt đầu. Chương 42, phóng thuyền Tây Bắc Hải chi bờ. Lúc đó, thiên đại sương ngủ, ánh nắng mông lung, tiếng người huyên náo. Chuẩn bị thật lâu tế tự đại điện, tại Đại Ti Vu nhiều lần cố gắng, khăng khăng mở ra phía dưới, rốt cục sớm tại một ngày này. Mà vào lúc này, mưa rào ảnh hưởng còn không có tiêu tán. Bởi vì Đại Ti Vu đem việc này cưỡng ép cùng tế tự liên hệ ở cùng nhau, cho nên lần này nhân tế kỳ thật so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Nguyên bản, thân là tế phẩm vô số thanh niên tiểu nữ, mặc dù sát thực tín ngưỡng long thần, nhưng là vẫn khó tránh khỏi trong lòng có chỗ khúc mắc. Thế nhưng là cái này tế tự sắp đến, hai nạn vậy mà thật hóa giải, cái này ngược lại nhường rất nhiều người bắt đầu tin tưởng vững chắc lên long thần tồn tại. Trong đó kia hạ hậu xương chi nữ thiếu cơ chính là như thế. Thiếu cơ là chính là tế bài, nàng thân là ngu hạ quân chủ hậu xương chi nữ, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói có quyền kế thừa. Đương nhiên, lần này để lễ cũng là lấy nàng làm chủ dùng. Nàng tại rất phía trước trên xe, bên cạnh có Thiếu Ti Vu làm bạn. Về sau là vương công quý tộc tử nữ. Lại sau này thì là rất nhiều theo quốc nội các nơi tập tới tế phẩm. Bọn hắn mặc đại bộ phận ngăn nắp xinh đẹp, ít có nô lệ chi tử. Lần này chính là lần thứ nhất tế tự, tụ tập tại Tây Bắc biển tế phẩm tổng cộng có 3000 người. Cũng không toàn bộ triệu tập mà đến, trên thực tế cái này 3000 người đều đã là rất miễn cưỡng. Dù sao, tế tự thời gian so sớm định ra trước thời hạn. Sở dĩ vội va sớm, cũng là Đại Ti Vu sợ chậm thì sinh biến. Thừa dịp hiện tại cử hành nhân tế, coi như qua một đoạn thời gian thai nạn làm lại, cũng có thể lại nghĩ tới lý do thoái thác. Đương nhiên, ngoại trừ Đại Ti Vu, những người khác không có nghĩ như vậy. Mà lúc này, tại tế tự đội ngũ rất phía trước trong xe ngựa, thiếu cơ trong mắt cũng không có ngày xưa ưu sầu, mà là ánh mắt sáng ngời, ngay tại kiển tâm cầu nguyện. Thiếu Ti Vu thấy thế, không khỏi có chút kỳ quái. Thiếu cơ là nàng nhìn xem lớn lên, từ một loại nào đó trình độ bên trên, coi là nàng đệ tử. Mặc dù, Thiếu Ti Vu kỳ thật không có gì có thể dạy, nhiều lắm là dạy một chút thượng cổ truyền thừa tế tự lễ nghi các loại. Cùng Đại Ti Vu khác biệt, Thiếu Ti Vu càng giống là hư trước. Nàng cũng đích đích xác xác là tín ngưỡng long thần, Thiếu Ti Vu thủ hạ nữ vu sư nhóm, phần lớn đều là làm phụ trợ điện lễ nghi thức tồn tại. Đây chính là cái gọi là nam tôn nữ ti diễn hóa. Mặc dù lúc này vu cung bên trong vu hích vẫn có nữ vu, nhưng nữ vu địa vị đã lớn không bằng nam vu. Tế tự thường thường cũng là từ nam vu sư chủ đạo. Mà tại những ngày qua bên trong, Thiếu Ti Vu nguyên bản một mực nhìn thấy thiếu cơ tâm tình thất lạc. Dù sao, bị xem như tế phẩm, dù là bên ngoài lý do thoái thác là phụng dưỡng long thần, nhưng trong lòng cũng tiểu gì cũng sẽ lo được lo mất. Từ nơi sâu xa, kỳ thật có lẽ đối với mình vận mệnh cũng là có chỗ phát giác. Thế nhưng là, từ khi mây mưa theo Nam Phương Hòa Long bay vọt bắc bộ, mưa rào hàng về sau, thiếu cơ liền đã không còn thần sắc lo lắng. Ngược lại, càng thêm tin chắc long thần tồn tại. Nhưng là trên thực tế, cái này thời điểm, Thiếu Ti Vu trong lòng lại không khỏi có chút buồn chồn. Đại Ti Vu lý do thoái thác cũng không thể nói là thiên ý vô phùng, chỉ ít, Thiếu Ti Vu có thể theo hắn ngôn ngữ trông được đến rất nhiều gượng ép cùng lỗ thủng. Đại Ti Vu thuyết pháp, lấy từ hạ triều mấy ngàn năm qua tế tự sử, đối với hạ hậu xương cùng tam chính lục khanh các loại vương công quý tộc tới nói, bọn hắn phần lớn không biết rõ trong đó chi tiết, tự nhiên dễ dàng tiếp nhận. Nhưng Thiếu Ti Vu, nhưng cũng biết rõ những này lịch sử, có thể từ đó phát giác được rất nhiều không thích hợp địa phương. Nàng âm thầm điều tra, còn phát hiện những ngày qua, tạo long thuyền đều là từ Nam Vũ Hích đến phụ trách, càng là càng phát ra cảm thấy không ổn. Mặc dù Thiếu Ti Vu không dám có quá nhiều lớn gan suy đoán, nhưng là nếu là quả thật sự tình phát triển đến không thể không tình trạng, tất nhiên sẽ cho ngu hạ mang đến thao thiên kiếp khó. Thậm chí, diệt quốc cũng không phải không có khả năng. Thiếu Ti Vu muốn nhắc nhở Hạ Hậu Xương, nhưng là quyền thế của nàng, cùng Đại Ti Vu lại vô pháp so sánh, Hạ Hậu Xương đại khái cũng sẽ không tin nàng. Thế là trái lo phải nghĩ về sau, nàng cảm thấy, tự mình duy nhất có thể làm, nhiều lắm là cũng chính là từ trên thân thiếu cơ ngẫm lại biện pháp. Dù sao, Thiếu Ti Vu chỉ là một cái bình thường lao phụ nhân, cho dù có tâm, cũng là không có lực lượng. Lão phụ nhân này nhìn một chút ngây thơ thiếu cơ, chần chờ nửa ngày, mắt thấy ly Tây Bắc biển càng ngày càng gần, rốt cục vẫn là nói ra, "Vương cơ, hôm nay nhân tế sự tình, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đợi chút nữa lên thuyền rồng về sau, ta sẽ phái người đi theo, nếu là gặp được ngoài ý muốn, có thể từ trước đến nay người xin giúp đỡ." Thiếu cơ nghe vậy mà người, lập tức nói ra, "Ngoài ý muốn? Đế quân tế tự, tại sao có thể có ngoài ý muốn? Ta ngày hôm qua nằm mơ lúc, cũng mơ hồ nghe được một thanh âm, nói cho ta là không có trở ngại." Lão phụ nghe nói, không khỏi trên mặt lộ ra cười khổ. Kỳ thật, thiếu cơ bây giờ ý nghĩ, nàng là biết đến. Từ khi mưa rào trên trời rơi xuống về sau, không chỉ là nàng, tất cả giữ chức nhân tế tế phẩm có thể nói là cũng yên tâm rất nhiều. Dù sao đế quân thật hiện lộ thân tích. Điều này nói rõ, long thần sự tình tuyệt không phải qua loa tắc trách. Bất quá thiếu cơ tựa hồ muốn ham đến càng sâu một chút. Bởi vì nàng không chỉ là an tâm, còn nhiều lần tại tế cung ở trong nói chính nói từng mơ tới Long Thần cái bóng. Đồng thời khuyên tất cả mọi người yên tâm, Long Thần đích thật là tồn tại, đồng thời trông nom nàng nhóm. Chính là bởi vì Thiếu Cơ nói như thế, tăng thêm nàng địa vị cao thượng, cho nên bây giờ tế phẩm nhóm đều đã không còn lo lắng. Đối với cái này, Thiếu Ti Vu cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nói, tóm lại, Thỉnh Vương Cơ nhiều hơn xem chừng là được. Một đoàn người rất nhanh tới Tây Bắc biển mở. Liếc nhìn lại, chính là làm cho người rung động chẳng cảnh. Cái gặp, tại mênh mông trên biển lớn, chừng hàng trăm đầu thuyền rồng liên kết. Những cái kia thuyền rồng lớn nhỏ không đều, lớn thì chân nhân mười mấy người, tiểu khả thừa hai ba người không giống nhau. Lúc này tạo thuyền kỹ thuật coi như không lên rất tốt, nhưng truyền thuyết thuyền buồm là Hạ Vũ chế tạo, cho nên Ngưu Hạ tạo thuyền kỹ thuật vẫn là không tệ. Thuyền này mặc dù không lớn, lại tạo hình thành hình, giống như hình rồng, phối hợp hạ sau chữ bài bố, có khác mấy phần uy vũ khí thế. Phóng xe, thỉnh chư vị đế quân người phục vụ cưỡi rồng thuyền. Có vu sư hô lớn, lập tức mấy ngàn xe ngựa liên tiếp dừng lại. Chợt, tại vu sư dẫn dắt dưới, riêng phần mình ngồi lên đại biểu địa vị thuyền rồng. Trong đó Thiếu Cơ địa vị đắt tiền nhất, nàng một người thừa năm lớn nhất thuyền rồng. Phía trên hoa văn phức tạp, phối lưu vô số hoa tươi trái cây, còn có tam sinh lục súc. Còn lại mỗi một đầu thuyền rồng, phần lớn cũng có nhiều loại tế phẩm. Hương thơm sông bằng mũi, từng đợt hương hoa mùi trái cây tràn ngập bốn bề. Thuyền rồng là rừng sắt ở bên mở, mênh mông đung đưa, chừng vài dặm xa xôi. Bỏ ra rất thời gian dài, tế phẩm nhóm mới đều lên đến trên thuyền. Cái này thời điểm, Thiếu Ti Vu cũng âm thầm phân phó thuộc hạ, giá thuyền nhỏ đi đầu xuất hải, chờ đợi Thiếu Cơ thuyền, nhìn chằm chằm. Đón lấy, liền cùng Vương Công quý tộc, cùng Hạ Hậu Sương, Đại Ti Vu cùng một chỗ tới tế đàn chỗ. Tế điện rất nhanh mở ra, lễ nghi phức tạp, trước từ Hạ Hậu Sương tự mình kiến nói, "Ta, Tam Chính chi thuộc, sáu sự tình người, cho thể kiện ngươi, nay ngũ hành có phản, tự nhiên luật được. Từ ngàn năm nay, Ngũ Hạ lãnh đạm tế tự, dư một người có lớn trách vậy. Cho nên nay dư duy cung đi thiên chi phạt, tội mình trả lời. Trước kính đế quân, lại kính tiên tổ. Phục lễ nghi tư thịnh tại Thiên Hải chi tiên trước, các ngươi nếu dùng mạng, là tại tổ cùng nhau thưởng thức, không dùng mệnh thì tại thần tổng lũ." Hạ Hậu Sương nói, lại từ Đại Ti Vu ra lệnh, Vu cung Vu Hích đám người tự mình đem thuyền rồng tới ra, đưa vào Tây Bắc biển. Cái này thời điểm, Thiếu Ti Vu cũng tại Đại Ti Vu bên cạnh. Nàng đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vì nàng lại ngửi thấy dầu hỏa mùi. Thiếu Ti Vu trong lòng kinh hãi, nàng lập tức ý thức được Đại Ti Vu ý nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng Đại Ti Vu chỉ là muốn cho thuyền rồng đắm chìm, nhưng bây giờ hắn lại muốn đem Tây Bắc Hải biến thành một cái liền thiên hòa biển. Lão phụ nhân liền vội vàng đứng lên, nhưng vào lúc này lại bị Đại Ti Vu một phát bắt được. Chương 43, Hỏa Long ngươi muốn đi làm gì? Đại Ti Vu đã sớm chú ý tới lão phụ động tác. Những này thời gian lão phụ âm thầm bố trí, hắn cũng đều tất cả đều nắm giữ ở bên trong, chỉ là không có làm rõ thôi. Mà lại, cho dù lão phụ không có động tác, hắn cũng khẳng định là muốn giám thị. Bởi vì tại Ngưu Hạ, chỉ có vị này Thiếu Ti Vu cùng mình coi là đồng hành. Người khác nói cái gì đều vô dụng, thân quyền nắm giữ tại tự mình trong tay, chỉ nghe tự mình giải thích, liền sợ Thiếu Ti Vu xảy ra vấn đề. Lão phụ thấy thế, đội vàng tìm cớ, tế tự đã tổ chức, ta là đi làm cho người chuẩn bị thần vũ. Đại Ti Vu cười lạnh, "Hừ, không cần ngươi đi chuẩn bị. Thần vũ sự tình không nhất thời vội vã, hôm nay chính là không làm, cũng là không có gì." Thiếu Ti Vu thấy thế, biết rõ nhiều lời vô ích, cái hỏi, "Nhân tế tế phẩm là đế quân thần thị, ngươi an dám như thế? Chẳng phải là miệt thị đế quân, trêu bừa đại vương? Nếu như nhân tế tế phẩm, quả nhiên là từ Long Thần mang đi, kia Thiếu Ti Vu cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí sẽ cảm thấy là một cái đại hảo sự. Nhưng trên thuyền rồng dầu hỏa là cái gì tình huống? Trên thuyền rồng dội xuống dầu hỏa, lại dùng hoa cỏ tư thịnh che lấp, chỉ có cách rất gần mới nghe được hương vị. Nếu như nói Đại Ti Vu không có âm mưu, kia mới gặp ủy." Đại Ti Vu nói, "Sở dĩ làm như thế, đều là đế quân an bài. Đế quân chính là Xích Long, lấy liệt diễm dẫn độ hợp tình hợp lý, chẳng lẽ lấy đế quân thân phận, còn phải tự mình hiện linh thông báo một chút người phàm phu tục tử hay sao?" Thiếu Ti Vu nói, "Nói bậy nói bạn, ta xem cái này hoàn toàn là âm mưu của ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ bị phát hiện?" Đại Ti Vu nói, "Đúng thì thế nào? Bị phát hiện thì thế nào? Sự tình đã phát sinh, cho dù có người phát hiện, cũng chỉ có thể cắn răng tán đồng. Ngươi tới, đem Thiếu Ti Vu trông giữ bắt đầu." Đại Ti Vu ra lệnh một tiếng, liền có vu sư sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đem lão phụ liên quan một chút nữ vu cùng nhau lặng yên dẫn đi, trong đó thỉnh lỉnh có lão phụ an bài đi theo nữ vu, thuyền của các nàng cái vừa mới xuất hải liền bị chặn được. Mà lúc này, Vương Công quý tộc cùng Hạ Hậu Sương còn tại nhìn về phía Tây Bắc biển. Phóng thuyền về sau, vô số đầu thuyền rồng tất cả đều hướng hải ngoại chạy tới, chỉ chốc lát đã nhìn không rõ ràng. Đại Ti Vu gặp canh giờ không sai biệt lắm, thế là liền hạ lệnh bí mật tiêu đốt thuyền rồng. Thuyền rồng trước đó cũng lấy dây thừng liên hệ ở cùng nhau, mấy chiếc thuyền hỏa diễm tiêu đốt, lập tức mượn nhờ dầu hỏa chi thế lực, thình lình tràn ngập liệt tát. Vâng. Một cái chớp mắt, nương theo lấy trầm thấp quanh mình, chỉ thấy nơi xa Tây Bắc trên biển, một mảng lớn liệt diễm bay lên, theo đại phong gào thét, trong nháy mắt liền quét sạch tại trên biển lớn. Thật giống như một điểm hỏa tinh rơi vào túi bó đuốc, vẹn vẹn mấy hơi thở, ánh mắt chiếu tới chỗ vô số đầu thuyền rồng đều bốc cháy lên lớn lao hỏa diễm. Hỏa diễm nối liền cùng một chỗ, mênh mông đông đường, tận trời lên biển, một cái chớp mắt nhìn qua phảng phất như là biển lớn bị nhen lửa. Không được, Vương Công quý tộc chỗ, có người phục vụ hô to, cháy rồi. Chúng đều sững sờ. Còn chưa đợi có phản ứng, Đại Ti Vu liền đứng tại trên đài cao, lớn tiếng nói, "Chư quân chớ sợ, đây là đế quân hiện linh vậy. Đế quân chính là Xích Long, bây giờ chính là hóa xuất thân hình, nằm tại trên biển lớn, đem chư vị thần thị đưa vào trong thần điện." Đại Ti Vu thanh âm này vừa ra, đám người bối rối chưa sinh tự diệt, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn kỹ, biển lửa kia hoàn toàn chính xác hiện ra hình rồng. Lúc này còn có sương mù, thuyền rồng cách lại xa, nhìn không rõ ràng, nhưng cũng chưa thấy đến có người kêu thảm nhảy xuống biển cái gì, thế là liền thật cũng tưởng rằng đế quân hiền linh. Kỳ thật, đến bây giờ cái này thời điểm, dù cho có lòng người có hoài nghi, cũng chỉ có thể ép buộc tự mình tiếp nhận. Dù là thật trong đó có cái gì bạch tội thiên âm mưu, nhưng này nhiều tế phẩm cũng nhất định phải làm thần thị rời đi. Nếu không một khi cái này âm mưu vỡ tan, không chỉ là đại ti vu một người, toàn bộ quốc gia cũng chắc chắn nhấc lên lớn bạo loạn. Đến lúc đó dù cho đem đại ti vu đẩy đi ra, đều đã không làm nên chuyện gì. Huống chi, hiện tại đại ti vu quyền lực hy vọng kinh nhân tế về sau, sợ đã muốn đạt tới ngập trời chi thế. Nhìn thấy như thế tình huống, đại ti vu đón gió ở giữa, chỉ cảm thấy liệt diễm thiêu đốt trong lòng vô tận thoải mái, không khỏi lát nữa im lặng phá lên cười. Tự mình thành công. Hắn nhìn về phía kia tây bắc biển chỗ, cái gặp biển lửa không ngớt, thiêu đốt thuyền rồng quả thực cùng kia trong truyền thuyết hỏa long không khác nhau chút nào. Kia hỏa long tựa hồ tại dương nhanh múa bước, lộ ra vô tận uy thế. Cùng hôm đó tự mình quan sát thương thiên mây mưa không khác nhau chút nào. Quả nhiên, long thần là không tồn tại. Đại ti vu không khỏi nghĩ như vậy nói. Nhưng là, ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Giống. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên nhớ tới. Kia tiếng giống, cũng không giống là long hống hổ gầm, mà là giống như phong hống, quét lên một đạo vàng bạc thành thế. Đại ti vu nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện xa như vậy chỗ liên thiên hỏa long vậy mà thật phản phất sống một nửa, đột một bay nhảy. Đại ti vu khẽ giật mình. Tự mình thiêu đốt thuyền rồng, vậy mà bay lên rồi. Hắn còn chưa có phản ứng. Đồng nhiên, vương công quý tộc ở trong có người hô lớn, là đế quân. Đế quân thật hiển linh. Đại ti vu không có lừa gạt nhóm chúng ta, đế quân thật tồn tại. Vương công quý tộc cũng hỉ, đứng dậy nhìn về phía tây bắc biển chỗ. Tất cả mọi người xôi trào, bao quát vu huyết đám người. Mà thiếu ti vu cùng nhất ban vu nữ giờ phút này cũng đang sững sờ. Nhất là lão phụ kia càng là run lên. Cái gì tình huống, chẳng lẽ nói đại ti vu không có cái gì âm mưu, ngược lại là tự mình đối với hắn hiểu lầm. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Giờ phút này, đại ti vu uy thế cũng đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tại thời khắc này, không có người lại hoài nghi nhân thế, không có người lại đối với hắn có bất kỳ nghi ngờ. Nhưng mà, chỉ có một người, triệt để hoài nghi nhân sinh. Đó chính là chính đại ti vu. Giống. Đạo thứ hai long hống tiếng vang lên, cái này tiếng giống vẫn là gầm nhẹ, nhưng lại càng thêm tiếp cận, đã nghe đến hổ khiếu long ngâm thanh âm. Giờ phút này, kia hỏa long triệt để theo trên mặt biển bay vút lên. Nhưng gặp, một cái to lớn thần long không ngớt gào thét, nó quanh thân tiếp theo là từ liệt diễm tạo thành. Bay lên thời điểm, cuốn lên che trời sóng lớn. Sóng lớn gào thét ở giữa, vậy mà cùng xích diễm liệt hỏa hoàn mỹ khế hợp ở cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, không có bất luận cái gì ma diện. Giờ phút này kia hỏa long cho thấy vô tận uy nghiêm, nhưng nó cũng không phải là Tô Diệp bản thể. Tại Tây Bắc Thiên bên trong, Tô Diệp vây cá có chút chỉ động, hỏa long liền như ý tiến tới, đột nhiên nhào về phía bờ biển. Không đúng, vương công quý tộc nhóm đột nhiên có người ý thức được không thích hợp. Theo lý mà nói, đế quân nhận được tế phẩm, nên mang tế phẩm trở về thần điện. Nhưng nhìn cái này hỏa long bay về phía vị trí, lại là Tây Bắc Hải chi bờ, đám người vị trí. Không được, cháy mau. Không biết là ai, trước phản ứng lại, đội vàng nhảy thân mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Ngay sau đó, tất cả mọi người kinh hoàng chạy trốn. Đại ti vu cũng ý thức được không thích hợp, đội vàng muốn mệnh lệnh vũ hích đem tự mình chen trúc đào tẩu. Nhưng giờ phút này đã chậm. Giống. Lần thứ ba long hống, không còn là phong hống, gầm nhẹ, mà là gầm thét. Hỏa long đống nhiên của tới, vạch tội thiên hỏa biển giống như vô số đạo sa băng, thình lình rơi vào bờ biển chỗ. Vô số vũ hích tại chỗ bỏ mình, đại ti vu trong mắt cuối cùng phản chiếu, rõ ràng là thâm thúy hỏa long miệng. Hắn tại chỗ liền bị biển lửa thôn tính tiêu diệt. Chương 44, kiếp phụ du thế sự như khói, giống như mây trắng tụ tán. Cái gọi là nhìn thiên địa chi vô tận, ai nhân sinh chẳng cần. Hướng người không cùng, người đến không nghe thấy. Tây Bắc Thiên bên trong, Tô Diệp nhìn qua liệt diễm bên trong hiện hiện chẳng cảnh. Hắn gậy bơi cá, vận dụng Tây Bắc Thiên lực lượng, khiến cho Tây Bắc trong biển một cái hỏa long phóng lên tận trời, mang theo cường đại liệt diễm thẳng tắp rót vào biển mở. Đại Ti Bu, tại chỗ hóa thành cho bụi. Vũ Hích bên trong, phàm là có chướng ngại tân hỏa người, cũng tận đều bị đốt diệt. Nhưng cái này hỏa long, bổ nhào vào biển bờ về sau, liền là tiêu tán, phản phất vô tung vô ảnh, chỉ có kia sóng lớn nếu như từng đôi ôn nhu tay, đem hơn 3000 tế phẩm sắp đặt tại biển bờ. Bọn hắn thậm chí liên ý áo cũng không có bị đánh ngã. Nhưng mà, cái này thời điểm, may mắn còn sống sót ở dưới vương công quý tộc, cũng không có trước tiên đi để ý những cái kia tế phẩm. Là hỏa long nện xuống lúc, không ít người kinh hãi đến cực điểm, chỉ lo chạy tứ tán bốn phía, thậm chí trà đạp tử thương người cũng không ít. Có người chỉ cho là tế tự chọc giận tới đế quân, bởi vậy bị thần phạt. Biển mờ, nguyên bản có thứ tự tế tự, trải qua này sự tình qua đi, trong nháy mắt phá loạn. Tô Diệp vẹn vẹn đong đưa mấy phần với cá, liền đã dẫn phát đủ để cải biến Tây Bắc quốc biến động lớn. Nhưng tại hắn trong mắt, giờ phút này lấy thượng thiên ánh mắt đến xem đến đám người phân loạn, đám người giống như con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn, lại quả thực rất là buồn cười. Thôi được, đợi thêm một đoạn thời gian đi. Tô Diệp lắc đầu. Đối với Tây Bắc quốc, hắn đoạn này thời gian, kỳ thật cũng không có nhìn chằm chằm vào Tây Bắc quốc xem. Hắn trong ngày thường vẫn có chính mình sự tình, như điểm hóa hoa cỏ cây cối, cùng quan sát Tây Bắc thiên biên thứ hai chủ tinh. Về phần tại sao làm như thế, đương nhiên là bởi vì hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vẹn vẹn ngăn cản tế tự, có rất nhiều biện pháp. Nhưng đại ti vu cũng không phải là chỉ có một người, hắn thuộc hạ vu hích, tâm phúc, bao quát tam chính lục khanh các loại quan viên bên trong, rất có cùng hắn đồng lưu hợp ô, hắn không hy vọng ngăn cản tế tự về sau, cùng loại đại ti vu dạng này người lại làm ra cái khác tiểu động tác, tiếp tục lưu lại Tây Bắc quốc. Cho nên dứt khoát đợi đến tế tự trước khi bắt đầu, đem tất cả tổng phạm cùng nhau xử trí. Lúc đầu, Tô Diệp dự định là trực tiếp đập xuống một cái sa băng, nhưng là nghĩ khả năng đưa tới uy lực, cuối cùng vẫn là quyết định được rồi. Với lúc đại ti vu thiêu đốt thuyền rồng, liền dựa thế vì đó, cuối cùng nhường hắn tự thực các quả. Mà bây giờ, cái này hỏa long đưa tới hỗn loạn, xem ra Tây Bắc quốc nghề vẫn là phải tiêu hóa một hồi. Cho nên hắn phải chờ tới qua mấy ngày sau, lại tiếp tục bước kế tiếp dự định. Tô Diệp niệm động tinh không, to lớn long đầu dần dần trở về bản tướng, đồng thời hai mắt nhắm lại. Một lát, hắn rời đi thiên môn, tiếp theo một cái chớp mắt liền mở hai mắt ra, về tới Thiên Quân Trì. Hắn lắc lắc vây đuôi, mà tại cái này thời điểm, lại phát hiện lão giả ngay tại bên cạnh ao. Tô Diệp cảm thấy rất có ý tứ, giống như mỗi một lần tự mình trải qua một ít chuyện, trở lại Thiên Khuynh Trì về sau, lão giả đều đang đợi lấy chính mình. Chẳng lẽ nói, lão giả coi là thật cũng có thể nhìn thấy Tây Bắc Thiên bên trong cảnh tượng, thậm chí liền liền ngu hạ hỏa long sự tình cũng như lòng bàn tay. Tô Diệp không xác định, nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ đáp án. Cá chép, cái này là long thần cảm giác như thế nào nha? Lão giả cười hỏi. Nhìn hắn biểu lộ, Tô Diệp chẳng biết tại sao cảm thấy có mấy phần không thú vị. Cũng không phải là đối lão giả không thú vị, mà là đối Tây Bắc quốc không thú vị. Hắn tại tinh quang trong biển tùy ý ba động đầy đôi, liền khiến cho Tây Bắc quốc cách cục cải biến. Cái này vốn là một cái làm hắn có chút hưng phấn, thậm chí là có chút đắc chí. Dù sao hắn đã là thần, thế nhưng là khi nhìn đến lão giả về sau, Tô Diệp chẳng biết tại sao hưng phấn sức lực cũng bị mất, mà là có chút buồn vô cớ. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Tô Diệp cảm thấy mình hành động lão giả cũng biết rõ, nhưng đến tột cùng là vì cái gì hắn cũng không xác định. Sư phụ, đệ tử nguyên là cảm thấy rất có ý tứ, nhưng bây giờ lại không hiểu có chút thất lạc. Tô Diệp không có dấu diếm, chi tiết đem ý nghĩ của mình báo cho lão giả. Lão giả gật đầu, không tệ. Ngươi có thể có như thế cảm giác, rất tốt. Điều này nói rõ ngươi đạo tâm vẫn như cũ, cũng không vì có thần linh quyền năng, liền xa vào trong đó. Xa vào trong đó. Tô Diệp sững sờ. Ngay sau đó, hắn ý thức được. Chẳng lẽ nói cái này lão giả sở dĩ tại nơi này chờ đợi tự mình, cách làm, chính là sợ tự mình mê thất bản tâm. Tô Diệp có chút cảm động. Vị sư phụ này của mình, nhìn như cũng không có dạy mình cái gì, nhưng là nguyên lai bất chi bất giác, tự mình lại người được lợi rất nhiều. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Tô Diệp liền chìm ở tâm. Hắn dùng má hô hấp lấy, một lát sau, nội tâm lạnh đi, hỏi, đệ tử bây giờ thừa kế, chính là năm đó trúc Long Tân Hòa Đạo. Nhưng thân là Long Thần, tự có thần linh chi đạo. Như thế nào thần linh chi đạo? Cầu sư phụ chỉ giáo. Lão giả lắc đầu, ta chỉ biết tạo hóa đạo, còn lại cái gì cái này nói cái kia nói, mặc dù có nhiều lý giải, nhưng cũng không lắm rõ ràng. Bất quá, cá chép, ngươi cảm thấy kiếp phụ du một thế, nên là lấy cỡ nào thân phận chỗ chi? Tô Diệp mặt người. Hắn cẩn thận suy nghĩ một cái, hồi ức tự mình một thế thế luân hồi, nghĩ đến Tây Bắc quốc, rốt cục nói ra, kiếp phụ du tại thế, như gửi phụ du tại thiên địa, biểu thương hải trí nhất túc. Ồ! Lão giả hai mắt sáng lên, cho dù là ngươi bây giờ, cũng là như thế nghĩ sao? Tô Diệp nói, đừng nói bây giờ ta vẫn chưa kế thừa Tây Bắc thiên, cho dù kia trúc cự cửu tinh tất cả đều về ta nắm giữ, nhưng ta càng đạt được như thế lực lượng, liền càng cảm thấy sợ hãi. Lão giả vui vẻ đến rất, luôn miệng khen nói, rất tốt, rất tốt. Ngươi cái này đồ nhi, vi sư không có uổng phí thu. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một cái bát sứ, tại Thiên Khuynh Trì bên trong, thịnh lên một bát nước. Tô Diệp không biết do hắn vì sao như thế, nhưng ngay sau đó, lão giả cử động lại dọa hắn nhảy một cái. Cái gặp, lão giả vậy mà cầm chén kia nước, đi tới dưới cây kiến nước phía trên, ngay sau đó, liền muốn đem một bát nước đổ vào đến kiến nước bên trong. Sư phụ thỉnh thủ hạ lưu tình. Tô Diệp đội vàng nói, cái này một bát nước, nếu là đổ vào kiến nước, không biết kiến nước phải chết bao nhiêu kiến bay. Cho dù may mắn người còn sống, chỉ sợ căn cơ cũng muốn tan hết. Lão giả nghe vậy, đình chỉ cử động, lập tức nhìn về phía Tô Diệp, nói, đồ nhi, bây giờ ngươi có thể biết rõ vì sao ngươi sẽ cảm thấy không thú vị sao? Tô Diệp sững sờ. Lão giả đem chén kia nước một lần nữa đổ vào đến Thiên Khuynh Trì bên trong, chợt quay người rời đi, chỉ để lại Tô Diệp tại Thiên Khuynh Trì ngốc ngây ngẩn cả người. Trong đầu của hắn nổi lên rất nhiều liên tưởng. Tại thời khắc này, kiến nước, Tây Bắc quốc, Trung Sơn, Thiên Khuynh Trì, Tinh Quang Biển, những này địa phương tựa hồ lăn lộn thành một đoàn. Đại Ti Bu, Thiếu Ti Bu, Tam Chính Lục Khanh, từng hạt kiến bay, từng cái phi điểu, Dương Nhi, Khương Nhi, Tú Nhi, Tiểu Nhi, lão giả, những người này tựa hồ trở thành một người. Cuối cùng, tại trước mắt mình lưu chuyển, thì là từng cái sinh mệnh. Những cái kia sinh mệnh, có phụ du, có sâu kiến, có chuồn chuồn, có đỏ tôm, có bướm bướm, có hồ điệp, có cỏ châu chấu, có cá chép. Bọn chúng đều là chính mình. Chương 45, thiên địa, thời gian phu thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, thời gian người, trăm đời chi tội khách. Mà phù sinh được ngộng, là hoan bao nhiêu? Tô Diệp kinh ngạc nhìn qua bên cạnh ao. Tâm cảnh của hắn tựa hồ xa vào vì loại nào đó huyễn tưởng, thật lâu không thể thoải mái. Tại hắn trầm tư thời điểm, Khương Nhi cùng Tùng Nhi cũng đã tới bên cạnh ao, nhưng Tô Diệp cũng không có như thế nào để ý, thậm chí liền gần nhất thâm cư không ra ngoài các điều, cũng bụng trộm đến cùng hắn nói qua mấy câu, có thể hắn vẫn là không có đáp lại. Ba ngày sau, lão giả đi tới bên cạnh ao, xem Tô Diệp đang trầm tư, cũng không có quấy rầy. Năm ngày sau, lão giả lần nữa đi vào bên cạnh ao, cái này thời điểm, Tô Diệp rốt cuộc tỉnh. Sư phụ, người sau khi chết sẽ đi về nơi đâu? Tô Diệp đống nhiên hỏi. Người sau khi chết sẽ đi về nơi đâu? Vấn đề này nguyên bản hắn không nên hỏi, bởi vì hắn lại quá là rõ ràng. Người sau khi chết, đương nhiên là luân hồi. Hắn vốn là một cái luân hồi giả, mà lại mang theo ký ức. Thế nhưng là có lẽ cũng vừa vặn bởi vì như thế, Tô Diệp mê mang. Trên đời này, chỉ có tự mình là ngoại lệ sao? Những người khác cũng muốn luân hồi, đồng thời không có ký ức. Trước kia Tô Diệp cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ cũng không phải là như thế. Phu thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, thời gian người, trăm đời chi tội khách. Thiên địa, thời gian, bất quá là từng cái nho nhỏ căn nhà nhỏ bé, mà khách qua đường rời đi về sau, lại sẽ đi chỗ nào đâu? Tô Diệp nghĩ không minh bạch, thế là hắn hỏi lão giả. Có lẽ lão giả đã sớm biết rõ hắn sẽ hỏi vấn đề này, tại Tô Diệp hỏi ra về sau, lão giả không có suy tư, cũng không chần chờ, nhưng là hắn cũng không có trả lời ngay. Lão giả hỏi ngược lại, ngươi điểm hóa con kiến lúc, vì sao muốn cho bọn hắn tăng thêm một đôi cánh? Tô Diệp không biết rõ vì cái gì lão giả muốn nâng lên điểm này, nhưng là hắn biết rõ cái này tất nhiên cùng mình vấn đề có quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, theo đệ tử quan sát, con kiến nguyên bản là có cánh, chỉ là ở trong mắt chúng, cánh vẹn vẹn vì sinh sôi, là sinh sôi quý qua đi, cánh liền sẽ chóc ra. Đệ tử làm cũng không phải là trợ giúp con kiến bông dưng lập ra một đôi cánh, mà là để bọn chúng ý thức được cánh có thể dùng đến phi hành, mà không chỉ là vì sinh sôi. Lão giả gật đầu, nói, không tệ. Khi chúng nó ý thức được cánh có thể dùng đến lúc phi hành, chiếc cánh này liền sẽ không chóc ra. Tô Diệp dừng một chút, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Lão giả lại nói ra, người sau khi chết sẽ đi tới chỗ nào? Cái này quyết định bởi tại người kia. Quyết định bởi tại người kia. Tô Diệp trong đầu giống như thiểm điện xẹt qua đồng dạng, ý của sư phụ là sau khi chết muốn đi tới đó, liền có thể đi tới đó sao? Lão giả gật đầu, không tệ. Con kiến cánh sở dĩ sẽ chóc ra, là bởi vì bọn chúng cảm thấy cánh chỉ có thể dùng để sinh sôi, cũng không có ý thức được cánh có thể dùng đến phi tường. Mà từng cái sinh mệnh cũng là như thế. Sinh thời, tại hỗn độn bên trong, trước khi chết, tại không biết ở giữa, mới có thể mê bóng. Nhưng khi chết, thanh tỉnh về sau, liền sẽ đi đến tự mình muốn đi địa phương. Tô Diệp có chút minh bạch, nguyên lai là dạng này. Như vậy, vì sao tự mình sẽ trở thành luân hồi giả đâu? Vấn đề này Tô Diệp muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra. Bởi vì đáp án ở chỗ chính mình. Người chết về sau, muốn đi nơi nào, liền có thể đến chỗ nào. Hoặc đi thiên đường, hoặc đi Phật quốc, hoặc luân hồi chuyển sinh, hoặc miểu tại tinh thần. Thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, thời gian người, trăm đời chi tội khách. Thiên địa thời gian bên trong, không biết dựng dục bao nhiêu sinh mệnh, cũng không biết bao nhiêu sinh mệnh lần lượt rời đi. Những cái kia sinh mệnh đi nơi nào? Là luân hồi sao? Cái này chỉ sợ chỉ có những cái kia sinh mệnh tự mình biết rõ. Tô Diệp cũng là một trong số đó. Hắn mặc dù tin tưởng, mỗi người sau khi chết đều có thể đến một cái khác địa phương. Nhưng này cái địa phương là chỗ nào, hắn không biết rõ. Về phần mình vì cái gì luân hồi, hắn cũng không biết rõ. Coi như hỏi lão giả cũng rất khó trả lời với hắn. Tô Diệp chỉ có thể đổi một vấn đề. Hắn hỏi, vậy sư phụ, sau khi ngươi chết, sẽ đi tới chỗ nào đâu? Lão giả nghe vậy cũng là sững sờ, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc đầu, vi sư cũng không biết rõ. Tô Diệp hỏi, sư phụ sẽ không chết sao? Lấy lão giả tu vi, có lẽ thật sớm đã làm được trường sinh. Trên thực tế, mười mấy năm qua, lão giả không phải cũng cơ hồ không có gì thay đổi sao? Tô Diệp cũng tin tưởng lão giả có thể trường sinh. Dù sao, hắn liền Tây Bắc ngày đều có thể nhìn thấy, đương nhiên cũng biết rõ Long Thần tồn tại. Có lẽ hắn nếu làm ớn, cũng có thể thành thần. Nhưng là, lão giả lần nữa lắc đầu, nhân sinh bất quá 350 năm, vi sư đã rất trưởng thọ. Cổ kim người tài ba, cho tới bây giờ lại có bao nhiêu tồn tại? Huống chi vi sư chẳng qua là một phàm nhân thôi. Tô Diệp có chút im lặng mà nói, sư phụ cũng coi là phàm nhân. Kia chỉ sợ trên đời này không ai có thể xưng là thần. Lão giả ha ha cười nói, ở trong mắt thiên địa, thần cũng bất quá chỉ là cường đại một điểm phàm nhân mà thôi. Tô Diệp im lặng. Hắn biết rõ, lão giả nói đúng. Đây cũng là vì cái gì hôm đó tự mình gậy Tây Bắc Quốc về sau, sẽ cảm thấy không thú vị nguyên nhân. Lão giả đã sớm nói cho hắn biết đạo lý này. Một bát nước, diễn đi một cái con kiến quốc gia. Cái này đáng giá hưng phấn sao? Không, đây chẳng qua là phàm nhân tùy hứng tiến hành thôi. Tô Diệp cùng Tây Bắc Quốc quan hệ, nói chung cũng là như thế. Một con rồng, đừng nói là cải biến Tây Bắc Quốc cách cục, liền xem như thật đem toàn bộ ngu hạ Tây Bắc Quốc diện, lại có thể như thế nào? Cho nên khi ngày nhìn thấy hỏa long gào thét về sau, kia vô số phàm nhân giống như con ruồi không đầu, Tô Diệp cảm thấy cũng không phải là khoái ý, mà là thất lạc. Một người, có một cái thiên địa. Một người là rất lớn, cũng là rất nhỏ bé. Lớn đến có thể nạp vật, đi đến tự mình muốn đi địa phương. Nhỏ đến, không có ý nghĩa. Giống như một con run dế, có sinh mệnh của mình, cũng có tự mình nhỏ bé. Một hạt bụi nhỏ, có lẽ dựng dục vô số tinh không. Chính vì vậy, Tô Diệp biết rõ, có lẽ, tại hắn nhìn thấy không đến địa phương, cũng có một cái cùng mình đồng dạng tồn tại, đang yên lặng nhìn xem chính mình. Nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy tự mình hành động không tính là cái gì. Nhưng là lão giả thật sẽ chết. Lão giả không có nói tiếp vấn đề này. Hắn nói ra, sở dĩ vi sư không biết mình sau khi chết sẽ đi hướng chỗ nào, là bởi vì, vi sư còn chưa chết qua. Cho nên chỉ có chết vào cái ngày đó, vi sư mới có thể biết rõ. Đương nhiên, vi sư sẽ rất chờ mong kia một ngày. Cái gọi là thiên địa, tức là không gian, là vạn vật sinh linh ở tạm căn nhà nhỏ bé. Cái gọi là thời gian, tức là thời gian, là cổ kim sinh mệnh tồn tại ghi chép. Nhân sinh một thế, phản phất là trong giấc mộng. Lão giả có thể trường sinh, nhưng vì sao hắn sẽ nguyện ý chờ đợi chết tiến đến? bởi vì hắn sẽ không vĩnh viễn làm một giấc mộng, mà là hy vọng nhìn xem mộng tỉnh về sau thế giới là như thế nào. Tô Diệp đã hiểu, nhưng hắn vẫn không biết mình vận mệnh sẽ như thế nào, cũng không biết mình tại sao lại trở thành luân hồi giả. Cái này có ý nghĩa gì đâu? Có lẽ đáp án của vấn đề này cũng cần tự mình đi tìm. Bây giờ hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ Đại Ti Vu. Đại Ti Vu tỉnh mộng, mà lại là trong mộng đạt đến đỉnh phong về sau bỗng nhiên tỉnh dậy. Hắn có lẽ làm qua rất nhiều chuyện xấu, nhưng đối với thiên địa mà nói, những chuyện kia ai đúng ai sai cũng không thể cơ đũa cả nắm. Về phần Đại Ti Vu sẽ đi chỗ nào, Tô Diệp cũng không biết rõ. Cái này quyết định bởi tại chính hắn. Tiếp theo đoạn mộng là mộng đẹp, vẫn là ác mộng. Cũng là như vậy, Tô Diệp lắc lắc bầy đuôi, không có tiếp tục chấp nhất tại cái này. Hắn dự định cuối cùng lại cho Tây Bắc Quốc thêm một mùi lửa, đám lửa này cũng đồng thời sẽ trợ tự mình một chút sức lực. Chương 46, nhập mộng lại nói, từ khi hôm đó nhân tế, hỏa long hoành không mà rơi, Đại Ti Vu tại chỗ bị xích diễm thôn tính tiêu diệt. Cái này tại lúc đó tự nhiên đã dẫn phát to lớn dung chuyển cùng anh loạn. Nhất thời, Hạ Hậu Xương cùng rất nhiều công tộc tự nhiên quá sợ hãi, tưởng rằng long thần giáng tội, riêng phần mình hoặc tháo chạy, hoặc cầu nguyện, hiển lộ muôn màu. Nhưng là sau đó, kia hỏa long cũng không có tiếp tục tứ ngược, mà là cứ như vậy bỗng dưng tiêu tán. Không chỉ có như thế, vô số tế phẩm càng là theo biển lớn sóng lớn bên trong dần dần trượt xuống, riêng phần mình hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có Đại Ti Vu cùng một chút vu huyết bị ngọn lửa thôn tính tiêu diệt, chết oan chết uổng. Chuyện sự tình này tự nhiên để cho người ta chấn kinh đã đến. Đám người lấy lại tinh thần liền phát hiện, rất hiển nhiên, lần này long thần giáng tội, tất nhiên là cùng Đại Ti Vu có quan hệ. Rất có thể là Đại Ti Vu chẳng biết tại sao chọc giận tới long thần. Nhưng là Hạ Hậu Xương cùng rất nhiều công tộc lại không hiểu rõ nổi, vì sao Đại Ti Vu sẽ làm tức giận long thần đế quân đâu? Rõ ràng hắn thoạt nhìn là trung nhất tâm hòa thành kính. Chuyện sự tình này ngược lại là thiếu Ti Vu hơi đoán được. Vì cái gì Đại Ti Vu sẽ làm trận bỏ mình, lại vì cái gì 3.000 tế phẩm lại bị hoàn hảo không chút tổn hại đưa về? Lẽ ra như vậy hỏa long như thế, tế phẩm hoàn hảo không chút tổn hại, bản này chính là một cái kỳ tích. Đáp án chỉ có một cái, đó chính là Đại Ti Vu cưỡng ép nhân tế, chọc giận tới long thần. Người này tế căn bản cũng không phải là long thần đế quân muốn. Ý nghĩ này không hề nghi ngờ đã rất tiếp cận chân tướng. Thiếu Ti Vu cũng là như thế nghĩ, nhưng nghĩ như vậy qua về sau, nàng không khỏi trong lòng phấn chấn. Dù sao, cho dù ai cũng không muốn tự mình tín ngưỡng long thần, là một cái cam nguyện nhường tín ngưỡng người đốt cháy tự diệt tà thần. Liền xem như Đại Ti Vu cũng không dám bên ngoài làm như vậy, chỉ có thể vụng trộm làm ra những này quỷ. Theo Thiếu Ti Vu, nếu như long thần thật tồn tại, Đại Ti Vu nhất định tự thực các quả. Mà trên thực tế cũng đích thật là như thế. Chỉ bất quá, cái này sự tình, Thiếu Ti Vu cũng không tốt nói ra. Rất nhiều người nhìn thấu, cũng không dám nói thẳng. Mà lại cái này 3.000 tế phẩm xử lý như thế nào? Kia còn lại gần 1.000 tế phẩm lại nên xử lý như thế nào? Muốn hay không tiếp tục cử hành tế tự rồi? Nếu như không cử hành, nên như thế nào đi làm? Đây hết thảy đều là từng cái vấn đề. Bọn hắn có thể làm, chỉ có tạm thời đè xuống vấn đề này. So với bọn hắn, Vu cũng trong cung, Thiếu Cơ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Từ khi trở thành tế phẩm về sau, nàng thỉnh thoảng liền có thể nghe được long thần thăng nhẹ, cái này cho nàng không gì sánh được an tâm. Ngày đó, tại Tây Bắc trên biển, kia hỏa long phóng lên tận trời, vô số tế phẩm mặc dù biết rõ là long thần cách làm, nhưng cũng không khỏi la to, hoảng trạng thái lộ ra. Chỉ có Thiếu Cơ, từ đầu đến cuối thần sắc như thường. Nàng tựa hồ phát hiện tinh thần của mình khi thì đều vì long thần chỗ an ủi, lấy về phần không quan tâm hơn thua, thậm chí thời khắc ở vào một cái trệ hướng tại nhân thế cảnh giới. Những này cũng không hoàn toàn là Tô Diệp cách làm. Mặc dù Tô Diệp cũng đã sớm nhìn chúng Thiếu Cơ, nhưng Thiếu Cơ tự thân nộ tính cũng có được rất lớn nguyên nhân. Giống như là trước đây Tô Diệp điểm hóa những cái kia con kiến đồng dạng. Tô Diệp lần thứ nhất điểm hóa con kiến tất nhiên dần dần là có trí tuệ, là không có ý thức được có người đang trợ giúp bọn chúng. Nhưng dần dần, lại có thể có người đã nhận ra Tô Diệp tồn tại, thậm chí có thể dựa vào phá khí cộng minh mà truyền đạt một chút thiện ý. Lấy về phần, hôm đó con kiến tắm ánh sáng mà mỗi lúc có thể xác thực hiểu ra long thần tồn tại. Bộ phận này con kiến là tự có ngộ tính, tuệ căn. Thiếu Cơ cũng là như thế. Bởi vì như thế ngộ tính, Tô Diệp cũng chọn tốt trực tiếp từ nàng tới làm tự mình người phát ngôn. Cái này một đêm, Thiếu Cơ như thường ngày đồng dạng chìm vào giấc ngủ. Nàng nửa mê nửa tỉnh ở giữa, bất chi bất giác bước vào đến một mảnh sương mù bên trong. Đêm, vạn vật tĩnh lại. Tựa hồ có một loại nào đó tiếng ca từ đầu đến cuối đang vang lên, kia tựa hồ là tinh thần trượt xuống thanh âm, cũng tựa hồ là tình quang lấp lánh cụ hiện. Nàng lại quang mang xen lẫn ở giữa, phi thân lên, bốn bề như cột nước tới, dựng lên một đạo tinh cầu. Thiếu Cơ rơi vào tinh cầu phía trên, rất nhanh, hướng bầu trời bay đi. Nàng tựa hồ là tắm ánh sáng mà lên kiến cảng, trong lúc vô tình, vậy mà cũng như con kiến trên thiên quân chỉ, phi thân tiến vào Tây Bắc Thiên. Giống. Trận trận tiếng gầm, theo tứ phía bốn phương tám hướng vang lên. Đúng lúc này, Thiếu Cơ đột nhiên khôi phục ý thức. Nàng hai mắt thanh tĩnh, nhìn về phía chu vi, trong mắt nổi lên vẻ tò mò. Thoáng qua ở giữa, lại nổi lên vui mừng, đế quân. Thiếu Cơ một cái chớp mắt tiện ý nhận ra, tự mình hẳn là đi tới một cái thần cảnh. Có lẽ, đây cũng là trong truyền thuyết Long Thần Đế Quân thần điện. Kỳ thật hôm đó, Long Thần hiện linh về sau, Thiếu Cơ trong lòng chính là mừng như điên. Nàng cũng rất hy vọng có thể làm bạn tại Long Thần bên người. Lấy về phần, Hỏa Long gào thét, lại đem Thiếu Cơ bình yên vô sự đưa vào đến biển bờ lúc, nàng ngược lại có chút thất lạc. Thậm chí nghĩ tới, sẽ không phải là bởi vì chính mình không có tư cách, chưa thể bị Long Thần thấy vừa mắt ta. Nhưng bây giờ xem ra, tự mình vẫn là bị chiêu mộ đến phía trên thần điện. Hạ Hậu Thị Sương Quân chi nữ Thiếu Cơ. Nguyễn Tuân Long thần chi lệnh, hầu tại quảng trường, trung thành không thay đổi, vĩnh kết thệ ước. Thiếu Cơ cung kính nói. Tinh Vân ở giữa, Tô Diệp xem cái này 12-13 tuổi thiếu nữ hai mắt kiên định, trong suốt, không có chút nào vẻ mờ mịt, không khỏi cũng thầm cảm thấy thú vị. Cái này hạ hậu xương mắt mở, nhưng nữ nhi lại có như thế linh tính. Quả thực là một cái thật tốt thích hợp nhân tuyển. Tô Diệp nghĩ nghĩ, cũng không có cố lộng huyền hư. Hắn không quá nghĩ tại Tây Bắc Quốc vô số người trước mặt mọi người hiển linh. Bởi vì làm như vậy, chưa hẳn có thể đạt tới mình muốn. Một cái thần nếu là xuất hiện ở trước mắt thế nhân, kia vô luận tôn này thần có bao nhiêu cường đại, bề ngoài áo cũng đã bị lấy ra. Mà lại, Tô Diệp cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa đi hương hỏa thần đạo. Hắn bây giờ kế thừa Trúc Long Tân Hòa đạo, cần cũng không phải là tín ngưỡng, mà là một cái văn minh tự mình phát triển cùng truyền thừa. Tây Bắc Quốc sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái, Tô Diệp một cái cũng không muốn quản. Hắn nhìn chúng, cũng không phải là hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ, mà là Tây Bắc Quốc tương lai đại thế, cùng mượn nhờ Tây Bắc Quốc đi tìm hiểu cái thế giới này khả năng tồn tại cái khác đạo. Sở dĩ tìm hạ sau Thiếu Cơ, chính là như thế dự định. Đúng vậy, Tô Diệp định tìm một cái người phát ngôn. Có cái gì chỉ lệnh, liền trực tiếp báo cho người phát ngôn, từ người phát ngôn đi gánh chịu cái này thần dạy chức trách, truyền đạt mệnh lệnh của mình. Về phần chính Tây Bắc Quốc sự tình, vẫn là để chính bọn hắn xử lý đi. Trừ phi là gặp lại cùng loại lần này tổn hại trọng đại thiên tai, nếu không, một chút như là kết hôn sinh con, văn võ tài vận cái gì, vẫn là vậy do thiên ý cho thỏa đáng. Tự mình cũng quyết định sẽ không lại xuất thủ. Đương nhiên, lời tuy như thế, Thiếu Cơ cái này người phát ngôn vẫn là rất trọng yếu. Tô Diệp cũng không muốn tại người phát ngôn trước mặt hoàn toàn ẩn nấp. Ầm ầm, trên bầu trời, từng đạo lôi đình lấp lóe. Đột nhiên, to như cột nước lôi điện nổ tung, tinh vân tựa hồ tại cái này chấn lôi phía dưới bị đánh mở một cái lỗ hổng, bắt đầu khoảng chừng tách rời. Mà tại vô biên mênh mông tinh vân bên trong, theo loáng thoáng hình rồng, Thiếu Cơ thình lình liền nhìn thấy một cái to lớn không biết mấy ngàn vạn dặm long đầu, chậm rãi từ tinh vân bên trong hiện lên ra. Thiếu Cơ lập tức tiện ý nhận ra, kia chính là Long Thần Đế Quân. Chương 47, tinh quân tinh hải lên xuống, tinh vân vô hạ. Tại vô tận tinh không bên trong, lại cái gặp một khỏa to lớn long đầu thấp nằm ở cao thiên ở giữa. Hắn mênh mông quần quần không biết mấy phần vạn dặm, râu rồng giống như rủ xuống thiên chi tác. Mục hàm thần quang, bệ nghệ và bật. Thiếu Cơ chỗ vị trí, đã là tinh hà trước đó. Nàng ngửa mặt liền có thể đối diện tinh hà, phi thân thẳng tại 9 tầng mây bưng. Quanh thân tản ra hào quang năm màu, tám ánh sáng mà lên, đúng như trước đây thiên khuynh chỉ phía trên đối mặt ao kiếm bay. Mà Tô Diệp, cũng tại tinh không bên trong, hiển lộ long thần bộ dáng. Mặc dù không biết mình kế thừa đầu rồng, đến tột cùng có phải hay không trúc long đầu rồng. Bất quá rất hiển nhiên, cái này long đầu là rất có uy thế. Khi thật sự phóng xuất ra về sau, long đầu chi to lớn, tại trong tinh hà càng là có thể vô hạn hiển hóa, có thể xưng vô tận mênh mông. Lấy về phần bây giờ Tô Diệp chính là như thế. Hắn nằm ở tinh không phía trên, đúng như là một tôn tồn hồ tại giữa thiên địa viễn cổ đại thần, trong mắt đạm mạc, mục quyết phù vân, nhìn về phía Thiếu Cơ. Đương nhiên, nếu là có thể nhìn thấy kia đầu rồng về sau, Tô Diệp thân thể, cái này long thần đế quân hình tượng, có lẽ liền sẽ đánh lớn chiếc gấu. Bởi vì hắn đầu rồng biến lớn tuy là vô thượng hạn, nhưng cá thân thể tại một cái trình độ về sau, liền không cách nào tiếp tục hiển hóa. Lấy về phần, cái này nhìn như rung động đầu lâu về sau, kia cá thân thể so sánh dưới lại rất nhỏ mọn. Chẳng qua hiện nay, chỉ dựa vào đầu lâu này hiển lộ, không hề nghi ngờ, Tô Diệp tôn này long thần, liền đã triệt để rung động Thiếu Cơ nội tâm. Long thần đế quân thật tồn tại. Điểm này, Thiếu Cơ chưa hề hoài nghi. Nhưng tuy nói như thế, nàng nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua chân chính long thần. Không bằng nói, có lẽ Tây Bắc Quốc từ đạn sinh về sau, liền cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy qua long thần. Lấy về phần, mặc dù truyền thuyết đế quân chính là xích thân mặt người, nhưng kỳ thực có rất lớn một bộ phận trình độ là Tây Bắc Quốc người tiên tổ tưởng tượng. Thật giống như kiến nước con kiến, cũng chưa từng nhìn thấy qua Tô Diệp chân thân. Không phải không cách nào nhìn thấy, mà là đối bọn chúng tới nói, cái này thân thể giống như tinh hà, không thể nào hiểu được. Mà tại thời khắc này, Thiếu Cơ gặp được, chỉ lần này một mặt, lại làm cho nàng ý thức được, dị vãng hết thể tượng thần đều không đủ lấy thay thế long thần chân thân, thậm chí liền nửa phần tương tự cũng không có. Hôm đó Hỏa Long liền đã làm lòng người thần quấy động, nhưng chân chính Long Thần Đế Quân lại há lại chỉ có từng đó là cái gọi là Hỏa Long đủ để tường thuật tống lược. Tô Diệp nhìn thấy Thiếu Cơ ánh mắt, liền biết rõ mục đích của mình đã đến. Hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng không có tiếp tục duy trì lấy Long Thần bộ dáng. Tại cái này nhìn thoáng qua về sau, kia tinh vân liền từ từ bắt đầu biến mất. Thấy thế, Thiếu Cơ lập tức luống cuống, vội vàng nói: "Đế Quân nơi nào đi a?" Tô Diệp vẫn không có trả lời. Đầu dòng thời gian dần qua ẩn vào tinh vân bên trong, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt quang hoa, tiêu tán vô tung. Đợi Thiếu Cơ lấy lại tinh thần lúc, tinh hà chỉ có vô số sáng chói tinh thần, đầu rồng sớm đã không thấy tăm hơi, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Đế Quân, Thiếu Cơ trong mắt nổi lên mấy phần mê mang, nàng không biết rõ đây là ý gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên: "Long thần đã bay khỏi tinh hà, hạ hậu thị Thiếu Cơ. Từ từ nay trở đi, ngươi chính là Tây Bắc tiên tử, ngày sau thừa kế Ngu Hạ đại thống, chuyển thừa thanh vân tân hỏa." Thiếu Cơ lập tức giật mình, đội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nương theo lấy tinh quang, một cái cá chép dần dần nổi lên, như tinh thần cá mục nhìn mình. "Ngươi là?" "Ta tạm thời xem như Tây Bắc Thiên Thần Linh, tạm trưởng Trúc Long Cựu Tinh Viên thứ nhất tinh thần, ngươi có thể xưng hô ta là Tô Quân." Cá chép mà nói. "Đúng vậy, cái này cá chép, tất nhiên là Tô Diệp. Về phần tại sao muốn lấy bản thể gặp cái này Thiếu Cơ, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là, hắn không ưa thích mượn danh nghĩa thân phận của người khác đến lừa dối người. hắn vốn cũng không phải là vị kia thượng cổ long thần. Chỉ bất quá, bây giờ thừa kế Tây Bắc Thiên, đồng thời cần Tây Bắc quốc đến khám định đại địa phía trên rất nhiều quốc gia. Mặc dù giật vị kia long thần đế quân ra hổ, nhưng kỳ thực chỉ là vì nhường thiếu cơ, cùng Tây Bắc quốc những người kia có thể tổng tâm lý trên tiếp nhận lập trường của mình. Nếu nói câu thông, tự nhiên vẫn là bản thể thích hợp nhất. Mà lại, Tô Diệp cũng không hề nói dối. Trước mắt hắn đích thật là tạm thay chúc cự cửu tinh viên thứ nhất long thủ tinh. Bất quá, ở trong mắt thiếu cơ, Tô Diệp thân phận lại không thể coi thường. Truyền thuyết thượng cổ thần linh bên trong có một tôn sáng tạo vạn vật nguyên thần, kỳ danh là Thái Nhất, cái gọi là Thái Nhất nước lã, nước trở lại vạn vật sở tạo, nguyên gia Thái Nhất. Lại có còn nói Thái Nhất tinh tên Thiên Chi tôn thần, từ tại sở đông, lấy xứng đông đế, đồn rằng đông hoàng. Mà tại trong thần thoại, Thái Nhất có mấy cái hảo hữu, như là Đông Quân, Tương Quân, Vân Trung Quân, đều bị quan chi lấy quân chữ. Cái này đúng như bây giờ trước mắt cá chép cùng Long Thần Đế quân quan hệ. Về phần cái gọi là Trúc Long Cửu Tinh hoặc Trúc Cự Cửu Tinh, thì càng là truyền thuyết là Long Thần sáng tạo cửu phương thiên địa. Bởi vậy, trước mắt cá chép cơ bản có thể coi như là Long Thần bạn chi kỷ hoặc hóa thân một trong, xưng là tinh quân không quá đáng chút nào. Thiếu cơ lúc này quỳ rạp xuống đất, bái nói: "Hạ hậu thị thiếu cơ, bái kiến Tô quân." Tô Diệp không biết rõ thiếu cơ trong đầu thế mà đem hắn coi như thành cùng loại Vân Trung Quân, Đông Quân tồn tại. Trên thực tế, hắn mặc dù nhìn xuống Tây Bắc quốc, nhưng cũng không biết rõ, Vu Hạ kỳ thật ghi lại thần thoại không hề chỉ có Long Thần một loại. Chỉ bất quá, trời nghiêng thời điểm, Vu Hạ thụ Long Thần che chở, cho nên cái tín ngưỡng Long Thần. Đương nhiên, coi như Tô Diệp biết rõ, cũng sẽ không để ý, thậm chí không bằng nói, như thế tốt lắm. Đỡ phải hắn còn phải tốn nhiều miệng lưỡi. Gặp thiếu cơ như thế, Tô Diệp liền nói ra, không cần đa lễ. Tựa như ta vừa mới nói như vậy, kể từ hôm nay, ngươi chính là Tây Bắc Thiên Thiên Tử. Thiên Tử? Thiếu cơ sững sờ. Hồi tưởng lại vừa rồi Tô Diệp lời nói, trong lòng có chút mơ hồ suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Tô Diệp nói, Thiên Tử, tức thụ mệnh Vu Thiên chi ý Tây Bắc Thiên chính là Long Thần sở tạo, Tây Bắc Quốc chính là Long Thần chi truyền thừa. Nhưng bây giờ Tân Hỏa suy yếu, truyền thừa sắp đoạn tuyệt. Bởi vậy, ngươi chỉ cần tỉnh lại, thụ mệnh Thiên ý, truyền thừa trúc cự. Hạ triều đối Thiên Tử khái niệm còn mơ hồ, nhưng thuận thiên mà đi chi ý, nhưng vẫn là minh bạch. Trải qua Tô Diệp như thế một giải thích, thiếu cơ lập tức ý thức được hắn ý tứ. Đây là muốn để mình làm Ngũ Hạ quân chủ nha. Thế nhưng là, đương nhiệm quân chủ vẫn là tự mình phụ thân hạ hậu sư a. Thiếu cơ do dự một chút, lập tức nói ra, bẩm Tô quân, ta cái nguyện có thể làm bạn tại Long Thần Quảng Trường, thường nghe dạy bảo, cũng không muốn trở thành Ngu Hạ quân chủ. Tô Diệp không muốn dây dưa, hắn nhìn một chút thiếu cơ, nói, Ngu Hạ chi tiên tổ, thủ Long Thần che chở, các ngươi là hắn hậu duệ, bây giờ trị thành cái dạng này, đây là lỗi của các ngươi. Để ngươi trở thành tiên tử, cũng không phải là ban thưởng, mà là trách phạt, mấy năm thiên thai chính là cảnh cáo. Ngươi nếu có thể kéo dài truyền thừa, trọng trấn Tân Hỏa, thì còn có một hơi có thể tồn, nếu không tinh hà rơi xuống, nước tất diệt chi. Chương 48, chỉ rõ Tô Diệp dĩ nhiên không phải tại nói chuyện giật gân, hắn nói đều là thật. Tây Bắc Thiên phải chăng rơi xuống, cùng đại địa bên trên Tân Hỏa có rất lớn liên hệ. Bất quá, dựa vào Tây Bắc Quốc, có lẽ coi như tái hiện năm đó đỉnh phong, cũng không thể duy trì tinh hà không sợ. Dù sao tại thượng cổ lúc, Tây Bắc đại địa cũng không phải là chỉ có một cái Tây Bắc Quốc, mà là có vô số văn minh. Hiện nay, lại chỉ còn lại có một cái. Cái này một cái coi như thiêu đốt tràn đầy, cũng chưa chắc có thể ngăn cản tinh hà rơi xuống. Chỉ là những này cũng không cần phải nói với thiếu cơ. Mà lại, vô luận như thế nào, Tây Bắc Quốc cũng sẽ là sắn trời nghiêng vừa mới bắt đầu. Lần thứ nhất nhập mộng, Tô Diệp cũng không có nhắc nhở rất nhiều. Tại tặng cho nàng một cái lân phiến về sau, rất nhanh liền nhường thiếu cơ tỉnh dậy. Rất hiển nhiên, cái này thiếu nữ còn cần một đoạn thời gian tiêu hóa chuyện tối nay. Hạ sau thiếu cơ hoàn toàn chính xác vẫn ở vào cảm giác không chân thật, nhưng nàng khi tỉnh lại, lại phát hiện trên tay mình có một cái ngũ thải ban lan lân phiến. Tiện ý biết đến tối nay làm mộng mộng đến sự tỉnh đều là thật. Nàng không dám kinh thường, nghĩ nghĩ, lúc này liền đi tìm thiếu Ti Bu, dự định đem sự tỉnh báo cho thiếu Ti Bu. Tựa như Tô Diệp nói tới, đối với Tây Bắc Quốc, hắn cũng không tính sự tỉnh tất thân là. Dù sao Tân Hỏa đạo cùng Hương Hỏa thần đạo khác biệt, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Một cái văn minh chân chính quật khởi, cần dựa vào truyền thừa văn rõ ràng người, mà không phải thủ hộ văn minh thần. Hắn cùng Tây Bắc Quốc quan hệ trong đó, cùng kiến càng chỗ kiến nước quan hệ rất giống. Chỉ rõ, điểm hóa, ngẫu nhiên nhắc nhở, thiên địa nguyên khí quán đâu, cũng cần thiết thanh trừ. Thiên địa nguyên khí quán đâu, tại ngu hạ việc này bên trong, có thể hiểu thành là xuất thủ giải trừ tai nạn. Dù sao, kia nạn hạn hán là đúng, đã không phải bây giờ ngu hạ nhân lực có thể tùy tiện giải trừ. Nhưng là đến tiếp sau xử lý nhân tế, cùng đối tai nạn qua đi khôi phục, bao quát gieo hạt cùng điều tự, những này đều muốn dựa vào quốc dân cùng quân chủ các loại phạm nhân chính mình. Nhiều nhất, Tô Diệp cũng chỉ sẽ hơi đưa ra một chút ý kiến của mình. Hạ sau thiếu cơ đi tìm thiếu Ti Bu, sẽ thấy Long Thần Đế quân cùng cá chép tinh quân sự tình, báo cho lão phụ. Lão phụ lúc ban đầu phản ứng tự nhiên là không tin, nhưng nhìn thấy thiếu cơ trong tay lân phiến, nhưng lại không thể không tin. Nàng lúc này đi yết kiến Hạ Hậu Xương, cũng đem việc này toàn bộ chi tiết báo cho. Khi biết sự tình chân tướng về sau, Hạ Hậu Xương lúc ban đầu phản ứng là không tin. Dù sao có đại Ti Bu dự kiến trước, hắn có chút sợ hãi lại làm tức giận Long Thần. Bất quá khi nhìn đến lân phiến, liền nghĩ tới kia tế tự bên trong xuất hiện đủ loại thần dị về sau, sự tình đã không phải do hắn không tin. Nhưng là dù sao việc quan hệ trọng đại, Vu Hạ vẫn là lấy nam nhân là trái, mà lại bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, Hạ Hậu Xương cũng không có biện pháp lập tức đem quân chủ thuận vị cho Thiếu Cơ, đành phải thỉnh Thiếu Cơ suy nghĩ tiếp biện pháp câu thông tinh quân, thỉnh phụng thần ý đối với cái này, Tô Diệp cũng không có cái gì cũng không làm. Thật sự là hắn lại lần nữa đem Thiếu Cơ ngộng cảnh dẫn vào đến Tây Bắc Thiên, đồng thời, đề điểm hai đầu cử động cho Tây Bắc Quốc. Điểm thứ nhất, đối với nạn dân, Tô Diệp đưa ra ý kiến là quốc gia giúp cho giúp nạn thiên hay. Nhưng cũng không phải là đơn thuần giúp nạn thiên hay, mà là lấy công đời cứu tế. Bây giờ hai nạn làm dịu, liền nhường Tây Bắc Quốc tổ chức nạn dân đi gieo hạt lương thực, giúp nạn thiên thai chính là căn cứ vào gieo hạt trên cơ sở, đem nạn dân một lần nữa chuyển hóa làm nông dân. Điểm thứ hai, chính là phái người đi cùng Đại Chu thiết lập quan hệ ngoại giao. Bây giờ Chu Triều, mặc dù không biết rõ có phải hay không trong lịch sử Chu Triều, nhưng theo Trung Sơn nhìn phương đông nhìn lại, lại có thể nhìn thấy phương đông khí tượng kéo dài, nguyên khí tận trời. Rất hiển nhiên Đại Chu nội tình, xa cao hơn nhiều cái này sớm đã sự suy thoái ngu hạ, dù cho cả hai đều là thanh vân hậu duệ. Như vậy ngu hạ đi cùng Đại Chu thiết lập quan hệ ngoại giao, tự nhiên sẽ thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, chuyện sự tình này cũng không phải là chủ yếu, cần thời gian mới có thể nhìn thấy ích lợi. Huống chi, tại ngu hạ cùng Phong Tuần ở giữa, khoảng cách lấy sông lớn cùng xích thủy, ở giữa còn có không ít dân tộc du mục. Thì như Quyền Nhung. Bất quá thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình, không chỉ liên quan đến tại ngu hạ, còn liên quan đến Tô Diệp. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tô Diệp là có mấy phần thông qua ngu hạ tới giải Đại Chu ý tứ. Về phần tại sao không tự mình tiến đến, tự nhiên là bởi vì, bây giờ Tây Bắc Thiên hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí tại Long Thủ Tinh thắp sáng về sau, Tây Bắc Thiên tinh hà ở một mức độ nào đó cần hắn duy trì. Nếu như tùy tiện ly khai tinh hà, một thì hắn kế thừa trúc long lực lượng không cách nào hoàn toàn thi triển. Thứ hai, tinh hà cũng có đổ sụp phong hiểm. Cho nên tại đối Chu Triều phải trang đồng dạng tồn tại thần linh sự tình không rõ trước đó, hắn dự định trước hết để cho ngu hạ đi thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai điểm này, đối Tây Bắc Quốc cũng vô hại chỗ. Nhất là lấy công đời cứu tế quyết sách, rất là thích hợp thai nạn qua đi khôi phục chính sách. Lại thêm đây là thần ý, tự nhiên rất xuôi gió xuôi nước liền cử hành ra. Bất quá trên thực tế Thiếu Cơ còn hỏi thăm một sự kiện, hoặc là nói là trợ giúp Hạ Hậu Xương hỏi Tô Diệp. Đó chính là liên quan tới lần này nhân tế sự tình, Long Thần Đế quân thái độ đến tột cùng là như thế nào. Cùng, nhân tế sự tình qua đi, ngu hạ vẫn có mấy vạn tế phẩm chưa từng dàn xếp. Bao quát đến tiếp sau xử lý, muốn như thế nào cho phải. Hạ Hậu Xương sợ hãi chờ đợi trả lời chắc chắn. Đáng tiếc là, Tô Diệp đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú. Chỉ nói cho Thiếu Cơ, trí tuệ chính là từ thiên địa tạo hóa thanh nén, không được khinh thường. Ngày sau là hủy bỏ nhân tế. Ngày thường tế tự, có thể từ trái cây, tư thịnh, rau quả thay thế. Gặp đại thể ngày lúc, có thể tiến hành tam sinh lục xúc. Lại tế tự qua đi, tế phẩm có thể từ người tự hành mang đi. Vẫn là câu nói kia, Trúc Long Tân Hỏa Đạo cũng không phải là hương hỏa thần đạo. Tế tự kỳ thật không có tác dụng gì, mà lại những này tế phẩm, Tô Diệp cũng ăn không được. Bất quá hủy bỏ tế tự, cũng không tốt lắm, đây là một loại tinh thần biểu tượng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể nói là Tân Hỏa truyền thừa một bộ phận. Húng chi Tây Bắc Quốc đã quen thuộc tế tự. Gặp chuyện thời điểm, nếu không nhường bọn hắn cầu thần bái Phật, trên tinh thần ngược lại thiếu đi rất lớn ký thác. Bởi vậy tế tự sự tình, không thể hủy bỏ. Nhưng người tự người tuẫn, Tô Diệp cũng rất phản cảm, lại việc này đối Tân Hỏa Đạo có hại vô ích. Hắn tự nhiên muốn nhắc nhở một cái. Về phần những cái kia tế phẩm làm như thế nào xử trí, vậy thì không phải là Tô Diệp nên quan tâm sự tình. Thiếu Cơ đạt được những này trả lời chắc chắn, chuyển cáo cho Hạ Hậu Xương. Hạ Hậu Xương rốt cục triệt để tin tưởng thiên tử mà nói. Thế là, hắn liền nhường Thiếu Cơ đi xử lý những chuyện này. Cũng thừa này cơ hội, đem quân chủ chi vị dần dần thuận bị cùng nàng. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, Thiếu Cơ ngộ tính tiên phú, tựa hồ bị hoàn toàn kích phát ra. Nàng đầu tiên là đem tế phẩm hảo hảo phân phối, đồng thời triển lộ ra xuất sắc chủ tính trung năng lực. Về phần đối với Vu Hích xử lý, thì là tự mình cầm kiếm dẫn người đi phá hủy Đại Ti Vu thành lập nội tình. Tiến tới, thì là được sự giúp đỡ của Thiếu Ti Vu, bắt đầu một loạt giúp nạn thiên thai chính sách, ngăn cơn sóng dữ, đem hai nạn bóng mở dần dần xua tan. Bởi vì có Long Thần Đế quân tặng cho lân thiến, tăng thêm hỏa long dư uy chưa tán, nàng hết thể cử động công tộc cũng không dám cản trở, dị thường xuôi gió xuôi nước. Chỉ dùng một năm thời gian, hai nạn liền đã lớn mức làm dịu. Chương 49, nhu lợi cắt tiểu rốt cục vẫn là rời núi. Cùng Dương Nhi khác biệt, Cát Kiều đi thời điểm cũng không có cùng Tô Diệp nói cái gì lời nói, cũng có thể là trước kia vụng trộm tìm Tô Diệp thời điểm Tô Diệp không để ý tới duyên cớ của hắn. So với cái này, Tô Diệp ngược lại là phát hiện, cái này thiếu niên tính cách ngược lại là càng ngày càng cổ quái. Nhỏ bé thời điểm cũng chính là cùng Khương Nhi đấu võ mồm, khi thì không phục đại sư minh. Nhưng bây giờ, thì thời khắc cũng có một loại xem ai cũng không vừa mắt cảm giác. Mặc dù trước đây thật lâu, Tô Diệp tựa hồ tự mình cũng từng có dạng này thời kỳ. Bởi vì nhìn thấy Cát Kiều như thế, Tô Diệp cũng từ bỏ nguyên bản dự định. Hắn vốn định báo ngọc nhường Thiếu Cơ đi hướng Cát Kiều thỉnh giáo làm nông chi thuật, bất quá Cát Kiều hiện tại tính cách, chỉ sợ chưa chắc sẽ phản ứng Thiếu Cơ. Mà khác chính là, Cát Kiều trong ngày thường tại Trung Sơn lười biếng học, đối làm nông chi thuật, có lẽ căn bản không có gì xâm nhập nắm giữ. Tùy hắn đi đi. Lão giả cũng là một bộ tùy hắn đi bộ dạng. Mà Tô Diệp cũng không có xen vào việc của người khác, người đều có mạng, Dương Nhi đối với mình lễ ngộ, đưa thứ nhất mai nghịch lần cũng không sao. Nhưng Cát Kiều, chỉ sợ tự mình đưa hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Nói đến, Dương Nhi đại khái cũng đã sớm đến Đại Chu. Trước đây Tô Diệp tại Tinh Quang Biển lịch lưu thời điểm, hắn đại khái trải qua Tây Bắc Quốc. Bất quá, tựa hồ cũng không nhận được tình hình tai nạn ảnh hưởng. Đợi đến Tô Diệp nắm giữ Long Thủ Tinh về sau, Dương Nhi đã vượt qua Tây Bắc Quốc. Lấy về phần Tô Diệp vốn là muốn nhường Thiếu Cơ đi tìm Dương Nhi ý niệm cũng thất bại. Sở dĩ nghĩ đến nhường Tây Bắc Quốc đi tìm Dương Nhi, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Ngoại trừ có một loại nghĩ xác nhận Dương Nhi bây giờ hiện hướng bên ngoài, còn có một điểm chính là, Ngưu Hạ làm nông kỹ thuật là thật chênh lệch. Không, chuẩn xác mà nói, không chỉ là làm nông. Ngưu Hạ các loại kỹ thuật cũng đối lập rất là lạc hậu. Hoặc là, hiện nay không chỉ là Ngưu Hạ, thời đại này, các quốc gia phổ biến thiếu khuyết chân chính học thức tích lũy. Bao quát Đại Chu khả năng đều là như thế. Hiện tại Phong Tuần vẫn là có học tại quan phủ chính sách. Nói cách khác học thức chỉ có quý tộc có thể học, quan viên giữ chức lão sư. Đương nhiên, Phong Chu Hòa Ngưu Hạ khác biệt, chí ít có so sánh trước vào làm nông kỹ thuật, đồng thời rộng khắp vận dụng ra ngoài. Nhưng vô luận như thế nào, tại Trung Sơn thời điểm, Tô Diệp vẫn cảm thấy cái này bốn người đệ tử dù sao cũng là phàm nhân, tính không được cái gì. Nhưng bây giờ xem xét Tây Bắc Quốc tình trạng, cái này bốn người đệ tử nếu là đi đến Tây Bắc Quốc, trực tiếp trở thành cái gọi là đương thời đại hiển, cũng dư xài. Lương trước, coi như tại Phong Tuần, cũng đều coi là từng người mới. Nguyên bản Tô Diệp nghĩ thừa dịp các kiểu cùng Dương Nhi rời núi, thuận tiện nhường Ngưu Hạ đi thỉnh giáo một cái, dù sao Tây Bắc Quốc tình hình thai nạn cùng Tân Hỏa liên kết, mà lại làm nông kỹ thuật cũng là thực tế thao tác rất trọng yếu một môn kỹ thuật, khẩu thuật rất khó dạy đến rõ ràng. Nhưng là đã vô duyên, đây cũng là được rồi, thuận theo tự nhiên, không nên cơ cầu. Dù sao đã gợi ý nhường Tây Bắc Quốc cùng Phong Tuần thiết lập quan hệ ngoại giao, đến thời điểm kỹ thuật cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến tận đây, Tây Bắc Quốc cùng lão giả kia hai cái rời núi đệ tử sự tình, liền đã qua một đoạn thời gian. Tô Diệp lần nữa trở về đến nguyên bản sinh hoạt ở trong. Trong ngày thường điểm hóa hoa cỏ cây cối, thỉnh thoảng nghe một chút Tùng Nhi cùng Khương Nhi tin đồn thú vị, ban đêm thời điểm, trải qua thiên môn theo thiên khuynh chỉ đến Tây Bắc Thiên bên trong, bắt đầu vượt qua Long Thủ Tinh, tiến vào đệ nhị trọng tinh quan biển, cũng tiếp tục đi ngược dòng nước, hướng phía viên thứ hai chủ tinh tiến lên. Theo lý mà nói, Tô Diệp đã có được đầu rồng, thực lực có thể nói là xưa đâu bằng nay, muốn đến kia viên thứ hai chủ tinh nên cũng không phải một việc khó. Bất quá lý tưởng cùng hiện thực lại là khác biệt. Đầu tiên, viên thứ hai chủ tinh trước tinh quan biển, cùng viên thứ nhất khác biệt, càng nhiều hơn chính là một loại đối đạo tâm cỏ rửa. Long Thủ Tinh tinh quan biển, tuyệt đại bộ phận cỏ rửa vẫn là lấy rèn luyện cá thân thể làm chủ. Đây cũng là có thể lý giải, bởi vì cá thân thể cần tích xúc cùng vừa ứng tinh quang hải bên trong thiên địa nguyên khí, nếu như không có quá trình này, lúc ấy tại Long Thủ Tinh bên trong bị kia xích diễm nuốt hết lúc, Tô Diệp đã hóa thành cho bụi. Bất quá, viên thứ hai chủ tinh, cái lệnh gọi là đối đạo tâm cỏ rửa, lại phiền toái rất nhiều. Nói ngắn gọn, kia đạo thứ hai tinh quan biển, kỳ thực là muốn để Tô Diệp nói, một chút xíu trở thành Tân Hỏa đạo. Đúng thế, Tô Diệp mặc dù kế thừa Long Thủ Tinh, có thể nắm giữ Tân Hỏa đạo lực lượng, nhưng trên thực tế liền xem như chính hắn cũng biết rõ, tự mình cũng không thể nói là chân chính Tân Hỏa đạo. Bởi vì hắn đối cái này cái gọi là Long Thần Trúc Cự Chi đạo, kỳ thật càng nhiều hơn chính là ôm lấy một loại tìm tòi nghiên cứu tâm lý, mà không phải tập trung tinh thần dự định một con đường đi đến đen. Tân Hỏa đạo, nói một cách đơn giản, chính là hấp thu văn minh tân hỏa, bảo vệ truyền thừa. Bản này chất trên thật là tốt một việc, thậm chí có thể nói là thánh nhân chi đạo. Có thể Tô Diệp lại có ý nghĩ của mình. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, người nói không nên từ nào đó một tôn thần đi bảo vệ, mà là hẳn là từ người cố gắng của mình đi tiến bộ. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Kiến nước vẫn còn tốt. Cũng có thể là bây giờ còn chưa có phát triển đến một cái trình độ nguyên nhân, cũng không cần Tô Diệp sự tình gì cũng gạch tội một cái. Nhưng Tây Bắc Quốc, lần này tai hại, lại làm cho Tô Diệp cảm nhận được phiền phức. Dù là hắn đã tận khả năng muốn tiết kiệm sơ lược phiền toái, nhưng Tây Bắc Quốc tế tự, cầu nguyện, rất nhiều cầu thần bái Phật đã thành quen thuộc. Cái này hắn thấy, chính là năm đó bị kia Long Thần càng thêm bảo vệ Tân Hỏa nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Diệp cũng có thể tiếp tục đi tự mình loại này chỉ tốt ở bề ngoài Tân Hỏa đạo. Tỷ như, tự mình chỉ lo điểm hóa, không đi bảo vệ, nhường văn minh tự hành diễn sinh, phát triển. Nhưng đây là có nguy hiểm, văn minh xuất hiện càng nhiều, càng phát ra lộn xộn, Tân Hỏa đạo càng cường đại, càng khó lấy khống chế. Mảnh này trên đỉnh đầu tinh không là chân thật tồn tại, nhưng bất cứ lúc nào đều có thể đổ sụp, rơi xuống. Là một loại nhìn như rõ ràng, kỳ thực giả tạo lực lượng. Cho nên Tô Diệp khó mà triệt để tiếp nhận Tân Hỏa đạo, tại đệ nhị trọng tình quang biển thời điểm, nhận lấy hạn chế. Hắn đi ngược dòng nước, đạo tâm giống như vạn châm đâm xuyên, nguồn gốc từ linh hồn mâu thuẫn từ đầu đến cuối khốn nhiều hắn, ý đồ nhường hắn trở nên xoắn xuýt cùng lo nghĩ. Hắn khi thì niệm lên tạo hóa đạo, khi thì nghĩ đến tự mình luân hồi hàng nghĩa. Lại lấy bọn chúng cùng Tân Hỏa đạo hai tướng so sánh, luôn cảm thấy Tân Hỏa đạo cũng không phải là chân chính thích hợp bản thân nói điều này sẽ đưa đến, hắn căn bản không cách nào đột phá đệ nhị trọng, đến viên thứ hai chủ tinh. Nhưng là trời không tuyệt đường người, bởi vì Tô Diệp thời gian dài chưa thể đột phá đệ nhị trọng tinh quang biển, Long Thủ Tinh cùng viên thứ hai chủ tinh ở giữa khe hở càng thêm to lớn. Đây vốn là một chuyện xấu, bởi vì có khả năng sẽ dẫn đến tinh hà đứt gãy. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Diệp từ đó thấy được một cái mưu lợi khả năng, đó chính là trồng sen. Không tệ. Tô Diệp phát hiện kia lão giả gieo xuống hoa sen không thể coi thường, trong đó dựng dục một loại cực kỳ tinh thuần lực lượng cường đại. Ngẫm lại cũng biết rõ, kia hoa sen có thể che chắn tinh hà ở giữa khe hở, lường trước ngăn cản tinh quang biển cũng không phải là không thể nào. Cho nên tại không muốn cưỡng ép xác định Tân Hỏa đạo, thoát ly tạo hóa đạo tình huống dưới, Tô Diệp quyết định lấy tạo hóa đạo trồng sen, ý đồ nắm giữ lao giả hoa sen, đồng thời dùng cái này vượt qua đệ nhị trọng tinh quang biển. Chương 50, phu tử Phong Tuần. Đại Chu có một cái hiền nhân, gọi Vương Dư, chữ Khôn Hậu. Hắn muốn là thương thang về sau, tử tính. Sở dĩ là vương thị, một thì là bởi vì thật sự là hắn được xưng tụng là vương tộc hậu duệ, mà đổi thành một cái nguyên nhân, chính là bởi vì vương chữ bản thân chí nghĩa. Vương chữ từ ba hoành dựng lên cấu thành, ba hoành đại biểu tiên, địa, nhân, dựng lên đại biểu quan thông. Mà dư chữ thì là đại địa, là cầu đối, là năm xe. Quân tử lấy hậu đức tái vật. Vương Dư mộng tưởng cũng là năm vật. Hắn tại Phong Chu tuyên truyền lại từ mình học thuyết, cho tới bây giờ đã có trọn vẹn 49 năm. Hắn thập tam kinh thu nhận sử dụng cổ kim, ghi chép theo tam hoàng ngũ đế thời kỳ cho tới bây giờ 13 bộ kinh điển, bao quát văn vật, bao quát vũ trụ. Kinh này xuất thế, lúc này dẫn tới điểm lành vô số. Hắn cũng bị phong tuần vô số chư hầu xưng là ngút trời chi thánh, cũng thụ các quốc gia lễ ngộ, được tôn xưng là phu tử. Nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là lễ ngộ. Vương Dư vô luận đi đến nơi nào, chỗ nào liền sẽ trắng trợn nên đón hắn. Nhưng là Vương Dư một khi nếm thử mở rộng thập tam kinh, lại vô luận là cái nào chư hầu, cũng vô ý thức đi từ chối. Cho dù là Chu Thiên Tử, cũng không ngoại lệ. Không hắn, thập tam kinh tuyên truyền tư tưởng chỉ có một cái, đó chính là đại đồng. Đại đồng người, thống nhất, cũng bị cùng thiên địa vạn vật dung hợp là một. Thập tam kinh muốn khai sáng, chính là một cái đại đồng chi thế. Thế giới này, mặc dù tuân theo lễ pháp, nhưng lại người người khai sáng mở trí, lẫn nhau tôn trọng, nhân cách bình đẳng. Những này, đừng nói là chư hầu, liền liền Chu Thiên Tử cũng không thể nhẫn. Cho nên Vương Dư phổ biến con đường, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có thể nhân cách mị lực của hắn, lại vẫn chinh phục rất nhiều người. 50 năm đến, hắn giáo hóa vô số đệ tử ngàn vạn. Nguyện ý bỏ hết thể đi theo hắn, liền khoảng chừng 3000 người chúng. Cái này 3000 đệ tử bên trong, hơn có 72 tên đại hiền, bị thế nhân tôn làm 72 hiền. Cái này 3000 đệ tử, cũng chỉ nghe theo Vương Dư phân phó. Hắn dẫn đầu đệ tử du lịch chư quốc, tự mình cũng tinh thông kiếm thuật, thậm chí cấu thành một chi lực lượng. Có lẽ đây cũng là vì cái gì, đối hắn bất mãn giả chúng nhiều, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn có thể tại Đại Chu tung hoành nguyên nhân một trong đi. Lúc này, Vương Dư mặc một thân bạch bào, đang cùng đệ tử đi tại trên đường lớn. Vương Dư sau lưng là xe điện tịch. Những này điện tịch phần lớn là thẻ tre, cũng có không ít giấy nháp. Bị nhóm đệ tử đẩy, chậm rãi tiến lên. Bọn hắn qua tầng tầng cửa cả ải, rốt cục thấy được một mảnh thảo nguyên. Phu tử, càng đi về phía trước, liền muốn ly khai Đại Chu quốc cảnh. Phía trước có khuyển nhung tứ ngược, còn xin phu tử coi chừng. Một thanh niên cung kính nói. Thanh niên này tướng mạo thanh tú, mặc cùng Vương Dư không sai biệt nhiều. Nghe hắn, Vương Dư khẽ gật đầu, nói: "Trọng Minh, hiện nay sắc trời đã tối, ngươi kiện cùng người khác đệ tử, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Ngày mai lại đi đi đường, để tránh ban đêm lạc đường." "Rõ." Kia Trọng Minh đáp ứng, lập tức phân phó nói: "Trọng Bình, Trọng Nhạc, phu tử nói tạm thời nghỉ ngơi một lát." Từng cái đệ tử đem phân phó hướng về sau chuyển đi, rất nhanh, rất nhiều đệ tử ngồi trên mặt đất, riêng phần mình theo bao khỏa bên trong xuất ra lương khô. Cái này 3000 đệ tử, dường như kỷ luật nghiêm minh, tôn nghe Vương Dư phân phó, cũng không phát ra bất luận cái gì xì xào bàn tán thanh âm. Vương Dư cũng ngồi tại một khỏa tảng đá lớn bên trên, lấy ra một cái bánh bột ngô, vừa ăn, một bên ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Lúc này, tinh hà sáng chói. Ly khai chu triều về sau, bầu trời vô số tinh thần càng thêm tươi sáng. Phảng phất thiếu chút cho phép khói lửa, mà nhiều hơn mấy phần phiếu miểu cảm giác, nhất là tại hướng tây bắc. Ở nơi đó, Vương Dư hơn có thể nhìn thấy phi tinh như biển, mạch lạc như rồng. Thì ra là thế. Vương Dư nhìn về phía tây bắc, phảng phất minh bạch cái gì đồng dạng. Bên cạnh, Trọng Minh thấy thế, lớn la gân hỏi: "Phu tử, xin thứ cho đi quá giới hạn. Chúng ta vốn hẳn nên xuôi nam đi Ngụy quốc dạy học, như thế nào lại đột nhiên quay lại phương hướng, rời khỏi Đại Chu?" Vấn đề này cũng là chúng đệ tử cũng muốn hỏi. Bọn hắn mặc dù nguyện ý đi theo Vương Dư, không oán không hối, chỉ cầu có thể thực hiện suốt đời lý tưởng, chuyển tụng thập tam kinh. Nói không chừng, một ngày kia, cũng hy vọng thiên hạ vạn tộc cũng nghe tin đạo này. Nhưng là, đó cũng là muốn theo Đại Chu bắt đầu chuyển tụng nha. Vì sao muốn ra ly quốc cảnh? Vương Dư cũng không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ vào hướng tây bắc tinh hà, nói: "Trọng Minh, ngươi xem kia phiến bầu trời, cùng cái khác bầu trời có cái gì khác biệt?" Trọng Minh sững sờ, hắn trái xem phải xem, cẩn thận so sánh, sau một lúc lâu nói: "Giống như không có gì khác biệt." Vương Dư lắc đầu: "Kia phiến bầu trời là giả." "Cái gì?" Trọng Minh giật mình: "Giả?" Vương Dư nói: "Đúng vậy, kia phiến bầu trời là từ người sáng tạo ra. Ngươi xem kia giữa bầu trời chín quả chủ tinh, có một viên là không càng thêm sáng tỏ." Trọng Minh theo Vương Dư tay đi xem, quả nhiên phát hiện tinh hải bên trong có chín quả bị chòm sao vờn quanh chủ tinh, mà trong đó một quả tựa hồ so sánh với cái khác tám quả sáng tỏ rất nhiều, hiện lên màu đỏ thẫm. Hắn nói: "Quả thật như thế, nhưng là cái này cùng bầu trời là giả có quan hệ gì?" Vương Dư nói: "Cái này chín quả chủ tinh đều là lớn hỏa tinh, mà bây giờ cái khác tám quả đều không phải là tại tự mình sáng lên, mà là hấp thu nhật nguyệt quang hoa. Chỉ có kia viên thứ nhất là tự mình đang thiêu đốt sáng lên, cho nên viên kia tinh thần tất nhiên là bị người thiêu đốt." Vương Dư lời này làm cho chúng đệ tử lập tức cũng cảm thấy chân kinh. Thiêu đốt tinh thần, kia là người có thể làm được sự tình mà. Thế nhưng là nếu là những người khác nói như vậy, chúng đệ tử có lẽ sẽ không tin tưởng. Nhưng Vương Dư: "Thế nhưng là phu tử, thế nhưng là thánh nhân." Chúng đệ tử đối của hắn tín ngưỡng đã thật sâu mọc rễ vào thực chất bên trong. Đã Vương Dư nói kia tinh thần là bị người thắp sáng, liền quyết định sẽ không sai. Đúng lúc này, kia Trọng Nhạc đột nhiên mở miệng nói: "Sư phụ, ta tại trong điện tịch tầng thấy qua, thượng cổ lúc có vô số thần thánh ở tại tinh thần ở trong, được xưng chư thiên tinh quân. Chẳng lẽ đó là thật? Trên đời thật tồn tại thần linh sao?" Vương Dư nghe vậy, khẽ cười cười, nói: "Có lẽ vậy, nhưng ta hơn tin tưởng, thần cùng người không có gì khác biệt. Thiên địa vạn vật cũng có được bằng nhau tư chất. Nhỏ đến sâu kiến, lớn đến long vượng, hắn ẩn chứa vị cách đều là đồng đạo. Đạo lý kia, Vương Dư luôn nói, nhóm đệ tử từ lâu tất nghe. Đây cũng là thập tam kinh bên trong ý chính. Đại đồng. Bất quá, Trọng Nhạc lại lần nữa hỏi, phu tử lời nói, chính là đã chứng minh người cùng thần cũng không phải là khác biệt. Đã như vậy, vì sao nhóm chúng ta muốn đi Tây Bắc? Vương Dư nói, đặt giả vi tiên. Vô luận hắn là người hay là thần, cho dù là xuất vật, như hắn minh đạo, chúng ta cũng làm phục lễ nghe đạo. Như khả năng đủ chỉ điểm thêm, thậm chí là tôn làm sư. Chúng đệ tử nghe vậy, rốt cục biết rõ Vương Dư mục đích của chuyến này. Quả nhiên là vì nghe đạo. Xem ra, vị kia thắp sáng tinh thần người, chính là phu tử mục đích. Mọi người đều nghĩ như vậy nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tứ phía bốn phương tám hướng vang lên từng đợt kèn lệnh thanh âm. Chương 51, Quyền Nhung theo tiếng kèn, đại điệu đông nhiên nổi lên chấn động, phía tây bốn phương tám hướng xuất hiện trận trận tiếng vó ngựa, giống như chiến trận. Lập tức, Vương Dư nhóm đệ tử đều nhíu mày. Tại Đại Chu quốc cảnh bên ngoài xuất hiện tiếng vó ngựa, hơn nữa còn như thế dày đặc, chỉ sợ là nhung địch. Bất quá, bọn hắn cũng không có sợ hãi hoặc e ngại, càng không có tự tiện động tác, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Vương Dư. Trọng Minh nói, phu tử, chỉ sợ là Quyền Nhung. Vương Dư gật đầu. Quyền Nhung một mực là Đại Chu ngoại họa, tương truyền bội thương chính là bởi vì Quyền Nhung mà diệt quốc. Bất quá kỳ thật Quyền Nhung đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại Đại Chu biên giới. Từ khi Chu triều thành lập, tại Phong Hạo trấn thủ, Quyền Nhung lúc đầu tiến công qua mấy lần, đều bị đánh lui về sau, liền rất ít lại có đại quy mô tập kích. Nhưng là mặc dù Nhung địch không dám xâm lược Chu triều, nhưng tại Chu triều biên cảnh bên ngoài, vẫn là rất dễ dàng nhận Quyền Nhung, bắt giữ các loại dị tộc công kích. Cho nên, Chu nhân bình thường sẽ không vượt qua biên cảnh, để tránh có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính vì vậy, Chu triều lãnh thổ bên ngoài quốc gia thường thường rất khó cùng Chu Siêu thiết lập quan hệ ngoại giao. Lần này Vương Dư ly khai quốc cảnh, cũng nghĩ qua gặp được Quyền Nhung, nhưng không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy, cái này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng vậy, niềm vui ngoài ý muốn. Hắn sớm liền muốn hướng Quyền Nhung các loại dị tộc tuyên truyền tự mình thập tam kinh cùng đại đồng chi thế ý nghĩ. Chỉ tiếc, một mực không có cơ hội. Mà lần này, vừa lúc tiện đường du thuyết, quân tử lấy đồng là kính, đang hắn y quan. Quyền Nhung cũng là bách tính, các ngươi không còn gì để mất lễ. Vương Dư nói. Chúng đệ tử nghe tiếng, đều đáp lại nói, vâng. Thế là liền bắt đầu yên lặng chờ đợi Quyền Nhung đến. Rất nhanh, kia tiếng kèn càng ngày càng kéo dài, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng tới gần. Nghe thanh âm, tiếng vó ngựa sợ có mấy bạn, khiến cho đại địa chấn động, tựa hồ biển động bùng phát. Ô. Theo cuối cùng một đạo tiếng kèn im bặt mà dừng. Lấy lại tinh thần lúc, Quyền Nhung đã đến trước mặt, rất nhanh nhấc lên từng mảnh bụi mù, đem 3000 đệ tử cùng Vương Dư bao vây lại. Quyền Nhung đều bị phát áo ra, lộ rõ quần áo. Thủ lĩnh là một người trẻ tuổi, dáng góc khôi ngô, nhìn về phía Vương Dư. Đại vương, là một đám chủ nhân, có chừng 2-3000 khoảng chừng. Không có cưỡi ngựa, giống như cũng không mang cái gì lương thực. Bên cạnh, có người cưỡi ngựa lượn quanh một vòng về sau, hướng kia thủ lĩnh nói. Kia thủ lĩnh gật đầu, nhìn một chút Vương Dư rất nhiều đệ tử, mặt hướng Vương Dư hỏi, ngươi là dẫn đầu, có thể nghe hiểu ta sao? Bọn hắn tiếng nói cùng Chu triều cũng không tương thông, nhưng Vương Dư lại có thể nghe hiểu được. Vương Dư nhóm đệ tử, không ít cũng nghe được hiểu. Vương Dư gật đầu, cũng đồng dạng dùng Khuyển Nhung tiếng nói, ta tên Vương Dư, gặp qua đại vương. Kia thủ lĩnh nghe vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn thuận miệng hỏi một chút, bạn không nghĩ tới đối phương có thể trả lời, nhưng không ngờ đối phương vậy mà thật nghe hiểu. Quyền Nhung thủ lĩnh nói, xem ra ngươi là một cái có học vấn người, vậy thì dễ làm rồi. Các ngươi đem binh khí cùng đồ ăn cũng giao ra, tự mình theo ở phía sau đi, ta tận lực không giết các ngươi, nếu như vận khí tốt, còn có thể sống một số người. Vương Dư nói, lời này ý gì? Quyền Nhung thủ lĩnh đơn giản nói ra, nhóm chúng ta thiếu lương thực. Nhưng Vương Dư rất nhiều nhóm đệ tử nghe, vẫn không khỏi đến cảm thấy một luồng hơi lạnh tòng tâm thực chất ứa ra. Quyền Nhung tại Chu triều bên trong, thường xuyên bị hình dung rất là hung tàn. Trong đó còn bao gồm một điểm, đó chính là ăn người. Nếu như vẹn vẹn thiếu lương thực, đoạt bọn hắn lương khô, điều này cũng đúng hợp lý. Nhưng vì sao muốn nhường bọn hắn theo ở phía sau? Một câu thiếu lương thực, quả thực làm cho người sợ hãi. Vương Dư cũng không khỏi nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ lại nói, các ngươi muốn ăn thịt người. Quyền Nhung thủ lĩnh nói, ngươi yên tâm, không phải bạn bất đắc dĩ, nhóm chúng ta sẽ không ăn người. Nhóm chúng ta dự định muốn tiến đánh Hạo Kinh, nếu như thất bại, có lẽ chỉ có thể ăn người rồi. Nhưng coi như muốn ăn, ta cũng sẽ nhường bộ hạ cái cuối cùng ăn ngươi. Vương Dư nghe vậy, trong mắt ngưng trọng ít một chút, nói, không tệ, ngươi cũng chưa từng ăn qua người, thậm chí chưa từng giết người, xem ra các ngươi là gặp được tai nạn, vậy ngươi hẳn là cần nhóm chúng ta dạy các ngươi tránh thai chồng chọn chi pháp, mà không phải cưỡng ép hành hung. Quyền Nhung cũng là người, dù là bọn hắn cũng không đem Chu nhân coi như là đồng tộc, nhưng cũng ăn không trôi, thậm chí bọn hắn cũng không muốn tiến đánh Chu triều, dù sao Chu triều quá cường đại, những năm gần đây bọn hắn lấy chăn thả mà sống, đã không biết bao nhiêu đời không có đánh trận, nhưng nếu là không đi tiền đánh, bọn hắn căn bản sống không nổi. Phương Tây là đúng, chẳng những không có lương thực có thể cướp đoạt, liền liền xúc vật cũng bị chết đuối không biết bao nhiêu. Nhưng là tuy nói như thế, nghe Vương Dư, kia Quyền Nhung thủ lĩnh lại cười ha ha, chỉ bằng ngươi. Hắn liếc nhìn Vương Dư thần hậu mười mấy chiếc gỗ xe, lập tức có không ít Quyền Nhung cưỡi ngựa vọt tới trước mặt, đột nhiên một cước đạp đến trên xe. Veng, 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 mười mấy chiếc gỗ xe liên tiếp bị lật ngã. Bên trong thẻ tre cùng giấy nháp các loại điện tịch gắn một chỗ. Không có lương thực, có người nộm mà hô to. Quyền Nhung thủ lĩnh cũng có chút phiền muộn, nhìn về phía Vương Dư, nói, ngươi sẽ không phải nói bằng những này đồ vật liền có thể cứu ta tộc nhân đi. Vương Dư gật đầu, có thể. Ha ha ha. Quyền Nhung thủ lĩnh phá lên cười, vung tay lên, lập tức có người đem trong tay bó đuốc ném tới gỗ trên xe. Hô, hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt liền đem vô số điện tịch đốt cháy thành tro. Dừng tay. Tặc tử, ngươi có dũng khí? Ngươi có dũng khí? Vương Dư nhóm đệ tử nổi giận, liên tiếp rút kiếm, đánh thanh âm không ngừng, hàn quang vàng khắp nơi. Mắt nhìn xem liền muốn phát sinh xung đột. Vương Dư lại nhẹ nhàng đứng dậy, đè lại nhóm đệ tử lửa giận. Hắn nhìn về phía Quyền Nhung thủ lĩnh, nói, đại vương thật muốn tiến đánh Hạo Kinh. Quyền Nhung thủ lĩnh hơi híp mắt lại. Hắn không nghĩ tới làm như thế, Vương Dư lại còn có thể bước vàng, không tệ. Vương Dư nói, kia tha thứ ta nói thẳng, đại vương lần này đi phần thắng 10 không đủ 1. Cái này, chỉ sợ ngươi tự mình cũng biết rõ a. Lớn mật. Quyền Nhung thủ lĩnh cầm lấy trường đao, đột nhiên gác ở Vương Dư trên cổ. Nhưng Vương Dư vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi, nói, chẳng lẽ không phải như thế sao? Quyền Nhung thủ lĩnh trong lòng sát thực phẫn nộ, nhưng nhìn xem Vương Dư ánh mắt, hắn vẫn là đè nén xuống lửa giận. Vương Dư thấy thế, trong mắt hiện ra một chút tán thưởng, nói, đại vương cũng không phải là ác nhân, chỉ là bây giờ nắm giữ lấy lực lượng, lại thụ thai nạn hình bóng văng lên, cho nên tính tình đã là cố chấp, thậm chí muốn tiến đánh Hạo Kinh. Cứ tiếp như thế, chắc chắn chọc giận đại chu, dẫn dắt tộc nhân hướng đi diệt vong. Sao không tin tưởng ta chờ? Chúng ta mang tới lương khô có thể duy trì một tháng này, ta nhất định có thể nhường đại vương nhìn thấy làm dịu thai nạn manh mối. Quyền Nhung thủ lĩnh nhìn xem Vương Dư, sau một lúc lâu, hắn vậy mà đem đao thu hồi lại, ngươi thật có biện pháp có thể giải trừ thai nạn. Vương Dư gật đầu. Tốt, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần. Quyền Nhung thủ lĩnh nói. Vương Dư cười, trẻ con là dễ dạy. Hắn đông nhiên vung tay lên, kia cháy hừng hực đại hỏa vậy mà dần dần tiêu diệt. Sau đó, mười mấy chiếc sớm đã hóa thành cho tàn gỗ xe vậy mà theo động tác của hắn, đột ngột khôi phục nguyên trạng. Quyền Nhung thủ lĩnh sửng sốt. Chương 52, ảnh Tây Bắc Thiên, Long Thủ Tinh bên ngoài, đạo thứ hai tinh quang biển trước. Cái gặp, phi tinh xuyên thẳng qua, lưu quang như biển. Tô Diệp trên thân vòng trị quanh từng mảnh lá sen, tại tinh quang biển thác nước ở giữa, ra sức hướng thượng du đi. Lần này hắn người khoác lá sen, kia lá sen chính là cùng lão giả trồng chi sen như lúc đồng dạng lực lượng. Trải qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ, hắn đã miễn cưỡng có thể chống lên tương tự lực lượng. Nhưng chẳng biết tại sao, cùng lão giả hoa sen so ra, Tô Diệp lá sen cho dù bản chất như lúc, lực lượng lại kém xa lắc. Nhưng ngay cả như vậy, cái này cũng đã để hắn có thể tại đệ nhị trọng tinh quang trong biển, có được nhất định chèo chống lực. Đáng tiếc là, bây giờ còn chưa đủ. Ông tại hướng lên du động một đoạn thời gian về sau, lá sen bắt đầu tản mát ra từng đạo mênh mình. Tô Diệp đạo tâm bắt đầu nhận xung kích. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm viên thứ hai chủ tinh, nhưng tinh quang trong biển lại bắt đầu hiện ra từng đạo tân hỏa ẩn ký. Hắn phảng phất thấy được thời kỳ thượng cổ rất nhiều văn minh sáng chói. Những cái kia quang ảnh không ngừng mà hiện hiện lại tiêu tán, có vô số cái bộ dáng tại Tô Diệp trước mắt luân hồi tổ sinh. Nhưng mà, nhìn kỹ lúc, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Đây là bởi vì hắn cũng không có chân chính tán thành tân hỏa đạo. Tại trải qua tinh quang biển không ngừng mà miêu tả phía dưới, hắn thậm chí bắt đầu kháng cự. Loại lực lượng này, tựa hồ xuyên thấu qua lá sen, trực kích nội tâm của hắn chỗ sâu. Giống, gầm lên giận dữ, chẳng biết lúc nào, Tô Diệp đầu lâu đã hóa thành giữ tận đầu rồng. Kia lá sen, tùy theo thình lình bị kiếm nứt. Cùng lúc đó, tinh quang biển ngưng tụ ra khó mà tưởng tượng hùng lưu, một cái chớp mắt liền che mất Tô Diệp. Hắn tại trong biển rộng, tinh vân bên trong, chỉ cảm thấy tầm tầm khí thế làm người ta không thể đương đầu ba động. Bởi vì lúc này, hắn vị trí đã đến đạt sâu hơn tình trạng. Cái này tinh quang biển xung kích, không chỉ là đối với hắn nội tâm khảo nghiệm, càng là đối với hắn cá thân thể lực lượng. Hắn lân phiến bắt đầu từng cái đứt đoạn, liền liền kia không thể phá vỡ đầu rồng, cũng như chịu thiết truy, một cái chớp mắt trở nên chóng mặt. Cái này đệ nhị trọng tinh quang biển chỗ sâu, ẩn chứa lực lượng, phản phất là toàn bộ tinh không áp lực, nhường hắn khó mà tiến thêm. Đương nhiên, so với thân thể, chính Tô Diệp nội tâm là rất dày vò. Còn kém một điểm, thế nhưng là kia, hắn nhìn xem gần trong gang tấc mặt biển. Bây giờ Tô Diệp chỉ cần cắn răng một cái, liền có thể nhảy ra mặt biển, đi qua đệ nhị trọng tinh quang biển. Thế nhưng là đúng lúc này, trước mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một trận mông lung. Ngay sau đó, Tô Diệp thấy được một cái bóng ở nơi đó. Kia cái bóng nhìn không rõ ràng, không biết là cái gì, nhưng Tô Diệp lại có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn biết rõ, kia cái bóng chính là Tân Hỏa Đạo đạo tâm. Nếu như trực tiếp bổ nhào qua, đạo này tâm sẽ hay không hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của mình. Hắn có chút xoắn xuýt, nhưng tại cái này xoắn xuýt sinh ra một cái mắt, tinh quang biển áp lực lần nữa đột nhiên tăng cường gấp trăm lần. Một cái chớp mắt, hắn cá thân thể triệt để vỡ tan, âm vang tản mát ra từng đợt huyết vụ. Ngay sau đó, nó đã bị xông ra đến thiên môn bên ngoài. Lấy lại tinh thần lúc, đã một lần nữa hiện lên ở thiên khuynh trì bên trong. Ùng ùng, Tô Diệp lập tức phun ra liên tiếp bọt biển. Từng đợt tiên huyết theo thiên khuynh trì đáy ao hướng lên phiêu tán. Hắn cảm thấy thống khổ cùng ngạt thở, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng theo mặt ao dùng để phản phất cho hắn cung cấp dưỡng khí, nhường hắn trong nháy mắt hóa giải không ít. Ngay sau đó, thì là từ phần cổ ra, nổi lên trận trận tê dại cảm giác. Tô Diệp túi đầu xem xét, kinh hãi phát hiện, tự mình cá thân thể chỉ còn lại có một cục xương, liên tiếp lấy mấy cây xương cá. Mà đầu lâu thì còn tốt, vẫn có huyết đủ. Khi nhìn đến kia cái bóng lúc, tinh quang biển áp lực chẳng biết tại sao, đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi, lấy về phần vậy mà trong nháy mắt liền kém chút nhường hắn thịt nát xương tan. Chỉ còn lại đầu rồng, như cũ tồn tại. Cái này không chết, thật đúng là cái kỳ tích. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng biết rõ xảy ra chuyện gì. Mới vừa từ bên bờ vọt tới dưỡng khí, đương nhiên sẽ không là không có chút nào căn cứ. Nổi lên mặt nước xem xét, quả nhiên, lão giả ngay tại bên bờ, trong mắt hiện ra một điểm lo lắng. Nhìn thấy Tô Diệp về sau, liền là trầm thả. Tô Diệp lúc này hiểu rõ, là lão giả thời khắc mấu chốt cho mình chuyển vận một cố lực lượng cứu mình. Nếu không chỉ dựa vào đầu rồng, nói không chừng còn là có khả năng một hơi không có đứng vững, một mệnh ô hô. Cá chép, phàm là càng là đi tắt, liền vượt khả năng quấn đường xa. Lần này còn tốt, nếu là lão phu không ở phía sau bờ, chỉ sợ ngươi mạng bỏ vậy. Lão giả nói. Tại lão giả trong mắt, Tô Diệp sinh ra liền có linh trí, coi là sinh ra đã biết thủy thú. Nhưng hắn cho dù có thể nhìn ra Tô Diệp thấy rõ từ cục, siêu thoát sinh diệt sự tình. Nhưng mà, cho dù tiếp cận, chắc hẳn cũng vẫn đoán không ra Tô Diệp là người chuyển sinh sự thật, cho nên có này nói chuyện. Tô Diệp đúng là không bỏ mình, kỳ thật ngược lại có phải hay không rất quan tâm. Bất quá lão giả cứu mình, hắn tự nhiên vẫn là rất cảm động. Mà lại cẩn thận nghĩ nghĩ, lần này mình đích thật là không có làm tốt. Hắn thở dài, nói, sư phụ, là ta quá gấp, nhưng lại không đủ quả quyết. Nếu là vừa rồi bỏ mặc mọi việc, một bước bổ nhào qua, kia có lẽ đã đến đạt viên thứ hai trúc tự tinh. Vừa rồi Tô Diệp cảm giác, tự mình là có năng lực đến viên thứ hai chủ tinh. Chỉ bất quá, hắn đối kia cái bóng có chút do dự. Kia là đạo tâm cái bóng, nếu như hoàn toàn tiếp nhận nó, thì tương đương với hoàn toàn tiếp nhận tân hòa đạo. Không tiếp thụ tân hòa đạo, tự mình không cách nào chân chính đến viên thứ hai chủ tinh, nhưng nếu như tiếp nhận, vậy mình vẫn là tự mình sao? Thậm chí, sẽ hay không trở thành kia trúc long về sau, thay mận đổi đạo người. Cái này mang đến cho hắn một chút do dự. Cũng chính là cái này do dự, khiến cho tinh quang biển đem hắn xem như dị loại, cho nên áp lực tăng cường, kém chút dẫn đến hắn thịt nát xương tan. Lão giả nghe vậy, lắc đầu, nói, mọi thứ không có không phải đen tức trắng đạo lý. Nếu ngươi thật tiếp nhận, liền làm lúc quả quyết. Nhưng ngươi bản tâm nếu không tiếp nhận, cưỡng ép tiếp nhận, đó chính là lỗ mãng, sau đó tất nhiên hối hận. Tô Diệp như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ, hỏi, vậy sư phụ, ta hiện nay nên làm cái gì? Lão giả dừng một chút. Hắn lần này, ngược lại là không có nói thẳng ngươi hẳn là hỏi chính ngươi cái gì. Đoán chừng là cũng sợ Tô Diệp lần nữa làm ra nguy hiểm như thế tình trạng. Sau một lúc lâu, lão giả nói, đã ngươi bằng vào ta hoa sen nhu lợi, vậy liền vào tay thực chất cũng được, kia gần đường tuy có hung hiểm, có thể ngươi như thấy rõ mỗi một tấc đường đi, nhưng cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Cho nên ngươi liền trước tiếp tục trồng sen, đợi cho có điều nộ ra lúc, suy nghĩ tiếp tưởng tượng, như thế nào đối mặt tân hỏa đạo quang ảnh đi. Tô Diệp được chỉ điểm, cũng là rất vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, là tự mình không cách nào xông phá chấp niệm, đến biên thứ hai chủ tinh lúc, vậy còn không như dứt khoát đổi một cái đạo lộ, thay đổi tâm tình. Mà lão giả hoa sen chính là tạo hóa đạo ảnh thu nhỏ, hắn thậm chí có thể che chắn hư không kẽ hở, loại này chi tự nhiên hữu ích. Có lẽ là hoa sen loại này tới trình độ nhất định lúc, kia tinh quang biển cũng sẽ tự sụp đổ. Tô Diệp nghĩ như vậy. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị bình tĩnh lại trồng sen thời điểm, đột nhiên tinh quang trong biển hiện ra từng đợt gợn sóng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, vây cá nhẹ nhàng kích thích, lập tức một đạo liệt diễm tại thiên khuynh chỉ thực chất bắt đầu cháy rừng rực. Liệt diễm bên trong bắt đầu xuất hiện quang ảnh, tập trung nhìn vào, lại là một cái quen thuộc thiếu niên bộ dáng. Cát Kiều, chương 53. Đối mặt tuy nói Tô Diệp không có cho Cát Kiều đưa ra tự mình lịch lân, nhưng ở Tây Bắc Đại Địa phía trên, cử động của hắn lại vẫn là ở trong mắt Tô Diệp. Bây giờ Tây Bắc Đại Địa, tự nhiên cũng coi như không lên là một mảnh thái bình. Mặc dù tai hại bị Tô Diệp xuất thủ thay đổi, nhưng hai nạn ảnh hưởng còn không có triệt để chìm xuống. Nạn dân, cường đạo, người phản loạn chen chúc mà lên. Nhất là tại biên cảnh, còn có Quyền Nung tứ ngược. Nguyên bản, Quyền Nung lấy du mục mà sống, tựa hồ đã an phận rất nhiều năm, nhưng ở lần này tai hại dưới, cũng ảnh hưởng cực lớn, khó tránh khỏi sẽ không trọng thao cửu nghiệp. Mà bây giờ Cát Kiều sợ chính là gặp bọn hắn. Tô Diệp kéo lấy dập nát thân thể, đem ánh mắt quay lại, nhìn về phía liệt diễm bên trong cảnh tượng. Quả nhiên, lại phát hiện lúc này Cát Kiều đang bị trói gô, ném ở một chỗ lều trướng bên ngoài, ở cùng với hắn còn có một số người, phần lớn là Tây Bắc Quốc lưu dân. Cát Kiều dù sao vẫn là cái thiếu niên, tại Trung Sơn lúc cũng chưa từng gặp qua cái gì đả kích, bây giờ bị cùng một đám lưu dân buộc chung một chỗ, đừng nói bọc hành lý, liền y phục cũng bị bới một nửa, miễn cưỡng có thể che đậy thân thể. Bất quá tuy nói như thế, hắn tựa hồ ngược lại là không có gì vẻ sợ hãi, còn nhiều lần mở miệng mắng to Khuyển Nhung. Khuyển Nhung nghe không hiểu, nhưng cũng cảm thấy ồn ào, đã ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Tô Diệp nhìn thấy bộ dáng như vậy, cũng là ngạc nhiên, cái này Khuyển Nhung xem ra cũng không giống trong tưởng tượng như vậy tàn bạo, không chỉ có không có giết, cái này cũng không có đem Cát Kiều đầu lưỡi cắt bỏ. Bất quá đây cũng là đương nhiên phải, dù sao cuối cùng vẫn là người, mà lại hiện tại Khuyển Nhung cũng không giống truyền thuyết lúc, bọn hắn thế hệ chăn thả mà sống, hơn giống như dân chăn nuôi. Nếu không phải thiên tai, cũng là chưa chắc sẽ biến thành mã phỉ đồng dạng người. Tô Diệp vừa chuyển động ý nghĩ, tràng cảnh biến hóa, rất mau đem bốn bề tràng cảnh cũng bao phủ ở bên trong. Cát Kiều chỗ địa phương, chính là theo thung lũng bay trùng quanh lên bộ lạc. Chỗ ở nhiều cùng loại với lều trướng. Bất quá so với những này, Tô Diệp rất nhanh ánh mắt ngưng lại, nhíu mày. Chỉ vì hắn thấy được mấy cái Quyển Nhung sĩ binh kéo lấy một chút lưu dân đang hướng nơi xa đi đến. Những cái kia lưu dân phần lớn gầy như quét tuổi, đã là hư thoát, không có lực lượng phản kháng, bị mấy cái Quyển Nhung sĩ binh kéo lấy đi. Quyển Nhung sĩ binh cũng không tốt đến nơi đâu, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng, nhưng bọn hắn trong tay lại cầm dao nhọn, cũng đã Quyển Nhung ngôn ngữ trò chuyện. Tô Diệp cẩn thận nghe nói, hắn cũng không quá hiểu Quyển Nhung tiếng nói, nhưng là nắm lấy một chút cũng có thể hiểu cái đại khái. Những này Quyển Nhung lại muốn ăn người, bọn hắn là dự định đem lưu dân đưa đến trong cốc giết, sau đó xem như lưu dương thịt lấy thêm trở về ăn uống. Cái này khiến Tô Diệp trong lòng khẽ nhúc đích. Bất quá xem những cái kia Quyển Nhung động tác không quen tay, thần sắc khẩn trương, tựa hồ cái này sự tình cũng là lần thứ nhất làm. Nghĩ tới đây, Tô Diệp cũng cảm thấy có chút trùng hợp. Dù sao coi như hắn nắm giữ Tây Bắc Thiên, nhưng cũng không phải thời khắc đều có thể nhìn thấy Tây Bắc đại địa, đối với một chút chi tiết cũng không cách nào tất cả đều thấy rõ. Nếu là mình lại tại đệ nhị trọng tình quang biển chỗ trì hoãn một chút, Quyền Nhung ăn người đều không nói, chỉ sợ các tiểu đều muốn bị ăn. Hắn hơi xúc động. Hai nạn dọa người. Trận này nạn đúng cùng nạn hạn hán, Quyền Nhung còn khá tốt, đến bây giờ mới nhận một chút ảnh hưởng. Tây Bắc quốc bên trong vô số nạn dân, sớm đã trải qua dịch tử lẫn nhau ăn ăn nhân sự tình. Hắn muốn ba động mấy cá, nhưng lại phát hiện tự mình huyết nục còn chưa mọc ra, đành phải động lên mấy cây xương cá, chỉ điểm tinh không. Tây Bắc tiên bên trong, lập tức có ít quả tinh thần lấp lóe lên, trong đó một quả sáng tắt biến hóa, tựa như lúc nào cũng khả năng rơi xuống. Đúng vậy, hắn đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp một quả thiên thạch nện ở Quyền Nhung bộ lạc phía trên. Nhưng nghĩ nghĩ, lại có chút do dự. Suy tư một lát, dự định đem vẫn tinh nện ở thảo nguyên phía trên, dạng này lực lượng hẳn là sẽ không quá dọa người, cũng không về phần lan đến gần các tiểu. Hắn đo đạc một chút, liền định hành động, kia bầu trời vẫn tinh lấp lóe càng thêm nhiều lần, ngay sau đó rốt cục bắt đầu theo Tây Bắc Thiên Tinh Vân trôi chuyển động bắt đầu, tiến tới dần dần trượt xuống dưới xuống. Ông, bầu trời chỗ, một đạo quang mang bắt đầu không ngừng tích xúc. Kia vẫn tinh lúc này đã bốc cháy lên liệt diễm, giống như một cái hỏa cầu lớn, bắt đầu phá vỡ tinh hà, hướng đại địa rơi xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Tô Diệp ánh mắt khẽ động. Kia là, hắn nhìn về phía phương đông. Ở nơi đó, từng đạo mờ mịt bắt đầu hiện hiện. Đó là một loại khác hẳn với thiên địa nguyên khí lực lượng, mặc dù căn nguyên nhất trí, nhưng là phát tán lại không đồng nhất. Phản phất là có một người tinh thần phát ra. Mờ mịt đầu tiên là một đạo, tiến tới, càng tụ càng nhiều. Rất nhanh, mờ mịt tận trời, khoảng chừng 3000 đạo nhiều. Mà cầm đầu thì là một người mặc bạch bào trung niên nhân. Tô Diệp liếc nhìn trung niên nhân kia, lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì trung niên nhân kia trên thân vậy mà lộ ra một loại cùng lão giả cực kỳ tương tự khí tức. Mặc dù cũng không có lão giả như vậy thâm bất khả trắc, nhưng lại như cũng nhường Tô Diệp cảm thấy một loại thân cận cảm giác cùng tương đồng cảm giác. Người đồng đạo. Đúng vậy, vẹn vẹn một cái, Tô Diệp tiện ý nhận ra. Trung niên nhân kia rất có thể là cái gọi là tu tiên giả. Không, chuyện cho tới bây giờ, có lẽ cũng không nên dùng tu tiên giả đến xưng hô. Bởi vì Tô Diệp cũng tốt, lão giả cũng được, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tu tiên giả, hoặc là hẳn là xưng là câu đạo người. Trung niên nhân này đang cầu xin nói trên đường. Hắn cũng có được đạo tâm, nhưng lại khác hẳn với Tô Diệp cùng lão giả, mà là tự thành một đạo. Tô Diệp trong nháy mắt liền có chút cảm thấy hứng thú, mà lại trung niên nhân kia phía trước lại có không sai biệt lắm 2-3 vạn Quyền Nhung quân đội. Bọn hắn lại đối trung niên nhân cũng rất là lễ ngộ, nhan sắc ở giữa, thậm chí có kiêng kỵ cùng kính sợ. Hiển nhiên tự mình cũng không có nhìn lầm, trung niên nhân kia tuyệt không phải đồng dạng tồn tại. Đúng lúc này, ngay tại Tô Diệp vẫn đang đánh giá trung niên nhân thời điểm, trung niên nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xem hướng bầu trời. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn tựa hồ tại nhìn qua tầng tầng trời cao, nhìn thẳng tinh hà. Thậm chí, phảng phất thấy được Tô Diệp. Tô Diệp nhìn xem trung niên nhân kia ánh mắt. Giờ phút này, hắn cùng trung niên nhân tựa hồ đang nhìn nhau. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải như thế. Bởi vì Tô Diệp biết rõ, mình có thể nhìn thấy trung niên nhân, nhưng trung niên nhân chưa hẳn có thể nhìn thấy chính mình. Hắn xuyên tất thấu qua tinh không, ánh mắt nhìn về phía nhưng thật ra là Tây Bắc Thiên. Hắn đã nhận ra tinh không chỗ có một tôn thần linh ngay tại nhìn xem hắn, nhưng hắn chưa hẳn có thể xuyên thấu qua tinh không nhìn thấy thần linh bộ dạng. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Diệp cũng không khỏi khẽ giật mình, đồng thời trong lòng đối trung niên nhân này càng thêm cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn là ngoại trừ lão giả bên ngoài cái thứ nhất xuyên thấu qua tinh không nhìn về phía mình người. Mà đúng lúc này, trung niên nhân lại có động tác. Thảo nguyên phía trên, Vương Dư bỗng nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía tinh không. Phu tử, thế nào? Bên cạnh Trọng Minh gặp Vương Dư ngừng, đội vàng hỏi. Nói cũng kỳ quái, Vương Dư vốn là một vòng người, nhưng hắn dừng lại về sau, kia Quyển Nhung sĩ binh thế mà cũng tận cũng dừng lại bước chân, nhìn về phía Vương Dư. Có lẽ là hôm đó Vương Dư tiên lễ hậu bình, chẳng những trong lời nói lộ ra khí độ, hơn cho thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lúc này đám người lại ẩn ẩn đem xem như chủ tâm cốt. Vương Dư cũng không để ý tới người bên ngoài, mà là đột nhiên hai tay chắp lên, chấp lễ thẳng đối tinh hà. Chương 54, Kính Thiên Tôn mình Vương Dư khoát tay, Tô Diệp bên kia liền thấy. Thảo nguyên phía trên, đừng nói là những cái kia Quyển Nhung, liền liền Vương Dư 3000 đệ tử, đối với hắn đột nhiên cử động cũng cảm thấy kinh ngạc. Phu tử đây là làm gì đâu? Kính Thiên, bái thần. Nhưng bây giờ là nên làm cái này sự tình sao? Huống chi phu tử từ trước đến nay không nói quỷ thần, hay là nói, là đem quỷ thần cũng coi như là cùng người bằng nhau. Hắn như thế nào đống nhiên tại cái này thời điểm, làm ra động tác như thế? Bên kia, Quyển Nhung thủ lĩnh cũng rất là cảm thấy quỷ dị. Nhưng hắn xem Vương Dư động tác, lại không lý do trong lòng hiện ra một trận kinh hãi. Một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm to lớn. Phản phất như là đối mặt nuốt sống người ta mãnh thú, bất cứ lúc nào đều có thể bị một ngụm thôn vệ. Bất quá, cảm giác này cũng không phải là theo kia Vương Dư trên thân chuyển đến. Nhưng đến tột cùng là từ chỗ nào? Từ nơi nào? Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát chu vi. Mà giờ khắc này, Quyển Nhung sĩ binh bên trong, hắn một cái thuộc hạ tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, đi đến trước hai bước, người đang làm gì? Chậm. Quyển Nhung thủ lĩnh đột nhiên vung tay lên, ngăn cản lại cái kia sĩ binh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng bầu trời. Ngay sau đó, sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra chấn kinh cùng hãi nhiên. Chỉ vì hắn nhìn thấy kia trên bầu trời, có một quả tinh thần càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất bốc cháy lên, bây giờ tựa hồ mặc rách tinh vân, giống như lưu tinh, hướng đại địa rơi đến. Đó là cái gì? Huyền Nhung thủ lĩnh hãi nhiên tìm ngựa. Bên cạnh, vô số sĩ binh thấy thế, cũng nhao nhao ngước đầu nhìn lên tinh không. Mà vào mắt chỗ cũng tình lình gặp được kia phi hành càng thêm to lớn. Giờ phút này đêm đã khuya, nhưng theo phi tinh hạ xuống, to lớn quang mang lóng lánh bắt đầu. Bầu trời phảng phất có thêm một cái mặt trời, như muốn đem đại địa chiếu sáng. Kinh hãi, kính sợ, khủng hoảng. Trong chớp mắt, toàn bộ Huyền Nhung quân đội loạn. La to cái gì cũng có, bọn hắn chỉ cho là trời muốn sập, hoặc là thiên thần nổi giận, hạ xuống tai hại không đủ, bây giờ thậm chí muốn triệt để hủy đi cái thế giới này. Đánh, đánh. Binh khí giao thoa thanh âm không ngừng, mắt nhìn xem rất nhiều người hãi nhiên phía dưới, đã riêng phần mình luống cuống chật ước, theo bản năng động tác, con ngựa cũng luống cuống, thậm chí đem không ít người bỏ rơi ngựa đi. Rất nhiều người vì khống chế con ngựa nắm chặt lập tức, cũng có tránh thoát đội ngũ, chạy tứ phía dấu hiệu. Nếu là tùy ý cái này bối rối phát triển tiếp, chỉ sợ không cần phi tinh rơi xuống, Huyền Nhung liền muốn tự mình giẫm đạp không chết ít người. Vương Dư nhóm đệ tử cũng có chút hoảng sợ, chủ yếu là sợ bị Huyền Nhung rồi ngựa chà đạp. Đúng lúc này, kia Vương Dư cũng ý thức được bối rối, hắn hai tay buông xuống, hai mắt có chút chứng khởi, vờn quanh chu vi. Đôn Lôi Điện cao giọng nói, chấn là sấm, rõ ràng hung mới có thể gây nên phúc, quân tử lấy sợ hãi tú bớt, gặp không sợ hãi. Hắn mới mở miệng, kia 3000 đệ tử trước ngừng lại kinh hoàng, nhất thời một đạo thản nhiên khí độ phát ra. Kia hơn vạn Huyền Nhung chẳng biết tại sao, bị khí này độ hấp dẫn, đều nhìn về phía Vương Dư. Khi nhìn đến Vương Dư kiên định ánh mắt về sau, trong lúc vô tình, vậy mà dần dần yên tĩnh trở lại. Liên liên con ngựa cũng đình chỉ rối loạn. Cái này lần nữa nhường Huyền Nhung thủ lĩnh trong lòng đã mở mịt vừa lại kinh ngạc. Vương Dư lại không để ý điểm này, xem mọi người tỉnh táo lại về sau, liền lại lần nữa chắp tay chấp lễ, mặt hướng tinh không. Mà bây giờ kia hỏa cầu tựa hồ cũng càng lúc càng lớn, bất cứ lúc nào đều đã tiếp cận mặt đất, thậm chí trên đất người đã có thể cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ. Bất quá, kia kỳ thật càng nhiều chỉ là ảo giác. Trên thực tế kia bầu trời rơi xuống tinh thần cũng không lớn, thậm chí rất nhỏ. Sở dĩ sẽ phát ra vô hạn hào quang, cũng mẹn mẹn bởi vì xích diễm không ngừng thiêu đốt chống chất, tạo thành hạo nhiên rung động chống chất, làm người ta trong lòng liên tưởng đến thần phạt. Đây là Tô Diệp tận lực đưa tới. Không phải vậy, đơn thuần vẫn tinh tất nhiên dọa người sợ nghe, cũng không có như vậy to lớn thành thế. Hắn chính là muốn lấy vẫn tinh hãi nhiên chi thế, chấn nhiếp Huyền Nhung, thậm chí là nhường bọn hắn bối rối. Nhưng bây giờ, Tô Diệp nhìn thấy kia Vương Dư động tác về sau, ánh mắt lại nổi lên một chút tán thưởng. Người này, có chút ý tứ. Vương Dư trên thân, nhường Tô Diệp thấy được một loại cao khiết không sợ, trách trời thương dân tinh thần. Tô Diệp có thể nhìn ra Vương Dư ý đồ. Vương Dư sở dĩ chắp tay chấp lễ, thẳng đối tinh không, chính là đang hướng về mình cầu tình. Vị này phu tử cũng đã sớm thấy được vẫn tinh rơi xuống, đồng thời, cùng người khác khác biệt, vị này Vương Dư biết rõ là Tô Diệp tại phía sau màn đưa tới khỏa này phi tinh. Đương nhiên, Vương Dư có lẽ không biết rõ hắn chân thực ý đồ, chỉ cho là Tô Diệp là thật nổi giận, muốn một khỏa thiên thạch trực tiếp đem Huyền Nhung hủy diệt. Nhưng trên thực tế, làm như vậy đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì, Huyền Nhung cũng chỉ là tai nạn ở dưới đáng thương sinh dân mà thôi, hắn cho dù thái thượng vong tình, cũng không cần thiết bỏ đá xuống giếng. Nhưng là đối Vương Dư động tác, Tô Diệp cảm thấy rất hứng thú. Vị này cầu đạo người cũng không phải là người bình thường, nhưng là lại chịu vì những người phàm tục kia, thậm chí là đối hắn ôm lấy hại tâm dị tộc hướng mình cầu tình. Hắn nói, lại là một cái khác hẳn với tạo hóa đạo con đường, nhưng cùng Tân Hòa đạo giống như cũng không quá đồng dạng. Bởi vì Vương Dư là lấy người thân phận đang hướng về mình cung lễ, mặc dù chấp lễ nhưng cũng không có tán đi tự mình khí độ. Nhất định phải nói, chính là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Tô Diệp cảm giác như tự mình nghi ngờ hạ xuống khỏa này tinh thần, chỉ sợ trung niên nhân này cũng sẽ không sợ hãi, càng sẽ không bước xuống Huyền Nhung cùng kia 3000 đệ tử một mình chạy trốn. Hắn khẳng định sẽ lấy một loại nào đó tư thái đối mặt phi tinh. Loại cảm giác này nhường Tô Diệp thấy được một loại người định người thắng thiên ý vị. Hắn thậm chí từ trung niên trên thân thể người liên tưởng đến cổ chi hiền giả, đối mặt mênh mông thiên uy vẫn tự cường tự lập, mặc dù kính tiên cũng tôn mình. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Câu nói này hàng nghĩa, Tô Diệp tại Vương Dư trên thân thấy được. Tô Diệp đối trung niên nhân này sinh ra một tia bội phục. Hắn nghĩ nghĩ, đong đưa thân thể, một đạo quang hoa lập tức bắn ra, cấp tốc đuổi kịp phi tinh, đem kia tinh thần dẫn dắt một lần nữa quay lại đến tinh không bên trong. Đồng thời, Tô Diệp hai mắt quang mang cũng dần dần tan đi. Đúng vậy, hắn quyết định cho trung niên nhân này một bộ mặt, gọi quay về khỏa này phi tinh. Đương nhiên, trên thực tế, Tô Diệp sở dĩ làm như vậy, còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là, hắn kỳ thật căn bản không có phẫn nộ, cũng không nghĩ tới muốn hủy diệt Huyền Nhung. Nếu không phải các kiểu bị Huyền Nhung bắt, biến thành dự trữ lương, Tô Diệp khả năng cũng sẽ không chú ý đến Huyền Nhung. Ăn người, cái này đích xác là một cái rất bi thảm, làm người ta trong lòng chấn động sự tình. Nhưng là, lớn như vậy trọng thế, người đáng thương vô số, hiện nay Tô Diệp dù cho có lòng, cũng không có khả năng quản được tới. Mà lại, hắn cũng không quản được rất nhiều. Dù sao hắn mặc dù có thể nắm giữ Tây Bắc Tiên, nhưng chỉ có thể nói là tinh quân, long thần, mà không phải cây lúa thần. Thiện tay ném khỏa thiên thạch, làm được. Vô duyên vô cớ biến ra đồ ăn, bây giờ vẫn còn thật khó làm được. Nhưng bây giờ, trung niên nhân xuất hiện, lại làm cho Tô Diệp trong lòng cảm thấy có thú. Kiên trì như vậy người định người thắng thiên, như thế trách trời thương dân, kính thiên tôn mình không tiêu ngạo cũng không hèn mọi người, há có thể đối nạn dân trí chi không để ý tới. Hắn sẽ như thế nào đi làm, tạm thời không nói. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đến, tất nhiên có thể làm dịu tai hại ảnh hưởng. Kia ăn nhân chi sự tình lường trước cũng không còn sẽ phát sinh. Như thế, không bằng nói, Vương Dư xuất hiện, ngược lại nhường Tô Diệp bất đi rất lớn lực khí. Đương nhiên, còn không chỉ như thế. Lần này, tự mình cho hắn mặt mũi này, như vậy, ân tình đã kết xuống. Không lâu sau đó, là tự mình có chuyện gì muốn hỏi hắn thời điểm. Lương trước, trung niên nhân này cũng không có cự tuyệt đạo lý đi. Phi tinh bay về tán. Tô Diệp ánh mắt vẫn đặt ở Vương Dư trên thân. Chương 55, tu cũng trên trời rơi xuống bất tình, giống như hỏa cầu lớn, mặc rách tinh vân, rơi thẳng xuống. Cái này, tự nhiên là làm cho người cực kỳ kính ý một việc. Mà đối mặt cái này hỏa cầu lớn của Nhung, càng là sợ hãi đến tột đỉnh trình độ. Thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho bọn hắn càng thêm rung động. Cái gặp kia Vương Dư cung kính bái thiên về sau, kia theo bầu trời rơi xuống bất tinh hỏa diễm, vậy mà dần dần tiêu tán. Kia nguyên bản có thể so với mặt trời quang mang, đang tỏa ra qua đi, không đủ một lát, liền tất cả đều biến mất. Bầu trời dần dần khôi phục màu đen, duy đầy trời ánh sao, như cũ cao chiếu tại đám mây phía trên. Một quả lưu tinh, theo chân trời sẽ qua, nhìn cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại mang theo một vòng hào quang, cực nhanh tại tinh hà ở giữa. Trên bầu trời, tinh thần trước nay chưa từng có rõ ràng. Tựa hồ kia hỏa cầu lớn đốt lên không thiếu vân màu, lại đưa nó nhóm đốt tàn. Vô số minh tinh giống như vô số con mắt, lấp lóe, mông lung, mộng ảo. Ngốc trệ. Hồi lâu qua đi, Huyền Nhung bạo phát ra một trận hoan hô. Bọn hắn cũng ý thức được, trước mắt Vương Dư tuyệt đối không giống phàm nhân. Hắn vậy mà có thể làm thần phạt kết thúc. Ngươi vừa mới là tại cùng thiên thần câu thông sao? Huyền Nhung thủ lĩnh cũng không thể tưởng tượng nổi hỏi. Vương Dư nghe vậy, cười cười, có lẽ vậy. Vạn vật có linh, vũ trụ đại đồng. Vô luận là cái gì, cũng hẳn là có thể sử dụng bình đẳng nhân cách câu thông. Huyền Nhung thủ lĩnh nghe không hiểu, nhưng là hắn biết rõ một sự kiện. Cái này ra hỏa cái này có thể cùng thiên thần giao lưu. Lại nhớ tới đến, hắn vung tay lên, liền đem cho tàn phục hồi như cũ. Chắc hẳn người này là lang thần sứ giả cũng chưa biết chừng. Là, nếu không phải người này là lang thần sứ giả, như thế nào muốn trợ giúp tự mình bộ lạc vượt qua tai nạn? Như thế nào lại hướng thiên thần giao lưu, trừ khử tai hại? Huyền Nhung tín ngưỡng lang thần, cho nên mới cho rằng Vương Dư là thần sứ. Vương Dư nhìn thấy Huyền Nhung thủ lĩnh ánh mắt, cũng đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng lại lắc đầu, ta cũng không phải là thần linh cái gì. Cũng được. Trước quay về ngươi bộ lạc lại nói. Ngươi nói vị kia thiên thần sở dĩ tức giận, hơn phân nửa là bởi vì ngươi bộ lạc chuyện gì xảy ra. Vương Dư mặc dù không có đoán được các tiểu sự tình, nhưng cũng biết rõ, cái này vẫn tinh không có khả năng bình bạch rơi xuống. Liên tưởng đến hai hại, hơn phân nửa là Huyền Nhung trong bộ lạc đã bắt đầu ăn người, cho nên vị kia thiên thần mới có thể hạ xuống cái này thiên thạch. Huyền Nhung thủ lĩnh nghe vậy, vậy mà cũng ý thức được Vương Dư ý tứ, biến sắc. Trận chỉnh đốn sĩ binh, làm cho người cấp tốc chạy về bộ lạc. Dù sao, ăn người chính là bạn bất đắc dĩ mới làm sự tình. Bây giờ có Vương Dư vị này thần sứ, nếu là bởi vì chuyện sự tình này đắc tội thần sứ, chọc giận tới thiên thần, kia mới thật xong. Tại phi tinh quay lại về sau, Vương Dư lần nữa chấp lễ, hướng Tô Diệp biểu thị cảm tạ. Nhưng lập tức, hắn đông nhiên nhíu mày, bởi vì kia tinh hà bên trong ánh mắt tựa hồ biến mất. Vương Dư nghĩ nghĩ, ngược lại giãn ra. Cũng đúng, dù sao, điểm ấy đốt tinh thần tồn tại, chính là thiên thần, tuyệt đối không giống thường nhân. Có thể để ý chính mình, đã rất là đáng quý. Hơn chưa chắc sẽ bởi vì chuyện sự tình này, liền đem tự mình đặt ở trong mắt. Hắn nghĩ nghĩ, mặc dù bái phỏng vị này thiên thần, là hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Bất quá hiện nay đã gặp Huyền Nhung sự tình, kia tạm thời gác lại một chút thời gian cũng là không sao. Vương Dư liền dẫn đệ tử đi theo tại Huyền Nhung quân đội đằng sau, cùng nhau hướng bộ lạc tiến đến. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là một phương khác, tại Tây Bắc Thiên bên trong, Tô Diệp kỳ thật vẫn đang quan sát hắn. Đúng thế, dù sao có lớn như vậy Tây Bắc Thiên làm che chắn, tại tinh vân tụ hợp về sau, kia ánh mắt tự nhiên mà vậy liền ẩn vào tạo hóa. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần linh, nhưng thường thường coi như thần tại nhìn xem phàm nhân cũng chưa chắc có thể phát giác được. Tô Diệp ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn chỉ là dự định nhìn cho kỹ, vị này không giống phàm nhân phụ tử, còn có thể có cái gì điểm đặc biệt. Thuận tiện, tại đoạn này thời gian bên trong, lợi dụng thiên địa nguyên khí, khôi phục tự mình huyết đủ. Mà cái này nhìn qua xem xét, liền trọn vẹn quan sát rất nhiều thời gian. Tại phi tinh quay lại về sau, rất nhanh, Vương Dư đi theo Huyền Nhung thủ lĩnh về tới Huyền Nhung bộ tộc. Cái này thời điểm, bởi vì phi tinh sự tình, trong bộ tộc chính ở vào hỗn loạn, có không ít Huyền Nhung điên cuồng hướng tứ phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Đương nhiên, kia chuẩn bị giết người mấy cái sĩ binh, tại vẫn tinh đem hạ thấp thời gian, cũng đã quên hết thảy, chỉ lo chạy trốn. Bởi vậy mặc dù trở lại bộ tộc, chậm trễ một chút thời gian, may mắn là cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Tại Huyền Nhung thủ lĩnh tổ chức dưới, trước thu xếp tốt sĩ binh, chậm rất nhanh, tất cả có chút quyền lợi người đều tụ tập đến Vương Dư trước mặt. Nhưng trên thực tế, toàn bộ Huyền Nhung bây giờ đại khái cũng chỉ có 2-3 vạn người mà thôi. Trong đó đại bộ phận cũng đều là người già trẻ em. Bây giờ càng là thiếu lương, ở vào thiên thai bên trong, thậm chí không cách nào thống kê nhân số cụ thể. Hai nạn chết không ít người, càng nhiều thanh niên trai trắng cũng sớm đã mang theo gia tộc ly khai bộ lạc, trở thành lưu dân, chạy nạn khác cầu sinh cơ đi. Vương Dư đến, đầu tiên chính là điểm lương. Hắn đem theo Chu Triều mang tới lương khô, đều để đệ tử giao ra, bình quân phân phối. Bao quát tự mình cũng là đồng dạng. Cử động lần này tự nhiên hóa giải đại bộ phận Huyền Nhung thần trương. Huyền Nhung nhóm biết được tiền căn hậu quả về sau, đều sợ vị này thần sứ sẽ đợi lang thần trừng phạt bọn hắn, phần lớn nơm nớp lo sợ điệp. Nhưng không nghĩ tới, Vương Dư chẳng những không có cỡ trách bọn hắn, còn phân cho bọn hắn đồ ăn. Từ sau lúc đó, càng là bắt đầu dạy bảo kiếm giúp nạn thiên hai. Hắn dùng rất nhiều phương pháp, thí dụ như lệnh đệ tử hướng bốn bề bộ lạc, Tây Bắc Quốc, thậm chí là Chu Triều cầu lương. Trừ cái đó ra, còn khám định địa vực, điều phối tài nguyên, di dân liền ăn chờ chút. Mặc dù phương pháp cũng không phải là rất thần kỳ, thì như Tô Diệp còn muốn, vị này phu tử đã cũng coi là cầu đạo người, phải chăng nắm giữ một chút có thể đông dưng biến ra đồ ăn lực lượng, trên thực tế lại tựa hồ như cũng không có. Nhưng là, tóm lại, tại trải qua mấy tháng cứu nâng về sau, Khuyển Nhung tình hình thai nạn vậy mà thật hóa giải xuống tới. Nhất là nhóm đệ tử tại Chu Triều lại cũng thuyết phục Chu Thiên Tử cũng không ít còn lại, mang đến đại lượng lương thực cùng hạt giống. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Vương Dư tại Chu Triều lực ảnh hưởng to lớn. Nguyên bản Vương Dư cho Tô Diệp cảm giác là cùng loại Khổng Tử đồng dạng nhân vật, thậm chí ngay từ đầu Tô Diệp nhìn thấy người này, liền suy nghĩ sẽ không phải là Khổng Tử bắt chước lao tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc con đi. Bất quá bây giờ xem ra, nhưng cũng không hẳn vậy. Trải qua hơn ngày quan sát, Tô Diệp còn phát hiện, lý niệm của hắn cũng cùng Khổng Tử khác biệt. Đương nhiên, vô luận như thế nào, vẹn vẹn nửa tháng, tình hình tai nạn liền hóa giải xuống tới. Vương Dư thanh danh liền tại Quyển Nhung trong bộ lạc càng lớn, mà bốn bề mấy cái Nhung địch bộ tộc nghe biết về sau, vậy mà cũng dần dần tụ tập tới. Ngay từ đầu chỉ có Quyển Nhung, càng về sau, dần dần gia nhập bộ tộc càng ngày càng nhiều. Nguyên bản Quyển Nhung là tương đối mâu thuẫn ngoại lai bộ tộc, nhưng Vương Dư lại ai đến cũng không có cự tuyệt, ai đến cũng làm bình đẳng đối đãi. Thời gian dần qua thế lực của hắn càng lúc càng lớn, thậm chí có thành tựu quốc chi lẫn nhau. Cái này, nhường Tô Diệp không khỏi nhớ tới một thì truyền thuyết. Sử ký Ngũ Đế bản kỷ bên trong ghi chép, Thuấn Canh Lịch Sơn, lịch núi người đều nhường bờ, cá lôi trạch, lôi trạch người trên đều nhường cư, gốm sông nhỏ khí đều không khổ rũ. Một năm mà ở thành tụ, hai năm thành ấp, ba năm thành đô. Một năm thành làng xóm, hai năm thành huyện ấp, ba năm thành thông đô. Cái này Vương Dư làm ra đến, có thể như thế giống nhau. Chương 56, Cát Kiều không biết từ khi nào bắt đầu, Cát Kiều cảm thấy mình mỗi ngày trôi qua đều vô sinh thú. Mỗi ngày sinh hoạt tại Trung Sơn bên trong, nghe sư phụ nói nhiều chẳng biết tại sao đạo lý, hoặc là lặp lại những cái kia canh tác, đánh cá các loại sinh kế. Một ngày trong chớp mắt, trong lúc vô tình, chính mình cũng đã trưởng thành. Mà lại, chẳng biết tại sao, hắn bắt đầu càng ngày càng cảm thấy chán ghét. Chán ghét đồng môn, chán ghét sư phụ, chán ghét tự mình, thậm chí chán ghét Long Thần. Những này chán ghét, cũng không phải là hắn thật đánh trong đáy lòng chán ghét bọn hắn, mà là có thời điểm luôn cảm thấy mỗi người tư tưởng cùng mình không hợp nhau. Bao quát Long Thần cũng là đồng dạng. Trước khi đến Thiên Quynh Trì, cùng kia cá chép chơi đùa thời điểm, Cát Kiều hoàn toàn chính xác cảm thấy rất vui sướng. Nhưng lấy lại tinh thần, cẩn thận đi liên tưởng chi tiết, hắn lại đã nhận ra một tia qua loa. Mà lên lần, tự mình vụng trộm chạy đi tìm cá chép lúc, đối phương dứt khoát chính không để ý tới. Cát Kiều ngược lại là không có vì vậy mà tức giận, chỉ là đột nhiên ý thức được một việc. Vị này cá chép có lẽ đang bận. Mặc dù bận bịu cái gì, Cát Kiều cũng không xác thực tin. Nhưng có thể vững tin chính là, cái này Long Thần Đế Quân hóa thân, cái này cá chép cũng không phải là tại không có chút ý nghĩa nào sinh tồn. Cùng cá chép mà rất giống, là sư phụ. Cát Kiều cũng đã nhận ra, lão giả cũng không phải là tại qua một ngày tính toán một ngày. Tự mình người sư phụ này, mặc dù chưa hề nói qua, nhưng đi vào Trung Sơn là có nó mục đích. Thậm chí, không chỉ là sư phụ cùng cá chép. Suy nghĩ kỹ một chút, tự mình mấy cái sư minh sư muội cũng đồng dạng như thế. Đại sư minh vì truy cầu thiên địa chi đạo, tìm kiếm thành tiên tiêu giao phương pháp, không tiếp rời núi. Nhị sư minh, ân, không đề cập tới cũng được, dù sao lấy sự thông minh của hắn, khả năng căn bản sẽ không phiền não cái này. Nhưng là, liền liền tiểu sư muội cũng tìm được sở thích của mình, điêu vẽ. Các tiểu cũng không ưa thích điêu vẽ, cũng không thích xem người điêu vẽ. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Khương Nhi cẩn thận mài rua khắc đá thời điểm, hắn vậy mà nội tâm tại hâm mộ. Đúng thế, tất cả mọi người bắt đầu có chính mình sự tình, nhưng mình cũng không có tìm tới tự mình tồn tại niềm vui thú. Dạng này nhân sinh thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ muốn giống như nhị sư minh trở thành một cái kẻ đần, đợi đến mấy chục năm sau dần dần già đi? Các kiểu làm không được. Hắn mỗi ngày đều đang nghĩ, xâm nhập đi suy nghĩ, thời gian dần qua hắn đối nhân sinh suy tư tự mình cũng dừng lại không được. Cho dù ở đi ngủ, đọc, làm việc thời điểm, cũng như cũng sẽ suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của mình. Cái này khiến đầu hắn rất đau, đồng thời rất lo nghĩ, lấy về phần xem ai cũng hâm mộ thậm chí là ghen ghét. Ban đầu hắn còn có thể đối bên ngoài không biểu hiện ra đến, nhưng về sau thì gặp ai cũng không vừa mắt, cũng không khỏi tự chủ luôn luôn biểu lộ ra. Cuối cùng, Cát Kiều rốt cuộc quyết định muốn giống như đại sư minh rời núi, bởi vì hắn cảm thấy Trung Sơn tìm không thấy tự mình giá trị tồn tại, cho nên hắn chỉ có thể đi hướng rộng lớn hơn ngoại giới. Bất quá nói thật, trong lòng của hắn trên thực tế cũng không cảm thấy ngoại giới lại so với Trung Sơn tốt hơn chỗ nào, nhưng vô luận như thế nào, đó cũng là một cái tưởng niệm, cho nên hắn cho mình lấy tên Cát Kiều, ý là ra ưu rời kiều chi ý, cái gọi là ra ưu rời kiều, tức là ví dụ cảnh nội chuyển biến tốt đẹp chi ý, hắn hy vọng có thể dựa vào rời núi để cho mình sinh hoạt có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc là rời núi cũng không thuận lợi. Hắn dọc theo năm đó Dương Nhi rời đi con đường, hướng phương đông bước đi. Nhưng trên Tây Bắc Quốc lại thấy được đại lượng nạn dân. Ở trong quá trình này, Cát Kiều thậm chí bị nạn dân đoạt lương thực, lưu lạc đến cực khổ bên trong, cuối cùng cũng thành lưu dân. Hắn nghĩ tới muốn về Trung Sơn, nhưng cuối cùng vậy mà cắn răng kiên trì xuống tới. Theo lưu dân tiếp tục hướng đông mà đi, nghĩ thầm cùng lắm thì bất quá là vừa chết. Mà trên thực tế, trải qua mấy tháng gặp chắc trở về sau, hắn càng phát giác nhân sinh gian khổ, nhân tính xấu xí. Dĩ vãng tại dấu phòng đọc nội dung không ngừng mà hiện lên ở trong đầu của hắn, tỉ như lão giả cất giữ được nói, thái dịch các loại, cái kia vốn nên là chỉnh bảy thiên địa đạo đức nội dung, nhưng bây giờ tại trong đầu của hắn lại nhao nhao thay đổi hương vị. Hắn thấy thiên địa dựng dục tạo hóa, cuối cùng diễn biến đều chỉ bất quá là hung man. Thôi động tạo hóa cũng không phải là tự nhiên, mà là người dục vọng. Thế là Cát Kiều cũng bắt đầu trộm lương thực, đoạt tài vật, duy trì sinh tồn. Hắn một đường theo Lưu Dân ra Tây Bắc Quốc, dự định đi phương Đông nhìn một chút phải chăng tất cả quốc gia đều là dạng này. Kết quả, còn chưa tới một nửa, liền bị Quyền Minh bắt, còn kém chút bị An. Nhưng là, liền tại cái này thời điểm, Cát Kiều gặp một người, đó chính là Vương Dư. Vương Dư tại Quyền Nhung bộ lạc mấy tháng hành động, Cát Kiều cũng xem ở trong mắt. Ngay từ đầu, hắn đối Vương Dư cũng là chẳng thèm ngó tới. Nhưng Vương Dư điểm lương hành vi, lại làm cho Cát Kiều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn thường thấy nạn dân ghê tởm, bởi vì một ngụm lương thực, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau, vứt bỏ mà bán nữ. Về phần Quyền Nhung, mặc dù so Tây Bắc quốc nạn dân mạnh, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu, lại muốn công nhiên ăn người. Có thể Vương Dư vậy mà nguyện ý đem lương thực phân cho đám người này, mà lại thậm chí chính liền cũng chỉ địa bình quân một phần. Cho nên Cát Kiều kinh ngạc, không biết rõ vì sao Vương Dư cam nguyện làm như thế. Hắn dứt khoát lưu tại Quyển Nhung bộ lạc, dự định quan sát một phen. Nhưng theo thời gian, Cát Kiều càng ngày càng đối Vương Dư bội phục. Bình thường ngoại trừ giúp nạn thiên hai, Vương Dư cũng sẽ cho Quyển Nhung rất nhiều người giảng bài. Hắn giảng được nội dung, phần lớn cũng đều là rất thực dụng. Thì như khai hoang, làm ruộng, đi săn, bắt cá chờ đã phương pháp. Những phương pháp này, ở trong mắt Cát Kiều tính không được cái gì, hắn thậm chí chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn cảm thấy những phương pháp này tự mình sư phụ cũng nói qua, mà lại giảng được hơn Cao Minh. Chỉ tiếc, tự mình học chỉ tốt ở bên ngoài, không lắm có thể sử dụng ra. Thế nhưng là, những phương pháp này lại cho thai nạn qua đi Quyển Nhung mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Bất quá mấy tháng, Cát Kiều lần thứ nhất tại mọi người trong mắt thấy được quang huy cùng giá trị. Chuyện này đối với Cát Kiều tâm linh sinh ra rất lớn xung kích. Mà từ sau lúc đó, Vương Dư đang giảng bài sau khi, vì để cho Quyển Nhung tiếp nhận cái khác bộ lạc, lại dùng thô thiển tiếng nói cho bọn hắn giảng thuật như thế nào đại đồng như thế nào ô bị bình đẳng. Những nội dung này là Cát Kiều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lão giả mặc dù cũng giảng đạo, nhưng cùng Vương Dư biểu đạt hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Cát Kiều lập tức hai mắt sáng lên. Càng nghe, càng là bội phục Vương Dư lý niệm. Thời gian lâu dài, hắn thậm chí bắt đầu đối Vương Dư sinh ra sùng bái tâm lý. Chỉ bất quá hắn cũng không hoàn toàn tán thành Vương Dư đại đồng, hắn chẳng qua là cảm thấy, ô bị luận có thể giải thích tự mình cho tới nay rất nhiều phiền não. Để cho mình không còn là tự dưng sầu lo, mà là có căn cứ hiểu được thế nhân dục vọng cùng bố chi. Hắn nghe Vương Dư rất nhiều khóa. Một ngày này, rốt cục hạ quyết tâm. Đang giảng bài xong xuôi về sau, Cát Kiều tìm được Vương Dư, lúc đó, Vương Dư đang cùng 10 cái đệ tử dự định đi Bắc Sơn giản xếp lưu dân. Cát Kiều cũng không để ý người bên ngoài, đi thẳng tới Vương Dư trước mặt, hành lễ hỏi, xin hỏi phu tử, mấy ngày nay ta nghe nói ngươi ô bị mà nói. Trong lòng có một cái nghi hoặc, không biết có thể giải đáp. Vương Dư nghe vậy, nhìn một chút Cát Kiều, đang quan sát qua đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái gì nghi hoặc? Cát Kiều hỏi, ta theo Tây Bắc Quốc mà đến, trên đường nhìn thấy qua thiên thai tứ ngược, nghe nói Long Thần xuất thủ thay đổi thai nạn, cứu vớt vạn dân. Phu tử nói ô bị bình đẳng, thiên hạ đại đồng. Như vậy Long Thần cùng lưu dân, cũng là bình đẳng sao? Tây Bắc Thiên bên trong. Tại Cát Kiều hỏi ra vấn đề này về sau, Tô Diệp cũng nhìn về phía Vương Dư. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, cái này Vương Dư trong mắt, cái gọi là đại đồng, đến tột cùng là một cái gì hàm nghĩa? Dù sao, hắn cũng không tán đồng vạn vật là bình đẳng. Cát Kiều bây giờ yêu cầu, nhưng thật ra là trực chỉ Vương Dư đạo tâm, đây cũng là Tô Diệp nhận thấy hứng thú.